Vì thế, Nghiêm Mặc nhanh chóng bị lột sạch sẽ. Dù trong lều có nhóm lửa nhưng độ ấm vẫn rất thấp, rất nhanh sau đó Nghiêm Mặc đã lạnh tới mức nổi một đống da gà. Nguyên Chiến sờ sờ người tư tế đại nhân nhà mình, bình tĩnh dùng tốc độ cực nhanh cởi hết áo da thú trên người mình, bò lên giường, ôm chặt lấy tư tế đại nhân cũng đang trần trụi. Tôi đây là vì sưởi ấm cho cậu, cái này là cậu dạy tôi. Người nào đó không biết xấu hổ nói. Đúng rồi, muốn nhanh chóng khôi phục nhiệt độ cơ thể thì phải làm cái gì nhỉ? Tên nào đó xoa xoa da thịt của người trong lòng, vỗ một cái lên gò mông đầy đặn của đối phương, ma sát. Đúng không? Tôi nhớ không sai đi. Được rồi, tôi giúp cậu ma sát tạo nhiệt. Nghiêm Mặc cứ thế bị người ta sờ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hết lần này tới lần khác. Xong việc, Nguyên Chiến đắc ý giạt rào khi cảm nhận được nhiệt độ của người trong lòng tăng lên, sau đó hắn khó có khi cẩn mẫn mà dùng nước gấm lau mình cho Nghiêm Mặc, hủy sạch sẽ toàn bộ chứng cứ phạm tội. Cảm tạ tổ thần đã ban cho hắn một tư tế đại nhân có thể chất đặc biệt, xem đi, dấu răng hồi nãy lỡ miệng cắn ra nay đã phai hết. Trạng vạng, lửa trại nổi lên, Nguyên Chiến làm thủ lĩnh của bộ lạc đương nhiên cũng tham gia lần cuồng hoan này. Tư tế thì vì thân thể không tốt nên vắng mặt. Vì thế mà người tộc Gao cũng không quá vui vẻ, nhưng nhìn chung vẫn rất náo nhiệt, lặn lội đường xa thật lâu, được chút nước gấm và thức ăn nóng vào bụng, còn có thể ăn no, tối đến được ngủ ở nơi an toàn ấm áp, cứ như đang mơ vậy. Đoá Phỉ muốn tới gần Nguyên Chiến, nhưng lại nghĩ tới Mãnh liền dừng chân. Cô nên dùng phương pháp gì mới có thể hấp dẫn sự chú ý của vị thủ lĩnh này mà không khiến Mãnh phản cảm. Nghĩ một hồi, cô thay đổi mục tiêu, đi qua chỗ Mãnh. Đại nhân. Đoá Phỉ ngồi xuống bên người Mãnh, dịu dàng gọi đối phương. Mãnh đang nói chuyện với Nguyên Chiến, thấy Đoá Phỉ, rất mất hứng, xoay đầu sang hỏi, có chuyện gì? Đại nhân, tư tế đại nhân đã khỏe chưa? Cô hỏi cái này làm gì? Mãnh trừng mắt. Đại nhân, anh quên tôi có năng lực trị liệu rồi ư? Có lẽ tôi có thể giúp tư tế đại nhân hồi phục. Không cần. Nguyên Chiến lạnh lùng cự tuyệt, thứ hắn hao tổn là sinh mệnh, cô có thể hồi phục được sao? Có thể. Chuyện này đối với cô ta mà nói cũng không khó, hút ra sinh mệnh của sinh vật xung quanh rồi chuyển cho tên tư tế đó là được. Không cần tới cô. Nguyên Chiến không tin cô ta, cũng sẽ không để kẻ xa lạ lai lịch không rõ ràng trị liệu cho tư tế của mình. Nếu Mặc thật sự gặp nguy hiểm tới tính mạng, khi đó có thể hắn sẽ mạo hiểm, nhưng thân thể Mặc có thể tự khôi phục, căn bản không cần tới con nhỏ này. Được rồi, cô đi xuống đi. Mãnh vung mạnh tay bảo Đoá Phỉ đừng đến phiền mình nữa, trong mắt cậu, năng lực của Đoá Phỉ hữu dụng, nhưng cũng chỉ là nô lệ của cậu mà thôi. Đoá Phỉ coi như thức thời, cắn môi, hành lễ lui ra. Cô ta không quỳ xuống với mày. Nguyên Chiến nói, cầm lấy một miếng thịt dê nướng, đứng dậy vô vai Mãnh, tao đi xem Mặc, nô lệ của mày thì mày phải quản cho tốt. Nghiêm Mặc bị mùi cá nướng dụ cho tỉnh lại. Tu cục. Tiếng kêu đói khát vang lên trong bụng. Từ khi tập phép huấn luyện sơ cấp, lượng cơm hắn ăn cũng nhiều hơn, ăn nhiều và rèn luyện thích hợp, nên thân thể của hắn cũng rắn giỏi lên, nào ngờ hôm nay lại xỉu trước mặt mọi người. Tỉnh rồi. Nguyên Chiến vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Nghiêm Mặc, thấy đối phương tỉnh lại liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy lúc làm cái kia rất sướng, nhưng làm xong hắn lại bắt đầu lo lắng cho thân thể của Mặc, sợ hành vi của mình thật sự mang đến thương tổn lớn cho đối phương. Tuy lúc ma sát sau đó hắn có bôi thuốc mỡ cho rồi, còn bôi rất nhiều nữa. A Nghiêm Mặc cảm thấy người mình có gì đó không đúng, cực kỳ mệt mỏi, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vươn tay sờ khắp người. Hình như đâu có gì khác thường đâu. Nghiêm Mặc nhất thời không nhớ tới chế độ ổ tổ tự hồi phục của thân thể, yên lòng mà chậm rãi ngồi dậy. Nguyên Chiến có tật giật mình, há mồm nói, tôi hỏi mọi người, bọn họ bảo hôm nay lời cậu nói bọn họ đều nghe hiểu, cậu ngất xỉu có thể là vì sử dụng năng lực quá độ. Tư tế đại nhân của tôi, cậu có chuyện gì giấu giếm tôi đúng không? Chẳng phải cậu nói năng lực của cậu là cái túi có thể chứa nhiều thảo dược sao? Vì sao cậu còn có thể khiến tất cả mọi người đều nghe hiểu cậu nói gì? Còn nữa, cậu thật sự dùng sinh mệnh chúc phúc cho mọi người à? Nghiêm Mặc bị Nguyên Chiến dẫn dắt chủ đề, càng không để ý tới chuyện thân thể của mình. Đối với năng lực giao tiếp, hắn đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác rồi. Lần này bị hỏi, hắn liền nói lý do đó ra, tôi là tư tế được tổ thần tự mình truyền thừa. Năng lực đương nhiên không chỉ có một. Nhưng mà, có vài năng lực, tôi cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào hay làm sao để thăng cấp. Lần này có thể khiến tất cả mọi người đều hiểu tôi nói gì, tôi nghĩ rất có thể liên quan đến phép huấn luyện sơ cấp mà tôi dạy cho anh. Về sau không được dùng nữa, tôi không muốn thấy cậu mỗi ngày đều té xỉu. Ngẫu nhiên thì được, giam ba bữa một lần cũng không sao. Người nào đó mơ ngộng. Lần này không có chuẩn bị nên tôi không biết, lần sau tôi sẽ khống chế tốt. Nghiêm Mặc cũng không muốn té xỉu lần nữa. Hắn cứ cảm thấy sau khi mình xỉu, tên gia súc chiến kia chắc chắn đã làm chuyện vô liêm sỉ với hắn, nhưng bất hạnh là không có chứng cứ, nên không thể mắng chửi. Còn chuyện chúc phúc? Anh nói tới việc dùng sinh mệnh chúc phúc hả? Nghiêm Mặc nói láo không chớp mắt, đây cũng là bản lĩnh mới của tôi, có điều khiến thân thể tôi hao tổn rất nhiều sức lực, bởi vì đây là lấy sinh mệnh của tôi ra làm cái giá, cho nên về sau không thể thi triển thường xuyên. Bởi vì thuốc bột quá ít, lần này đã dùng gần hết rồi. Vậy thì đừng thi triển. Nghĩ đến việc thỉnh thoảng mình muốn gây tổn hại đến thân thể Mặc, Nguyên Chiến liền không muốn Mặc của hắn vì những người khác mà làm thương tổn đến bản thân. Anh làm tôi. Nghiêm Mặc đột nhiên nói, đây là câu khẳng định, tuyệt đối không phải câu nghi vấn. Không có. Nguyên Chiến buột miệng thốt lên, giống như đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cái câu chất vấn này. Có. Không có. Đánh chết cũng không thừa nhận, hắn không muốn bị kim đâm. Thứ chất lỏng chết tiệt của anh còn trong người tôi đây này. Nguyên Chiến câm họng, hết đường cãi. Lệ tổ thần, hắn rõ ràng đã rửa rất sạch sẽ, sao mà còn. Nghiêm Mặc mím môi gật gù, tên gia súc này quả nhiên lợi dụng lúc hắn hôn mê mà chiếm hết của hời. Uổng công hắn đổi cái nhìn với tên này. Mọi dợ chính là mọi dợ. Ăn cá, vừa mới nướng xong. Không đến 3 giây đồng hồ, Nguyên Chiến đã làm vẻ mặt như không có việc gì đưa cá nướng tới cho Nghiêm Mặc. Dù sao cũng đã làm, cùng lắm thì bị đâm cho vài kim thôi. Nghiêm Mặc yên lặng cầm còn cá nướng, há miệng hung hăng cắn một miếng to, mọi việc cứ chờ ăn no rồi tính. 17, 18 con cá nướng, mình Nghiêm Mặc ăn hết 1/3. Ăn xong thì quệt miệng, móc kim châm ra phóng. Nguyên Chiến theo bản năng muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy oán hận của Nghiêm Mặc, hắn liền không né nữa, mặc cho tư tế đại nhân của hắn lấy kim đâm hắn thành con nhím. Lần sau mà còn tái phạm, tôi sẽ cho anh làm tên thái giám đầu tiên trong thế giới này. Nghiêm Mặc cầm dao giải phẫu khều khều con chim trích đông của Nguyên Chiến. Nguyên Chiến lập tức hiểu ra thái giám có nghĩa là gì, theo bản năng vội vàng dùng năng lực điều khiển đất đá bảo vệ bộ phận quan trọng nào đó. Nghiêm Mặc, anh có ngon thì cứ mặc cái quần trinh tiết này vĩnh viễn luôn đi. Quần trinh tiết của nam, nhưng bỏ mấy cục tròn tròn chỗ lỗ hậu đi ba. Một đêm không nói chuyện gì với nhau, tình huống nơi ở mới có hơi rối ren, nhưng dần dần cũng có trật tự, mỗi người đều tìm được vị trí của mình, ai cũng có việc phải làm. Đàn ông chia làm hai tốt, một tốt theo mánh ra ngoài đi săn, một tốt ở lại phòng thủ. Người già, phụ nữ và trẻ em thì phụ trách tìm tuổi, cỏ khô hoặc cánh khô, thuộc ra, xử lý con mồi, vân vân. Nghiêm Mặc yêu cầu mọi người ra khỏi nhà học tiếng Cửu Nguyên vào giữa trưa thời điểm ấm áp nhất trong ngày, già trẻ gái trai đều không ngoại lệ. Lao tộc Vu và đệ tử của lão là tích cực nhất, giữa trưa mỗi ngày đều có mặt, ngày thường cũng hay quấn lấy Nghiêm Mặc đòi đi học cùng bọn nhỏ. Nghiêm Mặc không phụ trách việc dạy toàn bộ người AO, hắn giao nhiệm vụ này cho 3 người ô thần, còn về phần sắp xếp như thế nào, dạy ra làm sao thì do 3 đứa tuổi nó tự thương lượng với nhau. Con nít ở độ tuổi ô thần rất choai choai, nhưng vẫn không được coi là nguồn lao động chân chính như người lớn, hiện giờ được tư tế đại nhân cắt cử cho nhiệm vụ quan trọng, tuổi nó đều khó nén được kích động. 3 đứa nhỏ vì thế mà tranh cãi không ít lần, nhưng trong lúc tranh cãi, tuổi nó cũng dần dần xử lý được nhiều chuyện, và học tập được rất nhiều điều. Thời gian một ngày của Nghiêm Mặc hiện giờ chia ra làm 3. Sáng sớm và chạng vạng hắn dẫn 2 người ô thần và Nguyên Chiến cùng tập phép huấn luyện sơ cấp. Khi Nguyên Chiến đi đào sông, hắn bắt đầu chia lớp để dạy mấy đứa nhỏ tộc cao, bọn chúng thoạt nhìn đều trên 5 tuổi dưới 18 tuổi. Lớp đầu tiên là ô thần, mắt to và tát, 3 đứa này vẫn luôn đi theo hắn, nên học cũng nhiều hơn người khác. Lớp thứ 2 là 6 đứa lúc chuyển chỗ ở không được cho đi theo và những đứa thiếu niên từ 12 đến 18 tuổi, còn lớp thứ 3 là những đứa còn lại. Dạy con nít tuy phiền toái, nhưng cũng là một nước cờ quan trọng để hắn thu phục người AO, bởi vì người tộc AO sẽ già, rồi cũng sẽ chết đi, nhưng chờ khi lũ trẻ xem việc nói được tiếng Cửu Nguyên là vinh quang này lớn lên, trên người chúng nó sẽ không còn dấu vết của tộc AO nữa, mà hoàn toàn là một người Cửu Nguyên. Lũ trẻ từ nhỏ đã được hắn dạy dỗ và chịu ảnh hưởng từ hắn chắc chắn sẽ coi hắn là người quan trọng nhất trong bộ lạc, ngày sau lớn lên chúng nó sẽ tiếp tục lan truyền và khuyết tán tầm ảnh hưởng này. Buổi chiều là thời gian Nghiêm Mặc nghiên cứu y thuật, trong khoảng thời gian này hắn sẽ xem bệnh cho những người sinh bệnh hoặc bị thương, thời gian rảnh thì dùng để nghiên cứu thuốc và giải phẫu động vật. Lao tộc Vu và đệ tử của lão cùng với 3 đứa ô thần đều tới hỗ trợ, trong lúc làm việc hắn cũng sẽ dạy cho bọn họ những kiến thức về y học. Hôm nay, lúc giữa trưa Nghiêm Mặc dẫn theo 2 vị dũng sĩ đến chỗ hồ lớn, hôm nay là thời gian gặp mặt mà hắn đã hẹn với bọn Lạc Nông, hắn đang nghĩ biện pháp bắt quan hệ với tộc người cá, để bọn họ cho phép và dẫn hắn đến một trong những hòn đảo trên hồ. Nhưng hắn còn chưa kịp ra khỏi chỗ ở của mình thì đã nghe thấy tiếng người hô lên từ đằng xa, tư tế đại nhân. Tư tế đại nhân. Không xong. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 73, Nguyên nhân tranh chấp. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nguyên Chiến đang dùng hành động nói cho tên người cá đẹp trai hơn hắn kia biết, mặc là tư tế của hắn. Người nào nghe thấy tiếng kêu to đều cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc đang đi tới. Nghiêm Mặc đầu tiên là sửng sốt, nhưng sau khi nghe thấy tiếng người kêu là giọng của Hồ Hồ, hắn quyết định hỏi nguyên nhân trước khi lo lắng chạy tới. Bởi vì câu cửa miệng của người này là không xong, có một lần vô tình anh ta nghe hắn bật thốt cái từ này, chắc là cảm thấy khá hay ho, nên sau đó cứ có chuyện gì là anh ta đều gào lên hai chữ không xong. Chân Hồ Hồ mang tấm ván gỗ, chống hai cây gậy chạy nhanh đến cửa tường phòng thủ, bây giờ có mấy vị dũng sĩ tộc A-O không cần dạy cũng mày mò ra được bí quyết dùng ván gỗ để trượt tuyết, tuy công cụ và kỹ thuật không tốt, không quá thuần thủ, nhưng trượt trên mặt tuyết bằng thì không thành vấn đề. Tư tế đại nhân. Mau gọi tư tế đại nhân. Hồ Hồ không đi vào, mà đứng ở cửa thành tê, trong chỗ ở không có bao nhiêu tuyết động, anh muốn vào còn phải cởi trang bị trên chân. Anh ta hoảng loạn tới mức không thấy hai gã vị dũng sĩ đi cùng với Nghiêm Mặc. Tôi ở đây. Nghiêm Mặc đi đến bên cạnh Hồ Hồ, xảy ra chuyện gì? Bây giờ hắn đã không cần dùng tay ấn lên trán người khác mới có thể khiến người ta hiểu những gì hắn nói, hơn nữa còn vì kiểu giao tiếp đặc biệt này, vừa nghe hắn nói tiếng cửu nguyên, trong đầu vừa lập tức hiểu được ý hắn, sau khi nghe hắn nói vài lần, tốc độ học tiếng cửu nguyên của bọn họ cũng nhanh hơn nhiều, tiến bộ này rõ ràng nhất là ở lũ trẻ được hắn dạy học. Mà sau khi Nghiêm Mặc phát hiện điều đó, lúc nói chuyện bình thường cũng cố ý sử dụng năng lực, hy vọng người A-O có thể nhanh chóng học được tiếng của bộ lạc. Lần này có lẽ Hồ Hồ không dùng sai từ, bởi vì vẻ mặt anh ta thật sự rất sốt ruột, tư tế đại nhân. Mau! Đi với tôi! Thủ lĩnh đại nhân và người cá đánh nhau rồi. Đánh thật đó! Kéo cả lũ lụt tới. Sao lại như vậy? Hắn biết Nguyên Chiến hay đi tìm người cá đánh lộn, nhưng thay vì nói là đánh lộn thì nói là luận bản võ nghệ thì đúng hơn, hắn đã đi theo xem vài lần. Mấy người cá nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Nguyên Chiến không đi tìm bọn họ. Bọn họ cũng sẽ tự chạy tới quấn Nguyên Chiến đòi đánh một trận. Bọn họ còn cá cược, lấy thức ăn ra làm tiền cược. Nhưng dù là ai tìm ai đánh, từ trước đến nay vẫn luôn lấy hữu nghị làm đầu, so tài chỉ là thứ yếu. Chẳng lẽ lần này thật sự đánh thiệt? Trước tiên anh thuật lại mọi chuyện cho tôi biết, từ từ mà nói. Hồ Hồ không thể từ từ mà nói, nhưng anh cũng nói khá rõ ràng, thủ lĩnh đại nhân đang đào rãnh, bọn tôi làm gạch. Còn cách hồ lớn xa lắm, nhưng đột nhiên nước lũ ập đến. Thủ lĩnh đại nhân đứng trong danh thiếu chút nữa bị dìm chết đuối. Sao người cá lại đột nhiên dâng nước lên dìm các anh? Hồ Hồ đảo mắt, có chút do dự. Hồ Hồ. Hồ Hồ cười gượng, nói thật, người cá thỉnh thoảng hay tới tìm thủ lĩnh đại nhân, còn hay xem tuổi tôi làm gạch. Trước kia tới đều là nam, hôm nay có mấy cô gái tới. Mấy cô ấy đẹp như hoa vậy, đẹp vô cùng. Hồ Hồ còn làm một động tác đáng khinh, tự xoa ngực mình diễn tả, rất trắng, to to, tròn tròn. Ngay cả khi người cá thiếu chút nữa dùng nước dìm chết thủ lĩnh đại nhân của bọn họ, mà Hồ Hồ vẫn có thể dùng ánh mắt đầy ái mộ và giọng điệu yêu thích đó để miêu tả những cô gái người cá ấy, Nghiêm Mặc liền hiểu được những nữ người cá ấy xinh đẹp đến cỡ nào. Các anh làm gì với người cá nhà người ta? Hồ Hồ cúi đầu, không, không có làm gì hết, chỉ đứng nhìn. Sau đó một câu người cá kêu lên, bảo rằng có người vớt đuôi cô ấy, thế là những người cá còn lại tức điên lên. Rồi sao nữa? Nghiêm Mặc khoanh tay trước ngực. Đám người mọi rợ háo sắc này. Anh lén vuốt đuôi của người cá có khác gì sờ đuổi con gái nhà người ta đâu. Hên là giá trị vũ lực của người cá khá mạnh đó, nếu không các anh chắc là không chỉ sờ đuôi người ta thôi nhỉ. Một người cá nam và thủ lĩnh đại nhân đang nói gì đó, cũng đột nhiên gây nhau, sau thì đánh nhau luôn, lại sau đó, mọi người cùng nhào lên bắt người cá, càng đánh càng hăng, rồi. Rồi người cá dùng nước dìm các anh có đúng không? Nghiêm Mặc vuốt mặt một cái, nhíu mày. Hắn thật muốn trói hết đám vô sỉ ở hiện trường lại tận cho trận. Nghe Hồ Hồ kể là biết nguồn cơn cơ sự của việc này hơn phân nửa đều do bọn họ, bảo hắn đi tìm người cá đòi công bằng kiểu gì. Lúc anh về bọn họ còn đánh nhau không? Còn. Hồ Hồ yếu ớt nói. Có người và người cá nào bị thương không? Có. Giọng Hồ Hồ càng ngày càng nhỏ, thủ lĩnh đại nhân còn bắt một câu người cá nhỏ, nói muốn nướng ăn. Nghiêm Mặc triệt để cả lời, quay đầu dặn một vị dũng sĩ, Ố Cường. Anh dẫn con nhỏ biết trị liệu kia tới. Vâng. Lúc đó Phỉ nghe thấy tư tế đại nhân tìm mình, liền có chút kích động. Cuối cùng cũng đến. Tới nơi này hơn nửa tháng, tên tư tế thiếu niên kia chưa một lần tìm cô. Mà những người tộc A-O cũng rất kỳ quái, bị thương hay sinh bệnh đều thà đi tìm tên tư tế kia chữa trị hoặc xin thuốc uống để chậm rãi hồi phục, chứ không chịu tới tìm cô ta để giúp bọn họ khôi phục nhanh hơn, chỉ trừ người nào bị tàn phế mà thôi. Nhanh lên. Ố Cường thúc giục Đoá Phỉ cứ đờ người ra. Đoá Phỉ lập tức ném tấm da đang thuộc dở dang xuống đi theo vị dũng sĩ kia, cuộc sống như nô lệ này cô đã sống quá đủ rồi. Nếu không phải cô có thể hút sinh mệnh của những sinh vật xung quanh để bù đắp cho mình, thì bộ dáng của cô bây giờ đã không thể gặp người được nữa. Nghiêm Mặc thấy Đoá Phỉ đến nhưng không nói gì thừa thải, chỉ bảo cô ta mau đuổi kịp. Khi Nghiêm Mặc vất vả mang người chạy tới, đã cách khoảng thời gian Hồ Hồ tìm được hắn 2 tiếng đồng hồ rồi, nếu tính ngay cả lúc Hồ Hồ chạy về, thì cũng tốn gần 4 tiếng rời khỏi hiện trường, nếu thực sự có việc gấp, ngay cả đồ ăn cũng nguội lạnh. Phải nghĩ ra phương pháp truyền tin và đi lại nhanh hơn, nếu không về sau chỉ sợ sẽ làm chậm trễ nhiều việc. Nghiêm Mặc tạm thời gác suy nghĩ ấy sang một bên, nhìn về phía hiện trường. Hai bên có vẻ đã tạm thời ngừng chiến, có điều vẫn còn đối chọi rất gay gắt, một bên ở trong nước, một bên ở trên bờ, đều như hổ rình mồi trợn mắt với đối phương. Trong nước, Nghiêm Mặc cảm thấy có gì đó không đúng. Nghiêm Mặc vừa đến, dũng sĩ tộc Cá Ô liền kêu lên đầu tiên, tư tế đại nhân tới. Cái giọng kia nghe vui vẻ và gấp rút đến cỡ nào. Nguyên Chiến quay đầu sang, trên thân thể cao lớn cường tráng dính đầy bùn, sắc mặt hung ác dị thường, sao cậu lại tới đây? Sau đó thì trừng mắt nhìn Hồ Hồ chạy theo sau Nghiêm Mặc. Hồ Hồ co đầu rụt vai, sao anh không đi gọi tư tế đại nhân được chứ? Đánh thành cái dạng vậy rồi. Lúc đó Phỉ nhìn thấy người cá, hai mắt lập tức trở lên, cô ta đã từng nghe nói đến tộc người cá, nhưng tận mắt nhìn thấy thì vẫn là lần đầu tiên. Những người cá này thật sự giống như trong truyền thuyết miêu tả, mỹ lệ phi phàm, giống đực thì thân thể cường tráng, giống cái thì đường cong quyến rũ. Lúc Nghiêm Mặc thấy cái lồng làm từ hỗn hợp bùn và đất nhốt một câu người cá. Hỗn hợp keo bùn và đất cứng như đá hoa cương, mà câu người cá cũng rất đáng thương, bị nhốt bên trong không thể động, chỉ có cái đuôi dài không ngừng đập trên mặt đất. Nghiêm Mặc còn đặc biệt nhìn vào hai mắt câu người cá nọ, thấy cô ta khóc, nhưng nước mắt không biến thành ngọc, liền có hơi thất vọng. Lại quan sát tình huống thương tích của mọi người, tuy có xây xát, nhưng không đến nổi cụt tay thiếu chân, có lẽ người cá đã hạ thủ lưu tình rồi cũng nên. Lại nhìn đến người cá trong nước, cũng có người bị thương, nhưng tình huống có vẻ không nghiêm trọng mấy, ít ra thì không có người cá nào chết. Thấy vậy, Nghiêm Mặc nhẹ thở ra một hơi, thật may, hai bên gây lộn thì gây lộn, nhưng vẫn còn lý trí, sự tình vẫn có thể cứu vãn. Thấy Nguyên Chiến đi qua, Nghiêm Mặc chỉ tay vào câu người cá, anh ăn hiếp con gái nhà người ta làm gì? Sao không thả ra đi? Không thể thả, để bắt bọn họ rút nước về lại. Cậu đã nói, hai bên vách và đáy rãnh đều phải ra cố mới có thể chứa nước, nhưng vẫn chưa ra cố gì đâu. Nguyên Chiến nghiến răng, hắn tốn bao nhiêu thời gian và công sức như vậy đều thành công cốc hết. Nghiêm Mặc cẩn thận quan sát hiện trường, sau xem xét kỹ thì kinh ngạc nhướng mày, anh đã đào đến gần hồ lớn rồi. Chưa, đoạn này tôi vốn định đào cuối cùng, nhưng cái đám cá kia lại quấy rối. Nguyên Chiến khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bố mày đang đào rãnh ngon lành, tụi nó cứ nhất quyết đòi nhúng tay vào. Nói bậy. Bọn tôi rõ ràng là giúp đỡ. Lạp Ngông đang ở trong nước cũng trèo lên bờ. Nghiêm Mặc thấy Lạp Ngông, liền cười hỏi, chẳng phải chúng ta hẹn giữa trưa hôm nay gặp ở chỗ cũ bên bờ hồ à? Sao anh chạy tới đây rồi? May là tôi không đi, nếu không chẳng phải sẽ bị thất hẹn hay sao? Lạp Ngông có chút ngượng ngùng, thì tại đang đánh nhau, nên không kịp qua. Chỗ cũ. Bên bờ hồ. Sắc mặt Nguyên Chiến càng thêm khó coi, nhìn chằm chằm vào Nghiêm Mặc và Lạp Ngông, ánh mắt đầy hoài nghi quét tới quét lui hai người. Nghiêm Mặc không để ý đến hắn, Lạp Ngông, có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi nghĩ mọi người đang hiểu lầm nhau. Vừa nói vừa lén lút chọn chọn Nguyên Chiến, ý bảo hắn mau thả người ta ra. Nguyên Chiến hừ lạnh một tiếng, nhưng không thấy hắn làm ra động tác gì, chỉ thấy cái lồng đang nhốt câu người cá trên mặt đất đột nhiên mở tung ra. Câu người cá vừa thấy thứ trói buộc mình không còn nữa. Lập tức chui vào nước, nước nở bơi tới bên người bạn mình, các bạn cô cũng bơi tới an ủi cô. Nghiêm Mặc tặng cho Nguyên Chiến một ánh mắt khen ngợi. Nếu không muốn làm căng với người cá, lúc này thả người ta ra sẽ tốt hơn nhiều là đợi tới khi biết rõ nguyên do rồi mới thả. Như vậy vừa có thể giúp Nguyên Chiến chứng minh được năng lực của mình hoàn toàn có thể đối phó, hoặc thậm chí là giết chết một người cá, lại vừa tỏ ý hắn rộng lượng, sẽ không để bụng chuyện này, sau đó chỉ cần Nghiêm Mặc giải thích tốt với người cá. Nói không chừng có thể hóa hiểu lầm này thành chuyện đùa. Thấy người tộc mình đã an toàn, sắc mặt nhóm người cá quả nhiên tốt hơn không ít. Ánh mắt của Nguyên Chiến khi nhìn Nghiêm Mặc mang theo dịu dàng, và tán thưởng, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn. Bây giờ Lạp Ngông đã biết cậu thiếu niên này chính là tư tế của bộ lạc mới dọn đến, bọn họ có kiêng kỵ đối với tư tế tộc mình, đồng thời cũng biết tôn kính đối với tư tế tộc khác, huống chi, ấn tượng của anh đối với Nghiêm Mặc rất tốt. Trong mắt đám người cá Lạp Ngông, cậu tư tế thiếu niên Nghiêm Mặc thường hay tới chơi cùng bọn anh hiển nhiên không giống với tộc vu của tộc người cá bọn anh, chẳng những không quá mức nghiêm túc, mà khuôn mặt còn hàm hậu, nhìn như người tốt, hơn nữa lại dễ nói chuyện. Cho nên khi thấy Nghiêm Mặc xuất hiện, Lạc Ngông mới chủ động leo lên bờ, chính là muốn kể rõ tình huống với hắn. Bọn tôi không có quấy rối. Câu đầu tiên mà Lạc Ngông nói là như vậy. Nguyên Chiến quăng cho anh một cái xem thường, bùn đất trên người đột nhiên run lên rồi rơi xuống sạch sẽ, sau đó hắn vươn tay đặt lên bả vai Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc liếc nhìn hắn một cái, trước cứ nghe anh ta nói xong đã, sau đó tôi sẽ nghe anh nói. Người ta là khách, đương nhiên phải nhường cho khách một chút. Nguyên Chiến không lên tiếng, hắn chỉ đang dùng hành động nói cho tên người cá đẹp trai hơn hắn kia biết, Mặc là tư tế của hắn bốn. Đã là đàn ông, thì phải có sức mạnh, chứ đẹp mã thì dùng làm cái dám gì. Lạc Ngông cảm thấy cái tay đó của Nguyên Chiến thật trướng mắt, có điều tại sao lại trướng mắt thì anh không cố chấp tìm ra, chỉ nghĩ tên to con như Nguyên Chiến lại dùng cái tay thô bự ấy đè lên người cậu tư tế nhỏ hơn hắn một vòng thật có chút quá phận. Hên là cậu tư tế nhỏ của bộ lạc Cửu Nguyên tốt tính, nếu đổi lại là tộc vu của bọn anh, thủ lĩnh đại nhân mà dám để tay lên người ngài ấy xem, không bị quất cho một đuôi bay ra khỏi hồ mới là lạ. Chuyện là thế này. Theo như Lạc Ngông kể rõ, mới đầu bọn họ không biết Nguyên Chiến đào ránh để làm gì, sau đó Nguyên Chiến nói cho họ biết, hắn muốn xây một con sông quanh bộ lạc, tốt nhất là có thể nối liền với hồ lớn. Mới đầu bọn Lạc Ngông rất lo lắng, cảm thấy tộc mình có nguy cơ bị xâm lược. Nhưng khi bọn họ trở về báo cáo với tộc trưởng lại cười nói rằng mọi việc có hại nhưng cũng có lợi, có thêm con sông này, bọn họ cũng có thể đi tới nơi xa hơn. Tộc trưởng đồng ý cho Nguyên Chiến đả thông sông đào bảo vệ thành và Hồ Thanh Nguyên. Hồ Thanh Nguyên chính là hồ nước siêu lớn mà bọn họ đang cư trú. Vì thế, bọn họ thường xuyên đến đây xem Nguyên Chiến làm việc, sau đó phát hiện cả con sông phải dựa vào một mình hắn để đào, bọn họ liền muốn hỗ trợ. Nguyên Chiến đào ở đầu này, bọn họ thì dùng nước cuốn đất ở đầu kia. Tới hôm nay, tuy nhìn từ mặt ngoài thì Hồ Thanh Nguyên vẫn còn cách xa chỗ Nguyên Chiến đang đào, nhưng kỳ thật bên dưới đã bị bọn họ dùng nước moi ra một cái động, hiện giờ cũng chỉ cách nhau một tầng đất mỏng ở giữa mà thôi. Hôm nay bọn họ tới đây là muốn nói cho Nguyên Chiến biết cái tin vui này, còn mang theo nhiều đồng bạn, tất cả mọi người đều muốn thừa dịp này đổ nước vào, nhưng khi bọn họ vừa sang chỗ Nguyên Chiến thì người tộc bọn họ bị người A.O. vũ nhục, Lạc Ngông thì đang khoe thành tích với Nguyên Chiến lại bị Nguyên Chiến chửi là tài lanh, còn mắng anh là đồ phiền toái. Hai bên bắt đầu gây sự, chửi nhau bằng những lời lẽ không chút hay ho, mà đối với loại người thích dùng bạo lực để nói chuyện như Nguyên Chiến và tộc người cá, cãi nhau không thể giải quyết thì dùng nắm đấm ra mà giải quyết. Lạc Ngông giận là vì ý tốt và công sức của mọi người bị lãng phí, thế là hợp cùng vài người sử dụng năng lực đả thông tầng đất chắn cuối cùng, còn cố ý dùng một lượng nước lớn đánh về phía Nguyên Chiến đứng dưới rãnh. Dũng sĩ tộc A.O. thấy thủ lĩnh bị dìm, lập tức cầm vũ khí công kích tộc người cá. Nguyên Chiến bị dìm, nhanh chóng làm đất dưới chân nâng lên cao, đưa mình ra khỏi mặt nước, thuận tay bắt được một câu người cá cách hắn gần nhất, sự tình cứ thế giằng co. Chương 74, hóa giải mâu thuẫn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. A Chiến thoạt nhìn hung dữ thế thôi, chứ thật ra rất tốt bụng. Lạc Ngông nói xong, ho khan một tiếng, bọn tôi biết sức mạnh của Nguyên Chiến thủ lĩnh, nước chắc chắn không thể dìm chết anh ta. Bọn tôi thật sự chỉ muốn hỗ trợ, nhưng tôi biết các anh có ý tốt, là do tôi, không nói rõ mọi chuyện với các anh trước, thủ lĩnh đại nhân của bọn tôi ăn nói vụng về, không biết nên giải thích thế nào với các anh. Nguyên Chiến ăn nói vụng về liếc nhìn Nghiêm Mặc, bất mãn. Trong mắt cậu tôi nhiều khuyết điểm dữ vậy ư? Xấu xí, ăn nói vụng về, mọi dợ, ở dơ, còn gì nữa không? Lạc Ngông cảm động, cậu tư tế nhỏ quả nhiên hiểu lý lẽ, là người tốt. Có điều các anh có thể rút nước đi được không? Nếu không thì bao công sức đào ránh sông suốt 2 tháng vất vả của thủ lĩnh bọn tôi thành công cốc hết rồi. Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt sầu khổ, mùa đông đã qua hơn phân nửa, mùa xuân sắp đến, mà việc tự bảo vệ của bọn tôi. Lạc Ngông ấy nấy, nhóm người cá nghe Nghiêm Mặc nói cũng cảm thấy mình làm như vậy đúng là có chút quá phận. Dù sao lúc Lạc Ngông nói với Nguyên Chiến muốn đả thông lớp đất cuối cùng, tuy giọng điệu người ta có hơi khó nghe, nhưng quả thật người ta đã nói rõ tạm thời vẫn chưa thể xả nước, mà bọn họ lại. Nghiêm Mặc quan sát vẻ mặt Lạc Ngông, thấy cơn nóng nảy của anh ta đã giảm đi rất nhiều rồi, liền bước lên trước một bước, rời khỏi bàn tay của Nguyên Chiến, đi đến bên bờ sông đảo, vây vây tay với nhóm người cá giữa sông. Sau khi nhóm người cá tụ tập lại, hắn ngồi xổm trên mặt tuyết dùng nhánh cây vẽ, giải thích kỹ càng và tỉ mỉ về tác dụng, hình dạng và điều kiện xây nên của sông đảo bảo vệ thành. Vì để nó chắc chắn hơn, cũng để đảm bảo tường thành sẽ không bị nước làm mục, nên hai bên vách và đáy sông phải được gia cố, để nước không thẩm thấu qua. Mà với tình huống rãnh sông ngập nước, thủ lĩnh bọn tôi muốn gia cố đáy sông và vách sông sẽ rất khó khăn, bọn tôi cũng không dám xây tường phòng thủ ở ngay bờ sông. Nhóm người cá đều hiểu rõ, Lạc Ngông liền nói, rút nước cũng không thành vấn đề, có điều phải nhờ nguyên chiến thủ lĩnh giúp bọn tôi lấp đất lại chắn giữa hồ Thanh Nguyên và con sông, như vậy bọn tôi rút nước sẽ dễ hơn một chút. Nghiêm Mặc lập tức thay nguyên chiến đồng ý. Nguyên chiến trực tiếp đi đến bên bờ hồ dùng đất lấp lại chỗ hổng. Chỗ của tôi có người trị liệu, nếu bên các anh có ai bị thương, có thể để cô ta trị liệu cho. Nghiêm Mặc phất tay bảo người dẫn Đoá Phỉ đến. Lúc Lạc Ngông thấy Đoá Phỉ, liền nhìn chằm chằm vào chân cô ta, kinh ngạc nói, chân cô ta bộ lạc cậu còn có người tộc chân vượng. Nghiêm Mặc dẫn Đoá Phỉ tới đây, ngoại trừ việc ở hiện trường nếu có người bị thương nào mà hắn không cứu giúp được thì để cô ta hỗ trợ, còn muốn tộc người cá với tri thức truyền thừa khá phong phú đánh giá Đoá Phỉ hộ hắn một chút. Anh biết tộc chân vượng? Mặt Nghiêm Mặc không chút thay đổi hỏi. Lạc Ngông gật đầu, rồi lại lắc đầu, trong tộc có ghi chép lại, tôi từng xem hình vẽ được khắc trên đá, chứ chưa thấy người thật bao giờ. Tôi cũng không biết rõ về chủng tộc này, cô ta là người do A Chiến cứu về dọc đường, theo như cô ta nói thì cô ta bị một cơn gió lốc đưa tới đây. Nghiêm Mặc giải thích gió lốc là gì xong thì thuận tiện bỏ thêm câu, A Chiến thoạt nhìn hung dữ thế thôi, chứ thật ra rất tốt bụng. Nguyên Chiến tốt bụng đang làm việc ở phía xa xa sờ mũi, tự nhiên cảm thấy ngứa mũi quá. Lạc Mông cười, anh không cảm thấy người vừa bạo lực vừa hiếu chiến như Nguyên Chiến là một tên tốt bụng, tôi về hỏi tộc Vu Đại Nhân giúp cậu, ngài ấy hẳn là biết nhiều hơn. Tôi chỉ biết tộc chân vượn sống ở bên kia núi Phụ Thần, cách chúng ta rất xa, hình như bọn họ giỏi về việc sử dụng năng lượng của tinh thạch. Tinh thạch. Nghiêm Mặc nhớ đến mấy viên đá mà Đoá Phỉ đeo trên cổ, trên hai và trán. Đoá Phỉ đi đến, Nghiêm Mặc và Lạp Ngông liền dừng cuộc trò chuyện. Nghiêm Mặc bảo Đoá Phỉ trị liệu cho những người cá bị thương nghiêm trọng. Đoá Phỉ không muốn bỏ qua cơ hội này, thấy Nguyên Chiến đáng sợ không có ở gần đây, cô ta lập tức đưa ra yêu cầu mà thoạt nhìn rất đơn giản đối với Nghiêm Mặc. Tôi không muốn làm nô lệ, bình thường trị liệu cho người trong bộ lạc tôi đã rất mệt mỏi rồi, tôi cần thời gian khôi phục và tu dưỡng, tôi đồng ý trị liệu cho bọn họ, nhưng tôi hy vọng người trong bộ lạc có thể tôn trọng tôi. Chết tiệt, nói chung đừng để cô lại phải sống cuộc sống dơ bẩn khổ sở kia. Được. Nghiêm Mặc đáp ứng. Đoá Phỉ không ngờ tư tế đại nhân sẽ dễ nói chuyện như thế, hơi ngây người ra. Nhưng sau khi cô ta đánh giá Nghiêm Mặc lần nữa, nghĩ thầm, có lẽ cô ta đã đoán sai. Hơn nửa tháng trước tên này không phải cố ý làm lơ cô ta, cũng không phải cố ý khiến cô ta sốt ruột. Mà ngày thường đúng là có vẻ rất bận rộn. Một tên tư tế thiếu niên mềm lòng, hẳn là dễ khống chế đi. Đoá Phỉ thầm suy tính. Làm đi, từ hôm nay trở đi tôi sẽ cho người ghi chép lại công tác của cô. Nghiêm Mặc mỉm cười. Đoá Phỉ không hiểu hai chữ công tác, nhưng nghĩ chắc không khác gì công lao, liền lập tức bày ra nụ cười khéo léo. Trước khi trị liệu cho người cá, cô ta còn sửa sang lại quần áo và tóc thai một chút, cũng lần nữa hút sinh mệnh của những sinh vật xung quanh để tân trang lại bản thân, làm cho mặt mày mình thật sáng sủa. Nhóm người cá bỗng nhiên xôn xao, Lạc Ngông dùng ánh mắt hoài nghi nhìn theo, thoáng chốc hai mắt sáng lên, một cô gái đoan chính thanh nhã đi đến bờ hồ. Khi Đoá Phỉ chữa trị miệng vết thương bị chóc vảy nghiêm trọng nhất ở chỗ ngực bụng của một người cá xong, thì nhóm người cá huyền chuyển từ chối, không để Đoá Phỉ tiếp tục trị liệu cho mình nữa. Lạc Ngông nhìn ra Nghiêm Mặc tựa hồ có gì đó muốn nói. Nhưng Đoá Phỉ ở đây, nên không tiện nói ra. Lúc Đoá Phỉ trị liệu cho nhóm người cá, Nghiêm Mặc cũng trị liệu cho tộc nhân của mình. Thương thế nhẹ thì để bọn họ bôi thuốc giúp nhau, thương thế nặng thì Nghiêm Mặc tự mình ra tay, cũng may người bị thương không quá nghiêm trọng, Nghiêm Mặc xử lý cũng rất nhanh. Nghiêm Mặc dùng vải thơm mà người tộc cá ô dùng phương pháp thủ công bệnh ra từ chỉ gai để băng bó miệng vết thương, làm nhóm người cá nhìn mà tò mò. Thấy Đoá Phỉ bị đuổi trở về, Nghiêm Mặc không nói gì hết, chỉ bảo cô ta đứng sang một bên nghỉ ngơi đi. Đoá Phỉ mừng thầm, được nhàn nhã liền lén lút quan sát người cá và Nghiêm Mặc, nghĩ xem nên làm thế nào để lợi dụng bọn họ. Cô ta muốn thân cận với người cá, nhưng người cá lại có chút đề phòng cô ta. Không sao, cô ta có thể từ từ tiến tới. Đoá Phỉ nghĩ, dù sao cô ta cũng không thể tự thân trở về thành của cha mình, hơn nữa đến nơi này, nói không chừng cũng là một cơ hội của cô ta. Nghiêm Mặc thấy nhóm người cá nổi lên hứng thú với vải bố, liền đưa cho bọn họ một tấm. Ngại quá. Thứ này chế tác rất phiền toái, hiện giờ bọn tôi có ít lắm. Nghiêm Mặc lại lấy một bó chỉ gai đưa cho Lạc Ngông. Hắn thề, hắn thật sự không có ý dựa theo truyền thuyết ở thế giới cũ mà muốn nhờ người cá giúp hắn dệt vải đâu. Có điều nếu người cá có thể nghiên cứu ra được phương pháp dệt vải, chuyện này cũng là chuyện tốt đối với mọi người. Sự tình đến đây xem như đã được giải quyết, Nghiêm Mặc thấy câu người cá bị Nguyên Chiến bắt còn mang vẻ mặt bi phẫn, mà câu người cá khác nhỏ tuổi hơn. Xem chừng chỉ mới 15-16 cũng căm giận trừng mắt với tộc bọn họ, hắn nghĩ khúc mắc này phải giải trừ, không thể để lại tai họa ngầm cho mối quan hệ giữa bộ lạc Cửu Nguyên và tộc người cá. Nghiêm Mặc lập tức đứng dậy, xoay người về phía các dũng sĩ tộc Gao, dùng giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm nói đi, ai lén sờ đôi con gái nhà người ta. Hai mươi mấy thằng đàn ông anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng ánh mắt cả đám tập trung về phía một cậu thanh niên tuổi không lớn mấy. Cậu thanh niên kia chừng 20 tuổi, đỏ mặt bước ra, nói, đại nhân, là tôi thấy đuôi cô ấy đẹp quá, nên tôi. Cậu muốn nói gì thì đi mà nói với con gái nhà người ta chứ, sao lại nói với tôi? Nghiêm Mặc bảo cậu ta đi theo mình. Cậu thanh niên có chút lo lắng, nhưng vẫn đi theo Nghiêm Mặc đến bên bờ sông. Yên tâm, có tôi ở đây, bọn họ sẽ không làm gì cậu, là chiến sĩ thì phải biết ưỡn ngực nhận sai. Nghiêm Mặc nhẹ giọng nói bên tai cậu thanh niên. Vâng. Cậu thanh niên lập tức đứng thẳng lưng. Dù sao nguyên nhân vụ đánh nhau lần này có hết phân nửa là do cậu gây ra, cậu đã hay nay cả buổi, nếu bộ lạc và thủ lĩnh thật sự vì vậy mà trở mặt với tộc người cá, cậu sẽ không dám trở về bộ lạc nữa, may là tư tế đại nhân đến, may là nhóm người cá không phải lũ quái vật hung ác. Nghiêm Mặc túm lấy cánh tay cậu thanh niên, vẫy vây tay với câu người cá nhỏ 15-16 tuổi trong sông, lại đây, tôi dẫn hung thủ tới cho cô nè, cô không vui thì đánh cậu ta một trận, đừng khách sáo, đánh cho cậu ta nằm sấp luôn cũng được. Cho cậu ta biết con gái không phải người có thể sờ bậy. Dù đẹp cách mấy cũng không thể tùy tiện sờ. Phụt. Câu người cá nhỏ không kiềm được thiếu chút nữa cười ra tiếng, rất nhanh sau đó cô nhóc lập tức căng mặt ra làm bộ nghiêm túc, nhưng bầu không khí xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Cậu thanh niên kia đối mặt với một câu người cá xinh đẹp như vậy, xém tí thì ngất xỉu, sau lại thấy người ta cười với mình, mặt mũi liền đỏ dần, lắp bắp dùng tiếng cửu nguyên nói, cô đánh, tôi cho cô đánh, tha hồ đánh. Lạp Na. Đánh hắn. Lên. Đám người cá lạp mông sợ thiên hạ chưa đủ loạn, liền ở một bên gieo hò cổ vũ cho câu người cá nhỏ. Mà dũng sĩ tộc cá ô thấy nguy hiểm đã được giải trừ, tức khắc biến thành cầm thú, cả đám không màng tới tình nghĩa huynh đệ, thò đầu qua hưng phấn gào rú, đánh hắn. Đánh hắn. Bọn họ vừa hô lên như vậy, vẻ không vui cuối cùng trên mặt nhóm người cá cũng biến mất toàn bộ. Mọi người kêu hò thúc giục cô gái nọ mau đánh người. Cậu thanh niên kia thì cười ngây ngô. Mấy cô gái tộc người cá thấy bộ dáng ngu ngốc đó của cậu ta, ác cảm liền biến mất không ít. Cô gái tên Lạp Na giơ móng vuốt sắc nhọn của mình lên với cậu thanh niên kia nhìn bộ móng vuốt của cô mà sầu, có điều cậu ta vẫn ưỡn ngực thẳng lưng, còn dùng nắm đấm đấm vào ngực mình, dùng tiếng cửu nguyên nói lớn, đến đây đi. Ảo! Nước trong sông đột nhiên dâng lên, một cơn sóng lớn ập lên người cậu thanh niên, cậu ta lập tức ướt nhẹp. Cậu thanh niên lạnh đến phát run, như vậy còn ác hơn dùng móng vuốt cào cậu ta vài cái đó. Cậu ta sẽ chết có mất. Lạp Na, Lạp Ngông, Đới Văn và mấy vị người cá trưởng thành thấy câu người cá nhỏ dùng nước tấn công, muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Việc dùng tạt nước nhau trong tộc bọn họ chỉ là chơi đùa, nhưng với nhân loại thì khác, nhân loại không biết tập tục của bọn họ, trời lạnh thế này mà bị xối cho ướt nhẹp có khác gì giết người đâu. Lúc nãy bọn họ đánh nhau còn chưa tính, khi đó có thủ lĩnh nguyên chiến dùng tường đất giúp bọn họ chắn nước, mà bây giờ thì hơn nữa người ta còn không hề phòng bị. Lạp Ngông lập tức giơ tay cố gắng hút bớt hơi nước trên người cậu thanh niên, đồng thời giải thích, Lạp Na chỉ là đùa giỡn thôi, không phải thật sự muốn làm hại cậu. Nghiêm Mặc cũng vội vàng nói, cậu ta cũng không phải thật sự muốn vũ nhục Lạp Na, cậu ta chỉ thấy đuôi của Lạp Na đẹp, nhất thời không cầm lòng được mới vươn tay sờ thử, có đúng không? Cậu thanh niên nọ run cầm cập gật đầu. Nghe nói cậu thanh niên kia là vì thấy đuôi mình đẹp nên mới muốn sờ mình, chút giận dỗi cuối cùng của cô gái Lạp Na cũng biến mất. Tộc đuôi dài bọn họ vốn đẹp nhất là chiếc đuôi, được người ta khen đuôi đẹp, cô đương nhiên rất vui, hơn nữa cũng đã trả thù người ta rồi, cơn giận được xả, lập tức vung chiếc đuôi ánh bạc lên cao chui vào trong nước. Lạp Na xấu hổ. Lạp Mông và mấy vị người cá trưởng thành cười. Dũng sĩ tộc A.O. cũng không biết sao lại hưng phấn, nhao nhao trồm lên đánh cậu thanh niên, hồ hồ còn bảo, cậu và thủ lĩnh đại nhân đều bị dìm, vui không? Lại có người đáng khinh dùng cánh tay thúc cậu ta, câu người cá đó đẹp ha. Coi mắt cậu sáng quắc lên kìa. Cậu thanh niên lạnh đến mức hai hàm răng cứ đánh vào với nhau, đám người mất nết này không có thằng nào là đồng cảm với cậu. Nghiêm Mặc cười, bảo cậu thanh niên cởi áo da thú trên người ra, rồi hắn cởi áo của mình khoác lên cho cậu thanh niên. Chiếc áo da thú mang theo nhiệt độ cơ thể của tư tế đại nhân vừa trùm lên người, cậu thanh niên liền cảm động đến rối tinh rối mù, dù trên người vẫn còn chút hơi nước, nhưng cậu lại cảm thấy từ lòng đến thân thể đều ấm lên như được sưởi. Đại nhân, tôi không cần, ngài mặc. Không sao, tôi còn một chiếc. Nghiêm Mặc chỉ cái áo khoác lông trên người mình. Lúc này mà không thu mua nhân tâm, thì còn chờ khi nào? Các dũng sĩ tộc A.O. khác thì ghen tị đỏ mắt, nắm tay siết đến mức vang lên rôn rốt, tựa như rất muốn xông lên thay bạn mình để câu người cá nhỏ kia hất nước. Cậu thanh niên bị đám bạn mình kéo vào giữa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy một hai tiếng kêu đau của cậu thanh niên truyền ra. Chương 75, hóa giải mâu thuẫn lần 2 và trong họa có phúc. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Kỳ thật tộc người cá cũng nằm trong thực đơn của cựu phong, ngài chim của chúng ta không có gì là không ăn cả. Nghiêm Mặc không quản bọn họ làm gì, hắn nhìn về phía câu người cá bị Nguyên Chiến bắt. Cô gái xinh đẹp hiền hậu, tôi xin lỗi vì hành vi thô lỗ của A Chiến, nhưng anh ta tuyệt đối không có ý muốn hại cô, chỉ là anh ta có hơi hung ác xíu, ngay cả tôi cũng thường xuyên bị anh ta chọc cho tức chết, chỉ hận không thể đào một cái hố chôn anh ta cho rồi, nhưng anh ta vẫn luôn có cách bỏ lên trên được. Vẻ mặt nhóm người cá rất quái dị, bởi vì Nguyên Chiến đã trở lại, bây giờ đang đứng đằng sau tư tế đại nhân của hắn, không ngừng lườm nguýt người nào đó đang nói xấu mình. Câu người cá cắn môi, muốn cười nhưng cố nhịn. Tôi là Nghiêm Mặc, tư tế của bộ lạc Cửu Nguyên, cô thì sao? Nghiêm Mặc hoàn toàn không phát hiện có ai đó đứng đằng sau, chỉ cảm thấy thiếu một lớp áo có hơi lạnh. Cô gái nọ do dự trong chốc lát, thấy bạn mình xung quanh cười hì hì, liền trả lời, tôi là Nặc Mã. Chào Nặc Mã. Nghiêm Mặc lấy một vật ra từ trong lòng, đưa đến trước mặt nhóm người cá. Đây là thánh vũ mà chi mặt người sơn thần Cửu Phong ban cho tôi, có nó, Cửu Phong sẽ không tấn công cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho tên A Chiến thô lỗ kia. Nặc Mã và nhóm người cá giật nảy mình. Lạp Mông lập tức từ chối, không, cái này quá chân quý. Nặc Mã cũng không sao hết, cô ấy chỉ bị dọa sợ một chút thôi, chỉ cần cậu đồng ý nương cá cho bọn tôi lần nữa, tôi nghĩ Nặc Mã sẽ không để bụng chuyện này đâu. Nặc Mã, có phải không? Nặc Mã vội vàng gật đầu. Tuy cô giận, nhưng cũng biết Nguyên Chiến không thật sự muốn hại mình, chỉ là nhốt mình mà thôi, thậm chí khi những nhân loại khác muốn chạm vào cô đều bị hắn quát lên bảo ngừng, cô chỉ cảm thấy mặt mũi bị mất chút đỉnh vì sự việc xảy ra trước nhiều người như vậy. Nhưng cậu tư tế nhân loại này lại xin lỗi cô, mà tư tế nhân loại là người mang địa vị ngang hàng với tộc Vu đại nhân của bọn họ, cô không thể nào tưởng tượng được cảnh tộc Vu xin lỗi mình, mặt mũi đã lấy trở lại, tự tôn cũng được vãn hồi, cô không giận nữa, mà cậu tư tế nhân loại còn lấy lông vũ của côn bằng mặt người ra. Thứ chân quý như vậy cô làm sao dám nhận? Nghiêm Mặc căn bản không nghĩ tới lông của Cửu Phong lại chân quý đến thế, hắn có một đống ở nhà kia. Còn về phần có lông của Cửu Phong sẽ không bị Cửu Phong tấn công, đấy là chuyện mà hắn đã thương nghị với Cửu Phong. Cửu Phong đồng ý với hắn, chỉ cần người nào có được lông vũ của nó và không chủ động công kích hoặc thương tổn đến nó, thì nó sẽ không tấn công người nọ. Lúc ấy, Nghiêm Mặc chỉ ôm tâm lý phòng ngừa sự cố xảy ra, thậm chí cuộc thương nghị đó phần nhiều là đang đùa với Cửu Phong. Nếu hắn thật sự muốn xin lỗi, hắn sẽ đưa thuốc, đưa thức ăn, chứ tuyệt đối sẽ không đưa một cọng lông, nhưng hắn không nghĩ tới tộc người cá lại xem trọng cọng lông chim như vậy. Mà lúc này Nghiêm Mặc hoàn toàn không biết, kỳ thật tộc người cá cũng nằm trong thực đơn của Cửu Phong, ngài chim của chúng ta không có gì là không ăn cả. Trong mắt Cửu Phong, người cá có một chiếc đuôi dài bơi trong nước không thể chơi với nó cùng lắm cũng chỉ là một con cá to mà thôi. Nhưng nó không có tấn công những người cá nhỏ, trẻ em, chim ta rất chú ý tới việc để con mồi nghỉ ngơi lại sức. Nên sẽ không săn thú non, bình thường bay ngang mặt hồ mà thấy người cá trưởng thành mới tấn công. Có điều người cá đều trốn sâu xuống dưới hồ, tới nay mà nói, Cửu Phong còn chưa bắt được người cá nào về ăn thịt. Thật ra thì nó thích hù dọa người cá hơn, bởi vì người cá hay dùng mũi tên nước bắn nó, thế là nó liền mượn cơ hội này để rèn luyện năng lực né tránh trên không của mình. Chuyện này đối với Cửu Phong chỉ là nô đùa, nhưng đối với tộc người cá thì khác, đó sẽ là công kích đến từ không trung. Cửu Phong có móng vuốt sắc nhọn và biết phun lưới dao gió chính là một trong số những thiên địch đáng sợ nhất của bọn họ. Cho nên trong mắt tộc người cá, có được sợi lông vũ không cần sợ bị Cửu Phong công kích là chân quý tới cỡ nào, mỗi người trong bọn họ không cần nói cũng tự biết. Ai mà không muốn hoàn toàn thả lỏng khi nô đùa trên mặt nước hoặc bờ hồ mà không cần lo lắng đến nguy hiểm đột nhiên ập xuống từ bầu trời đâu. Hơn nữa, Cửu Phong bây giờ mới chỉ là chim non. Chờ khi nó lớn lên đến mức chỉ dùng cánh đã có thể quạt ra gió lốc làm hồ Thanh Nguyên dậy sóng ngập trời, chờ khi nó có thể trực tiếp lao xuống nước sâu, thì sợi lông này quan trọng tới cỡ nào. Nặc Mã rất muốn có sợi lông vũ kia, nhưng cô không thể nhận, bởi vì bọn họ dùng giá trị của mình để cân đo với giá trị của sợi lông kia, đương nhiên sẽ càng quý trọng. Nhưng Nghiêm Mặc đã lấy lông chim ra rồi, cũng không thể cất lại, trong lúc kỳ kèo với nhóm người cá, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói mất kiên nhẫn, cho thì lấy đi, cũng chỉ là một cọng lông chim. Nếu các người thấy ngại, vậy dẫn Mặc lên mấy hòn đảo trong hồ của các người đi dạo, cho cậu ấy thỏa sức chơi đùa là được. Ai nói tôi muốn đi chơi? Có điều cách nói thế này càng dễ công phá tầng cảnh giác trong tâm của người cá, thế nên Nghiêm Mặc không phản bác. Cơ mà. Ủa, tên này tới đây khi nào? Lạp Mông và nhóm người cá thương lượng một phen, đồng ý với đề nghị của Nguyên Chiến. Nặc Mã cực kỳ nghiêm túc và trịnh trọng nhận lấy sợi lông vũ đen nhánh kia, cô sẽ đan nó vào tóc của mình để mang theo bên người mọi nơi mọi lúc. Những người cá khác khó tránh khỏi có chút hâm mộ cô, này có thể xem là trong họa có phúc đúng không? Nhóm người cá và Lạp Mông thầm lèm bèm, Nghiêm Mặc cho rằng bọn họ còn muốn mấy cọng lông nữa, đang suy nghĩ xem nên ra giá với bọn họ thế nào, bắt bọn họ trả giá đắt chút xíu, hay là cho bọn họ ăn quả ngọt, để tiện cho hắn sau này có yêu cầu gì thì dễ bề ăn nói. Nhưng Lạp Mông lại hỏi, con sông này tới khi nào thì mới đả thông? Nghiêm Mặc khẽ dừng một lát, trả lời, bây giờ chỉ mới đào được một nửa, A Chiến bắt đầu đào từ chính giữa phía nam, phía bắc vẫn chưa đả động gì, hơn nữa còn phải gia cố, ít nhất cũng 3 tháng hoặc nhiều hơn. Nguyên Chiến muốn nói có lẽ sẽ không lâu đến vậy, nhưng lời nói ra tới miệng lại nuốt trở vào. Lạc Ngông, Đới Văn và những người cá khác nhìn nhau, có lẽ bọn tôi có thể hỗ trợ. Đúng vậy, dù sao thủ lĩnh của bọn tôi cũng đã đồng ý. Lúc bọn tôi đào, nước sẽ tràn đến, lúc đó chỉ cần Nguyên Chiến thủ lĩnh hỗ trợ chặn kín một đầu, để bọn tôi rút nước vào hồ lại là được. Cùng đào hai đầu một lúc có phải nhanh hơn nhiều không? Nghiêm Mặc không lập tức trả lời, mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến mừng còn không kịp, có được phần hỗ trợ này hắn cũng không khách sáo gì, trực tiếp giảng cho bọn họ những yêu cầu đào rãnh sông, thí dụ như rãnh sông phải đào sâu 10 mét, hai bên vách sông và đáy cố gắng tạo ra góc vuông, bề ngang phải rộng chừng 60 mét. Nhóm người cá không hiểu những thuật ngữ chuyên môn và đơn vị đo lường, thế là Nguyên Chiến làm vẻ mặt như ban ân ban phúc phổ cập kiến thức cho người ta, để nhóm người cá hiểu. Có phải đào càng sâu càng tốt không? Đúng. Nguyên Chiến đỉnh đặt nói, sông sâu và rộng thì các người bơi trong đó cũng thoải mái hơn, về sau các người muốn vào trong bộ lạc chơi, chỉ cần được tôi và Mặc cho phép, các người cũng có thể mở đường sông trong lãnh địa của bộ lạc bọn tôi. Thật sao? Hai mắt Lạp Ngông sáng lên, nếu thật vậy, bọn họ cũng tiện giao lưu với bộ lạc Cửu Nguyên hơn. Hơn nữa, trong bộ lạc Cửu Nguyên có nhiều đường sông, điều này đối với tộc người cá bọn họ mà nói chỉ có tốt chứ không có xấu. Thật, có điều không thể mở đường sông bậy bạn, phải được tôi và Mặc cho phép. Đó là đương nhiên. Lạp Ngông và nhóm người cá lại lần nữa thì thầm thương lượng rồi nói, chúng tôi phải về báo chuyện này cho tộc trưởng, nếu tộc trưởng đồng ý, tôi nghĩ tộc người cá đuôi dài chúng tôi sẽ rất vui lòng trợ giúp các anh cùng mở đường sông. Mọi người ở đây, kể cả người cá đều thật cao hứng, sự tình chẳng những không chuyển biến xấu, mà ngược lại còn được giải quyết hoàn mỹ, hơn nữa mọi người đánh nhau một trận, lại càng thêm thân quen, xa cách và khách sáo trước kia đều không còn nữa. Không nói tới cuộc cẩu đả hôm nay sẽ mang đến lợi ích gì đối với con đường tơ lụa của bộ lạc Cửu Nguyên và tộc người cá mai sau, chỉ nói tới đêm đó sau khi Nghiêm Mặc trở về liền nói với Nguyên Chiến một chuyện. Không có kỷ luật, không có khuôn phép, quy chế, luật lệ. Một bộ lạc muốn mạnh hơn, cần có văn bản quy định rõ ràng, tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Chuyện hôm nay, về sau rất có thể sẽ tiếp tục phát sinh. Nguyên Chiến biết Nghiêm Mặc nói chuyện hôm nay là chuyện gì, hắn cảm thấy chuyện đấy hoàn toàn không đáng phải để bụng. Chẳng phải chỉ là sờ nhỏ người cá đó một chút thôi sao? Nghiêm Mặc lập tức huých hắn một cái, vậy là anh đồng ý cho người ta thích sờ thì sờ, thích vuốt thì vuốt à? Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc, thì ra tư tế của hắn không muốn hắn bị người khác sờ. Ừm, hắn cũng giống vậy, tư tế đại nhân của hắn sao lại có thể để người khác tùy tiện thích sờ là sờ? Dù không tùy tiện cũng không được sờ. Nguyên Chiến lập tức thay đổi vẻ mặt, nghiêm túc nói, cậu nói không sai, loại chuyện như vậy phải bị cấm. Nhưng sáng tác và ban bố điều luật không phải việc đơn giản, bây giờ Nghiêm Mặc không có ý định đưa ra một hệ thống pháp luật phát triển vượt thời đại, nhưng có một số việc quả thật cần có văn bản quy định rõ ràng. Cuối cùng hai người dựa theo hình thức thưởng phạt và quy định của bộ lạc nguyên tế, kết hợp với ý tưởng của Nghiêm Mặc, qua 6 ngày chỉnh sửa và chế tác, vào giữa trưa ngày thứ 7, toàn bộ tộc nhân được triệu tập lại, nghe ban bố 9 quy tắc của bộ lạc Cửu Nguyên. Thứ nhất, đứng đầu bộ lạc là thủ lĩnh, tư tế và hội đồng trưởng lão. Hội đồng trưởng lão sẽ được chọn trực tiếp do thủ lĩnh và tư tế chỉ định, hoặc cũng có thể được tộc nhân đề cử, ít nhất không thể dưới 2 người, nhiều nhất không được quá 10 người. Về sau bộ lạc có xuất hiện sự việc nào không thể giải quyết hoặc không hợp pháp, sẽ giao quyết định xử lý cho hội đồng. Thủ lĩnh có quyền quyết định cuối cùng, tư tế có quyền phán án phạt. Có nghĩa, Nguyên Chiến là người cuối cùng định ra kẻ đó có tội hay không có tội, còn Nghiêm Mặc thì quyết định án phạt cho kẻ phạm tội. Khen thưởng cũng giống vậy. Thứ hai, tuyên bố chế độ hôn nhân, họ hàng gần không được thông hôn, 16 tuổi trở lên mới được kết hôn, cùng với chế độ một vợ một chồng. Thứ ba, đưa ra quan niệm gia đình, cha mẹ phải nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái phải phụng dưỡng cha mẹ nuôi và con nuôi cũng giống vậy. Thứ tư, thành lập chế độ tư hiếu, cho phép người dân có của cải riêng, cùng với chế độ dùng lao động để đổi thù lao. Thứ năm, đưa ra chế độ giao dịch công bằng, lấy vật đổi vật làm cơ sở. Thứ sáu, các hành vi phản bội, giết người, cố ý đả thương người, trộm cắp, cướp đoạt, cường bạo, hiếp dâm, vũ nhục, lừa bịp, vu cáo, phỉ báng và ăn thịt người bị cấm. Thứ bảy, đưa ra chế độ giáo dục, trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đi học, 12 tuổi trở lên phải đi huấn luyện theo các chiến sĩ. Thứ tám, đưa ra phúc lợi xã hội, các chiến sĩ không còn năng lực tự lo cho bản thân, cha mẹ không có con cái nuôi, hoặc người già không có ai chăm sóc, sẽ được bộ lạc nuôi, không được ruồng dây hay vứt bỏ. Thứ chín, đưa ra chế độ khen thưởng, cổ vũ mọi người sáng tạo và phát hiện cái mới, khen thưởng cho những người có cống hiến lớn cho bộ lạc, tích cực lao động và tích cực học tập. 9 quy tắc, tỉ mỉ còn có rất nhiều nội dung. Mọi thứ đều do Nghiêm Mặc tự tay viết ra, rồi Nguyên Chiến khắc lên một tấm bia đá. Sau khi khắc xong, tấm bia đá thật lớn đó được cắm giữa trung tâm bộ lạc. Mặt trước bia đá viết quy tắc tổng quát, mặt sau viết chi tiết và tỉ mỉ. Sau này, theo sự phát triển của bộ lạc, luật pháp và quy định cũng sẽ càng ngày càng hoàn thiện, nhưng tấm bia đá thở ban đầu này vẫn luôn sừng sững trên khối đất ấy, tuy rằng về sau bộ lạc nhiều lần lâm vào chiến hỏa mà phải thay đổi vị trí. Nhưng nó vẫn luôn tồn tại, thậm chí còn được người đời sau xưng là pháp thạch tổ truyền của cửu nguyên. Không nói đến chuyện trong tương lai, hiện tại nói tới tình huống bộ lạc, những quy tắc này vừa ban ra, cả bộ lạc liền dậy sóng gió. Tuy rằng có rất nhiều điều mà người AO không hiểu hết, nhưng hiểu sơ sơ cũng đủ để làm bọn họ khiếp sợ. Có điều, nhiều hơn cả khiếp sợ lại là vui sướng, chứ không phải bài xích hay phản cảm. Đặc biệt là điều thứ 8, người già. Trẻ nhỏ không có năng lực hoặc không thể tự lo cho bản thân chẳng những không bị vứt bỏ hoặc làm thịt ăn, mà còn được bộ lạc nuôi. Điều này khiến mỗi người trong tộc AO nhanh chóng sinh ra lòng trung thành sâu đậm đối với bộ lạc. Còn có người không tin, đây là thật chăng? Những gì Tư Tế Đại Nhân nói đều là thật ư? Đây là phái kiên định ủng hộ Nghiêm Mặc. Không phải giả đâu, thủ lĩnh đại nhân đã khắc vào đá rồi. Đây là phải tin tưởng và sùng bái Nguyên Chiến. Còn cái dùng lao động đổi thù lao, có nghĩa là gì? Cái này chắc phải hỏi bọn Ô Thần một chút, Ô Thần. Người AO phải cần một khoảng thời gian mới có thể hiểu và chấp nhận những quy tắc đó, Nghiêm Mặc cũng không nổi, chỉ cần mắt không mù, óc không hư, ai cũng sẽ biết 9 quy tắc ấy hoàn toàn có lợi đối với những người luôn cố gắng trong bộ lạc. Có một việc thú vị, trong khoảng thời gian này, điều mà người AO nhiệt tình nhất đó là, đặt tên cho mình. Nghiêm Mặc bảo Ô Thần, Diệp Tinh và Tát Vũ phụ trách thống kê dân số bộ lạc và họ tên, giới tính, tuổi tác. Sở trường đặc biệt cùng quan hệ của mọi người, mà người tộc AO vì để tên mình được khắc lên đá, liền vắt hết óc suy nghĩ một cái tên. Diệp Tinh chính là mắt to, Tát Vũ chính là thằng nhóc thô lỗ tát. Từ khi hai đứa nó phát hiện Ô Thần có tên, liền thường xuyên dùng ánh mắt u oán để nhìn lén Nghiêm Mặc, ngày thường cũng chăm chỉ hơn rất nhiều. Nghiêm Mặc cảm thấy thật buồn cười, liền đặt tên cho hai đứa nó để khích lệ và khen thưởng. Bởi vì có ba đứa này làm tiền lệ, nên Nghiêm Mặc cũng tự đặt tên cho toàn bộ lũ trẻ mà hắn phụ trách dạy học. Kể ra cũng thật buồn cười, cha mẹ và thân nhân lũ trẻ vốn dĩ đang sầu lo xem nên lấy họ gì cho mình bây giờ, thì thấy con nhà mình được Tư Tế Đại Nhân tự mình đặt tên cho, liền dứt khoát lấy họ của tuổi nó làm họ mình. Không biết Nghiêm Mặc cố ý hay vô tình, mà không để người tộc AO mang họ ô, hắn đặt tên họ cho lũ trẻ đều là những dòng họ khác nhau, hơn nữa còn có một số người tự thêm những dòng họ cổ quái hiếm lạ cho mình, có người thêm cho vui, có người thêm rất nghiêm túc, một bộ tộc AO nho nhỏ sĩ số 61 người. Nay có 19 dòng họ. Lão tộc Vu và đệ tử của lão, cả tộc trưởng AO cũng xin Nghiêm Mặc đặt tên giúp mình, Nghiêm Mặc vui vẻ đồng ý, lão tộc Vu liền tên Vu Thành, mà đệ tử lão thì tên Vu Thanh, tộc trưởng AO thì tên Mục Trường Minh. Mỗi ngày Nghiêm Mặc đều tính thời gian. Từ hôm trận tuyết đầu tiên rơi xuống, hắn xem đó là ngày bắt đầu của mùa đông, tới hôm nay, hắn đã ghi được 30 chữ chính, cũng có nghĩa là đã qua 150 ngày, nếu dựa theo cách tính 30 ngày là một tháng. Thì đến bây giờ đã được 5 tháng rồi. Nửa tháng trước, Nguyên Chiến nói rằng, hắn ngửi được hương vị của mùa xuân. Sau đó, ngày hôm qua, Nghiêm Mặc phát hiện một ngọn cỏ non mọc trên mặt đất ở ngoài lều, tuy rằng thời tiết vẫn lạnh như cũ, gió vẫn rét thấu xương, nhưng mùa xuân thật sự đã trở lại. Hiện giờ, dưới sự trợ giúp của tộc người cá, Nguyên Chiến chẳng những hoàn thành xong công trình lớn là ngoại sông đảo, mà ngay cả nội sông đảo cũng xong tất. Hơn nữa, bởi vì được tộc người cá ủng hộ mạnh mẽ, thủ lĩnh tộc người cá phái ra 800 vị chiến sĩ đến hỗ trợ, kết quả con sông vốn định là sâu 10 mét, rộng 60 mét nay biến thành sâu 30 mét, rộng gần 150 mét, chẳng khác gì một con sông lớn. Ngay cả phần nội sông đảo cũng tăng lên tới 15, rộng 50 mét. Khi sông đảo có thể dẫn nước vào từ hồ Thanh Nguyên, ngày hôm đó, toàn dân bộ lạc Cửu Nguyên và một đám người cá chạy ra xem náo nhiệt. Nghiêm Mặc cho rằng hôm ấy thủ lĩnh tộc người cá Hải Sâm, hoặc là tộc vu của bọn họ sẽ có ít nhất một người tới. nhưng hai vị thai to mặt lớn này lại chẳng thấy đâu. Nghiêm Mặc biết, bộ lạc Cửu Nguyên chưa cường đại đến mức có thể khiến hai người nọ tự thân ra gặp, tộc trưởng Hải Sâm chịu phái chiến sĩ tộc mình ra giúp mở đường sông đã là tốt rồi, đó còn là nhờ việc mở đường sông có lợi cho tộc người cá. Không sao, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến thủ lĩnh và tộc vu của tộc người cá phải nhìn thẳng vào sự tồn tại của họ, nâng địa vị của bộ lạc Cửu Nguyên lên như một đồng minh ngang hàng. Khi con sông đào được xây xong, trong khoảng thời gian đó xảy ra không ít chuyện lông gà vỏ tỏi. Chẳng hạn như Đoá Phỉ tới tìm Nghiêm Mặc, đòi một căn lều độc lập, còn đòi thêm hai người phụ nữ trẻ tuổi hầu hạ. Nghiêm Mặc trả lời rất đơn giản, được thôi. Lều thì coi như lấy cái áo khoác lông của cô ra trả, cho cô ở miễn phí đến mùa xuân năm sau. Nhưng tiền công cho người hầu và tiền sinh hoạt từ bây giờ trở đi cô sẽ phải trả, bao gồm cả thức ăn và nước uống mà cô dùng. Cậu nói cái gì? Đoá Phỉ không tin vào tai mình. Tôi đang nói về một cuộc giao dịch công bằng, cô không muốn làm nô lệ, được thôi, vậy ân tình mà thủ lĩnh chúng tôi cứu cô về phải dùng cách khác để trả. Còn phần phí sinh hoạt ăn uống của cô trong khoảng thời gian này, bởi vì cô phục vụ cho chiến sĩ mãnh của chúng tôi được một ít, nên không cần phải trả. Vẻ mặt lúc ấy của Đoá Phỉ giống như thiếu nữ ngây thơ gặp phải tên lừa tình lừa tiền chuyên nghiệp. Nghiêm Mặc cười thật hàm hậu, thù lao của cô sẽ bắt đầu tính từ lần cô chữa trị cho người cá lúc trước, có điều mấy ngày nay cô ăn không ở không. Phần thù lao đó đã mau chóng dùng hết rồi. Tôi đang muốn cho người báo với cô đây, muốn tiếp tục ở lại bộ lạc, thì cô phải làm việc. Đoá Phỉ siết chặt nắm tay, liều mạng kiềm nén cảm xúc để mình không làm ra bất luận hành vi gì thiếu lý trí. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề cô dùng cách gì để trả ân tình mà thủ lĩnh đại nhân của tôi cứu cô về đi. Đoá Phỉ rất muốn tự chọc mù hai mắt mình, lúc trước tại sao cô lại cho rằng tên thiếu niên này thoạt nhìn hàm hậu chứ? Rõ ràng là tên lừa đảo. Cô cho rằng mình có năng lực trị liệu liền chiếm được thế thượng phong, ai ngờ người ta căn bản là đang chơi đùa với cô. Nếu cô không trả ân tình cho thủ lĩnh đại nhân của tôi, cũng không muốn lao động để kiếm thức ăn nước uống, vậy chúng tôi chỉ có thể đuổi cô ra khỏi bộ lạc, hoặc là bán cô cho tộc khác. Đương nhiên, vì để bù lại tổn thất của chúng tôi, trước khi cô rời đi, chúng tôi sẽ lột hết toàn bộ trang sức và số quần áo ít đến đáng thương trên người cô. Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt như mình ăn lỗ nặng, nói... Đoá Phỉ chỉ hận năng lực mình quá yếu, ngoại trừ trị liệu, cô ta không thể trực tiếp cướp đoạt sinh mệnh của kẻ khác giống như tư tế tộc cô ta. Cậu không thể làm như vậy, tôi biết cậu không giống lũ người mọi rợ đó, cậu hẳn là biết rõ năng lực trị liệu của tôi quý giá cỡ nào. Loại năng lực này là độc nhất vô nhị, trừ bỏ tư tế tộc tôi và một vài thánh giả cá biệt, thì không ai có thể làm được. Đó cũng chả phải độc nhất vô nhị. Nghiêm Mặc lười biếng nói, hay là vậy đi, tôi thấy cô cũng không có nơi nào để đi. Trong phạm vi 800 dặm quanh đây tuyệt đối không có dấu chân người. Trời lại lạnh như vậy, cô đi ra ngoài cũng chỉ có nước chết quóng. Ông trời có đức hiếu sinh, tôi có thể để cô ở lại, nhưng cô phải ngoan ngoãn làm việc để trả ân tình cho thủ lĩnh của tôi, còn phải trả cả phí thức ăn và nước uống nữa. Đoá Phỉ rơi vào cảnh hình thế bị nhân cường, nhân tại Úc Diêm Hạ, cô tự biết rõ bây giờ mình mà rời khỏi bộ lạc Cửu Nguyên thì chỉ có con đường chết, dù điều kiện Nghiêm Mặc đưa ra hà khắc đến mấy, cô cũng phải tiếp nhận, cậu nói. Tôi nên làm sao để trả ân tình cho thủ lĩnh của các cậu? Lúc nói đến hai chữ ân tình, Đoá Phỉ kiềm không được mà nghiến răng nghiến lợi. Hình thế bị nhân cường, nhân tại Úc Diêm Hạ, chỉ những tình thế ép buộc, không thể không chấp nhận sự thật hoặc đó là sự lựa chọn duy nhất, người trong trường hợp đó phải biết tạm thời nhẫn nhịn. Thì như cô nói thôi, cô làm người trị liệu, mạng cô rất 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 quý giá. Nghiêm Mặc nói như đinh đóng cột. Đoá Phỉ được khích lệ và công nhận nhưng không có chút vui vẻ nào, tên này tuyệt đối còn chưa nói hết. Nghiêm Mặc không làm cô ta thất vọng, tôi cảm thấy mạng một mình cô đáng giá hơn cả ngàn mạng khác, nên cô cứu 1.000 mạng người để trả ân tình cho thủ lĩnh của chúng tôi đi. 1.000 người? Bộ lạc các người có nhiều người như vậy hả? Đoá Phỉ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hét lớn, 1.000 người, cô phải trả tới khi nào? Bây giờ không có, về sau sẽ có. Cô cũng cảm thấy 1.000 người ít lắm đúng không? Vậy 3.000 người? Nghiêm Mặc phây phây tay, mọi người ai cũng biết tôi rất dễ nói chuyện. Nếu cô cảm thấy 3.000 người còn chưa đủ thể hiện giá trị của cô, vậy cô cứ thoải mái nói ra, tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô. 1.000. Hửm. Đoá Phỉ run môi nói, tôi cảm thấy 1.000 mạng người đã đủ để thể hiện giá trị của mình. Phải không? Đừng tự ti, cũng đừng tự hạ thấp bản thân, thật ra tôi cảm thấy 10.000. 1.000. Tôi xin cậu. Đoá Phỉ khóc. Nghiêm Mặc dùng ngón tay đùa nghịch kim châm, truyền kim châm từ ngón này sang ngón khác, ôn hòa nói. Sao mà khóc rồi? Có phải cảm thấy tủi thân hay ủy khuất không? Vậy thôi mình lấy giá trị trung bình đi, cô cứu 5.000 người. Tôi không có ủy khuất. Đoá Phỉ hét chói tai, 1000, 1000, 1000. Cậu đừng có ép tôi.
Tôi ép cô.
Sắc mặt Nghiêm Mặc lập tức thay đổi, nếu cô không muốn thì có thể rời đi, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cô.
Đúng, cậu sẽ chờ khi năng lực của tôi hao bằng hết, lúc ấy sẽ lột sạch tôi ra, cướp hết toàn bộ tinh thạch mà tôi có.
Đoá Phỉ làm sao dám để tinh thạch lọt vào tay người khác, đây chính là chỗ dựa lớn nhất mà cô dùng để tự bảo vệ mình và cũng là bí mật cho năng lực trị liệu của cô.
Tôi muốn ở lại, xin cậu để tôi ở lại, tôi đồng ý trị liệu cho 1000 người, tới khi trả hết ân tình cho thủ lĩnh đại nhân, tôi cũng đồng ý dùng việc trị liệu để trả phí sinh hoạt của mình.
Đoá Phỉ cực kỳ bất ức phun ra những lời này.
Đừng ra vẻ, chữa trị là chữa trị, tôi am hiểu y thuật, người có thể chữa khỏi hay không, cô có gian lận hay không, tôi chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Trong bộ lạc tạm thời không có nhiều người như vậy, tôi cũng không cần nhất định phải cứu mạng người khác, cô có thể giúp người cụt chi mọc lại phần chi bị mất hoặc chữa trị những vết thương chí mạng, chỉ cần khỏi hẳn thì xem như cô cứu được một mạng người, về sau mỗi lần cô trị liệu cho một người, thì bảo người đó tới tìm Diệp Tinh, học trò của tôi để báo một tiếng.
Đã biết.
Tạm thời thu phục được Đoá Phỉ chưa đến 2 ngày, Mãnh liền tới tìm hắn.
Nghiêm Mặc nhìn vẻ mặt dục cầu bất mãn kia của đối phương liền biết cậu ta tới tìm mình vì cái gì.
Có phải khi cô ta trị liệu, cô ta thu thức ăn và nước uống của người khác không?
Mãnh sửng sốt, ừ.
Anh đi nói cho cô ta biết, đòi thù lao từ người của bộ lạc sẽ không tính vào phần trả ân tình. Tôi sẽ bảo Diệp Tinh hỏi cho rõ ràng trước khi đi lại, mà trong 1 tháng cô ta trị liệu, ít nhất phải trị miễn phí cho 5 người.
Là sao?
Mãnh không hiểu.
Anh không cần phải hiểu, chỉ cần truyền lại nguyên văn lời tôi nói cho cô ta là được.
Mãnh gãi gãi đầu rồi đi mất, truyền đạt đầy đủ những gì Nghiêm Mặc nói cho Đoá Phỉ nghe.
Đoá Phỉ nghe tới vụ 1 tháng chỉ cần trị liệu miễn phí cho ít nhất 5 người là được, mới đầu cô ta còn thật cao hứng, chờ khi cô ta cẩn thận ngẫm lại, cô ta liền đau khổ.
Bộ lạc nhỏ như vậy, người được bao nhiêu ngỗng?
1 tháng có 5 người bị thương hoặc bị bệnh đã là nhiều rồi.
Hơn nữa đa số những người đó toàn đi tìm tư tế chữa trị, chứ không tới chỗ cô.
Không có hơn 5 người bị thương hoặc bị bệnh, cô ta không có thù lao, không có thù lao, cô ta ăn cái gì uống cái gì.
Còn tuổi phải lấy từ đâu?
Những thứ đó, tên tư tế âm hiểm độc ác kia đều muốn cô trả bằng thù lao mới vừa lòng.
Bất đắc dĩ, Đoá Phỉ chỉ có thể tiếp tục lôi kéo Mãnh.
Mà Mãnh tuy không hiểu chuyện gì đã phát sinh, nhưng Đoá Phỉ chịu ngủ với cậu, cái giá là chỉ cần cậu trả cho một chút thức ăn nước uống và tuổi là được, thế nên cậu cũng vừa lòng.
Chương 76, vui trong đau đớn.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit beta, zombie cưới lợn.
Cậu ấy hơn tao, lấy năng lực của cậu ấy, thậm chí có thể giết được tao, nhưng cậu ấy không ra tay, vì sao?
Nghiêm Mặc cảm thấy mình bận tới sắp điên rồi.
Diệp Tinh và Tát Vũ phát hiện vào sáng sớm và chạm vạng ố thần đi theo tư tế và thủ lĩnh cùng luyện phép huấn luyện sơ cấp, thế là chúng nó lăn lộn khóc la om sòm cầu xin tư tế đại nhân, nói cũng muốn được học.
Nghiêm Mặc cảm thấy tính tình hai đứa này không tốt lắm, nên tạm thời không muốn dạy tụi nó.
Nhưng hai đứa kia không biết làm sao mà ép hỏi ô thần được, khi biết ô thần đã trở thành đệ tử chân chính của Nghiêm Mặc, mà sau khi hiểu ra đệ tử và học trò khác nhau như thế nào, hai đứa chúng nó như điên rồi, không khóc nữa, mà quỳ gối trước cửa lều hắn giữa trời tuyết không chịu đứng dậy.
Nghiêm Mặc thiếu chút nữa tức chết.
Nếu không phải hắn phát hiện ra sớm, thì chân hai thằng ngãi này chắc tàn phế cả rồi.
Bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc chẳng những phải trị thương cho tụi nó, mà còn phải bồi dưỡng thân thể cho tụi nó, vì bảo đảm an toàn, còn kêu Đoá Phỉ sang trị liệu cho hai thằng nhãi này một lần.
Ô thần đã qua được khảo nghiệm của anh, mới trở thành đệ tử của anh, hai đứa muốn trở thành đệ tử của anh cũng phải qua được khảo nghiệm.
Nghiêm Mặc kéo dài thời gian.
Bây giờ hắn thật sự rất bận, câu người cá tên Nặc Mã kia không biết là do có thiên phú về việc dệt vải, hay do thông minh xuất chúng, mà ngay cả máy dệt cũng chưa làm ra. Thế nhưng cô lại mày mò ra được gường quay tơ.
Nặc Mã là một cô gái rất thành thật, bởi vì quặng lông vũ kia, cứ thế trực tiếp đưa gường quay tơ cho hắn, còn dạy hết cho hắn biết gường quay tơ làm như thế nào, sử dụng ra sao.
Gường quay tơ của người cá được tạo ra từ thứ xương cốt nào đó, Nghiêm Mặc hỏi do Nặc Mã mớ xương cốt đó làm thế nào để chế tạo thành công cụ.
Nhưng Nặc Mã không nói rõ, chỉ nói đây là bí mật của tộc, ngoại trừ tộc Vu và thủ lĩnh, những người cá khác đều không thể nói cho bất luận kẻ nào.
Nghiêm Mặc nghe thế liền không hỏi nữa, kết cấu gường quay tơ đó rất đơn giản, dùng gỗ làm cũng dễ thôi.
Để đền bù cho cô gái tốt bụng này, cũng vì để cổ vũ cho cô làm ra máy dệt, Nghiêm Mặc đưa cho cô một túi muối, còn chia cho cô một nửa số quả phỉ giang đến giờ vẫn chưa ăn hết mà mình cực kỳ trân quý, mặt khác, còn đãi cô một bữa tiệc cá nương lớn.
Nặc Mã vui muốn chết, lập tức hứa hẹn rằng nếu cô có làm ra máy dệt thì sẽ nói với hắn ngay. Có gường quay tơ, việc chế tác ra lượng lớn chỉ gai đã không còn là vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Nghiêm Mặc bận rộn chỉ huy người đốn tuổi, bào chế vật liệu gỗ, dùng gỗ làm theo gường quay tơ mẫu đã có sẵn, sau đó dạy cách sử dụng gường quay tơ cho người khác. Mà Nguyên Chiến trong khoảng thời gian này không biết có phải do sử dụng năng lực nhiều quá không, hay do bệnh cũ tái phát vì thân thể nhiễm lạnh, mà cứ kêu than đau này đau kia, người ngậm cũng thường xuyên xuất hiện không ít vết thương do đánh nhau với người cá. Làm hắn tốn rất nhiều thời gian để điều trị thân thể cho Nguyên Chiến, mà thảo dược trên tay hắn đã không còn bao nhiêu, hắn phải bất thời giờ ra ngoài xem có thứ gì có thể thay thế hay không. Cả công việc dạy học lũ trẻ nữa, con nít đương nhiên sẽ có lúc cãi nhau đánh nhau linh tinh, quậy ra chuyện lớn đương nhiên sẽ đi tìm hắn kể khổ hoặc xin hắn đi hòa giải. Đó, nhiều chuyện như vậy, hắn bận đến độ không có thời gian lên mấy hòn đảo nhỏ trong hồ đi dạo, nào còn thời gian dạy đệ tử chứ, ấy đã là đa số thời gian có Ô Thần cũng phụ giúp cho hắn rồi. Nhưng hai đứa Diệp Tinh và Tát Vũ đều quyết tâm muốn trở thành đệ tử của Nghiêm Mặc, nghe Nghiêm Mặc nói phải qua được khảo nghiệm, vội liều mạng gật đầu, thề thốt nhất định sẽ hoàn thành khảo nghiệm. Bất đắc dĩ, Nghiêm Mặc đành phải sắp xếp hai bài tập khá khó cho tụi nó. Mãnh Hà hơi vào hai tay rồi xoa mạnh, chân cũng ra sức rầm rầm, trời lạnh quá. Nhìn người nào đó bên cạnh lại đứng bất động như núi, Mãnh có chút ghen ghét, có năng lực thật tốt mà, ngay cả giá rét cũng có thể ngó lơ. Yên lặng chút đi, mày cứ ở đây rậm chân, dã thú cách năm dặm chắc chạy trốn hết rồi. Nguyên Chiến vẫn không hề nhúc nhích mà mai phục trên nền tuyết. Mãnh ngồi xổm xuống, lũ hiệu càng ngày càng giảo hoạt, sao chúng ta không lên núi đá bắt sơn dương? Chắc còn nhiều mà. Mặc nói không thể chỉ bắt mãi một loại dã thú, hơn nữa lần trước bắt nhiều lắm rồi, nếu đi nữa, chỉ sợ đàn sơn dương đó sẽ chuyển nơi định cư. Mày học được từ Mặc rất nhiều ngôn ngữ của tổ thần. Mãnh nói thầm, vì sao tổ thần không làm mùa đông biến mất chứ? Đây là khảo nghiệm của thần dành cho chúng ta. Nguyên Chiến ra hiệu bảo Mãnh im lặng. Mãnh nhanh chóng nằm sấp xuống. Một con hiệu bảo béo mập ló đầu ra từ trong rừng cây, có lẽ cảm thấy bên ngoài không có nguy hiểm. Một lát sau, con hiệu kia chạy vài bước ra ngoài, sau đó như phát hiện ra thức ăn ngon, liền túi đầu liếm một cái trên mặt đất, liếm xong vội ngẩng đầu nhìn xung quanh như đang cố tình tìm kiếm cái gì đó. Trong rừng cây lại chui ra mấy con hiệu bảo nữa, hết con này tới con khác, một quần thể nhỏ ước chừng có hơn 10 con hiệu xuất hiện. Lũ hiệu ấy cũng giống như con đầu tiên, vừa ra tới liền tìm kiếm cái gì đó. Đàn hiệu dần dần tụ lại ở một khoảng đất trống, tuyết chỗ kia tựa hồ không giống những nơi khác, có chút đỏ. Nhìn kỹ, còn có thể thấy những điểm hồng hồng đỏ đỏ kéo dài từ rừng cây đến chỗ đó thành một con đường. Chẳng qua con đường tuyết đỏ ấy không rộng lắm, lũ hiệu vừa liếm một cái liền không còn. Đột nhiên, khu đất có mớ tuyết đỏ kia sụp xuống, hơn 10 con hiệu cùng rơi vào trong hố. Đúng lúc này, cách chỗ bị sụp chừng 30 mét, một tảng tuyết lớn bị xốc lên, hơn 20 dũng sĩ mặc áo da thú nhảy ra từ bên dưới. Mãnh dẫn đầu vọt lên. Không có ai phát ra tiếng quát tháo, nơi này cách rừng cây quá gần, bọn họ không muốn làm kinh động đến lũ manh thú trong rừng. Các dũng sĩ hưng phấn đến mức cánh mũi phình to, giơ cao thanh giáo phóng vào lũ hiệu trong hố. Đừng giết hết, để lại vài con sống về lấy máu. Nguyên Chiến đi lướt qua các dũng sĩ, trực tiếp nhảy vào cái hố hình vuông kia. Lũ hiệu phát ra tiếng kêu thảm thiết, xô đẩy nhau trong hố muốn chạy trốn. Nguyên Chiến bắt lấy một con hiệu đực, rạch một đường trên cổ nó, không đợi máu phun ra, hắn đã kề miệng và uống từng ngụm máu tươi nóng hổi. Mắt thấy lũ hiệu trong hố một số bị giết chết, một số bị đánh bất tỉnh, Nguyên Chiến không động tay động chân gì nhưng hố sâu lại lần nữa trở thành đất bằng, lũ hiệu và hắn từ đáy hố được đưa lên mặt tuyết. Các dũng sĩ thấy chỉ đi săn một lần mà đã có nhiều con mồi như vậy, nhịn không được phát ra tiếng hoan hô nho nhỏ. Có thủ lĩnh đại nhân ở đây, bọn họ săn thú dễ dàng hơn rất nhiều, thu hoạch lại lớn, hơn nữa có rất ít người bị thương, người chết thì cho đến bây giờ chưa có một ai. Lòng kính nể của các dũng sĩ đối với Nguyên Chiến là vô hạn, càng cảm thấy việc mình có thể đến đây là do thần thương mình, nếu không sao bọn họ có thể may mắn được chiến sĩ của thần và tư tế của tổ thần phù hộ chứ. Nguyên Chiến lao đi vệt máu tràn ra ở khoe miệng, vung tay lên với các dũng sĩ. Mãnh và các dũng sĩ cùng xông lên phía trước. Những con hiệu bị giết bọn họ lấy máu uống tại chỗ. Nguyên Chiến đứng ở phụ cận cảnh giác, tuy rằng miệng vết thương để giữa mùa đông rất nhanh sẽ không còn chảy máu nữa, nhưng vẫn phải canh chừng lũ manh thú có khứu giác nhạy bén trong rừng cây và khu bìa rừng ngửi thấy liền mon men tới gần. Các dũng sĩ hành động rất nhanh, sau khi uống máu bổ sung thể lực và nhiệt lượng, lập tức kéo lũ hiệu đã chết lên tấm ván gỗ, con còn sống thì cột bốn chân, lại thêm một đợt thu hoạch lớn. Trên đường mang theo con mồi về, manh tới gần Nguyên Chiến. Trên môi và cằm cậu vẫn còn mang theo vết máu, nhưng cậu không mở miệng nói gì. Nguyên Chiến nhìn cậu, có phải hôm nay mày muốn nói gì với tao không? Mạnh trà trà tay, tựa hồ đang do dự xem nên nói như thế nào, sau đó cậu cắn răng, mở miệng, Mặc đồng ý với Đóa Phỉ sẽ không để cô ta làm nô lệ của tao, nhưng cô ta phải tự nuôi sống mình. Mày muốn cô ta tiếp tục làm nô lệ của mày? Không phải. Cô ta không làm nô lệ thì vẫn có thể làm người của tao. Mạnh ăn ngay nói thật, tao chỉ cảm thấy, có phải Mặc quá nghiêm khắc với Đóa Phỉ rồi không? Lúc trước tao không biết, sau mới phát hiện Đóa Phỉ chẳng những phải tự nuôi mình, mà còn phải làm việc. Tất cả mọi người trong bộ lạc đều phải làm việc. Nguyên Chiến Mặt không chút cảm xúc nói. Tao biết. Tao chỉ muốn nói, Đóa Phỉ trị liệu cho người khác cũng đã rất cố sức rồi, mỗi khi trị liệu cho một người đều cần thời gian khôi phục lại, mà Mặc còn không để mọi người đưa thức ăn cho cô ta, nếu không có tao, chắc cô ta đã chết đói. Mạnh rất thẳng thắn, tao biết bất kỳ tư tế nào cũng không thích tư tế của bộ tộc khác, nhưng Đóa Phỉ hiền lành tốt bụng, giống như Mặc hồi đó vậy, chỉ muốn giúp mọi người, năng lực trị liệu của cô ta đối với chúng ta cũng rất hữu dụng, mày có thể nói với Mặc không? Bảo cậu ấy đừng căm thù Đóa Phỉ như vậy. Căm thù? Nguyên Chiến nhếch miệng, lộ ra răng nanh bén nhọn, nhị Mạnh, tao hỏi mày, nếu Đóa Phỉ hiện tại không ở chỗ này, mà là ở bộ lạc cũ, nếu lao tư tế thu thực phát hiện cô ta có năng lực trị liệu, mày nói xem cô ta sẽ có kết cục gì? Sắc mặt Mạnh lập tức biến đổi, lão tư tế nhất định sẽ dọc ra lóc xương Đóa Phỉ, dùng máu thịt và hài cốt của cô ta chế thuốc. Cho dù chúng ta có bảo vệ cô ta, giống như khi chúng ta cùng che giấu cho Mặc lúc trước, vậy có phải cô ta sẽ giống Mặc khi ấy, ngoan ngoãn làm nô lệ của chúng ta? Ừm. Mạnh xoa xoa mặt. Vậy thì đáng lý ra, ngày thường cô ta ngoại trừ trị liệu thương tật cho chúng ta, còn phải làm hết thể những gì mà nô lệ phải làm, càng phải cẩn thận để không cho kẻ khác phát hiện ra năng lực của mình, có đúng không?
Đúng.
Mạnh nuốt nước miếng. Thứ trên người cô ta, dù là quần áo hay tinh thạch, đều không thể giữ lại, có đúng không?
Ừm.
Mạnh bắt đầu có chút có quáp. Thế bây giờ cô ta thì sao? Mày có biết, sau khi cô ta bày ra năng lực trị liệu của mình, tao đã rất muốn giết cô ta không? Nhưng Mặc, người mà mày nói là căm thù con nhỏ đó lại bảo tao đừng giết nó. Mạnh đảo mắt, ngó trái ngó phải, không dám nhìn thẳng vào Nguyên Chiến. Nguyên Chiến không tha cho cậu, cười khẩy, nếu đầu óc mày không mắc kẹt trong cái mông của cô ả, vậy hẳn là mày biết mục đích của ả khi bày ra năng lực trị liệu của mình trước mặt người A.O. Nếu không có Mặc, không có Sơn Thần Cửu Phong, những người A.O. đầu óc đơn giản đó chắc đã sớm xem ả là sứ giả của thần rồi. Đừng nói với tao mày không biết hành vi đó của ả có nghĩa gì. Nguyên Chiến đột nhiên cao giọng, cô ả khiêu chiến chúng ta. Khiêu chiến tao, Mặc, và mày. Mà ả hoàn toàn quên mất cái mạng của ả là do ai cứu về, chắc là ả cảm thấy mình có năng lực trị liệu, người khác cứu ả là đương nhiên, mà ả không hề nghĩ tới, nếu không có tao, ả đã sớm chết cóng ở nơi hoang vu nào đó rồi. Mặt Mạnh đỏ bừng giữa trời lạnh. Mặc không muốn làm nô lệ, tao vẫn ngủ với cậu ấy. Cậu ấy hơn tao, lấy năng lực của cậu ấy, thậm chí có thể giết được tao, nhưng cậu ấy không ra tay, vì sao? Bởi vì cậu ấy cảm thấy cậu ấy nợ tao một mạng. Mặc đã như thế, mà con nhỏ đó thì sao? Tao dám dùng năng lực của mình đánh cuộc với mày rằng, chỉ cần ả vừa đắc thế, ả nhất định sẽ giết tao và mày. Nguyên Chiến cười lạnh. Ả chạy đi tìm Mặc bảo rằng không muốn làm nô lệ của mày nữa, bởi vì ả có thể trị liệu. Mà Mặc chẳng những biết trị liệu, cậu ấy còn có thể dạy cho người khác trị liệu như thế nào, cậu ấy còn hiểu biết nhiều hơn cô ta, 100 tên tư tế cộng lại cũng không bằng một mình cậu ấy. Nếu không phải Mặc, nếu đổi lại là một tư tế khác có năng lực lợi hại như vậy, thì một ả đàn bà không biết từ đâu chui ra dám khiêu chiến quyền lực của mình, lại còn không tôn trọng mình như thế, vậy ả đàn bà đó có thể tồn tại ư? Mạnh cúi gầm đầu, thật muốn nói cái gì đó nhưng không nói được. Nhưng Mặc chẳng những đồng ý cho cô ta không làm nô lệ, ngày thường chỉ cần trị liệu cho người khác là được, thậm chí còn cung cấp lều cho cô ta ở. Nguyên Chiến hung hăng trừng Mạnh, cho dù là Mặc, mỗi ngày cậu ấy đều phải làm nhiều việc như vậy. Ngày thường đi ra ngoài còn nhớ rõ phải tìm tuổi hoặc những thứ có thể ăn được để mang về, rồi cả nướng thịt, nấu canh, nhóm lửa, quét tước, may vá, có cái gì mà cậu ấy không làm. Còn con đàn bà của mày thì sao? Vẻ mặt Mạnh đầy khẩn cầu, muốn xin Nguyên Chiến đừng nói gì nữa. Con đàn bà của mày ỷ vào chút năng lực trị liệu ấy, chẳng những không chịu làm việc mà mọi người đều phải làm, còn muốn bắt người khác hầu hạ mình. Nguyên Chiến khinh bỉ Mạnh, ả là cái thứ gì? Mày nói cho ả biết. Còn dám lắm mồm với mày, không lo làm việc, tao sẽ xé mồm ả ra. Cái bộ lạc này không phải nơi mà ả muốn làm gì thì làm. Mày cũng thế đấy, nếu để tao biết mày bị con đàn bà đó mê hoặc tới mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, coi chừng tao giết mày. Mạnh khóc, lão đại, đánh em đi. Em sai rồi. Nguyên Chiến không khách khí, đứng giữa đường hung hăng đánh cho Mãnh một trận. Mãnh bị đánh cho gào khóc oa oa, nhưng không dám đánh trả lại. Dũng sĩ tộc A O thấy thủ lĩnh đột nhiên đánh chiến sĩ Mãnh, liền giật nảy mình, sau đó lại thấy chiến sĩ Mãnh vừa chịu đòn vừa cầu xin tha thứ, còn luôn miệng gào thét tao sai rồi, đừng nói cho Mạc biết, các dũng sĩ mới yên tâm hơn chút, sau đó ánh mắt nhìn Mãnh đều thay đổi. Đừng bảo là chiến sĩ Mãnh vi phạm vào một trong chín quy tắc nha. Ặc, ngay cả Mãnh phạm sai lầm cũng bị thủ lĩnh đại nhân đánh thành như vậy, còn không dám để tư tế đại nhân biết. Về sau bọn họ nếu có ai dám vi phạm, vậy sẽ càng. Chúng dũng sĩ đồng thời dùng mình một cái, thề trong lòng khi về nhà nhất định phải bắt bọn Ô Thần giải thích lại nội dung chín quy tắc cho rõ ràng mới được, để không lỡ vi phạm vào. Khi Nguyên Chiến mang một thân hàn khí sốc mảnh cửa lều lên tiến vào, Nghiêm Mặc đang vui trong đau đớn. Lần trước ban bố chín quy tắc, đêm đó hắn rất chờ mong sách hướng dẫn giảm điểm cho mình, nhưng sách hướng dẫn lại không có chút phản ứng nào. Nghiêm Mặc lúc ấy cảm thấy thật quái lạ, chẳng lẽ ban bố luật pháp căn bản để thay đổi cuộc sống sinh hoạt của người Nguyên Thủy không thể giảm điểm cặn bã? Vì không để sách hướng dẫn mang tới phiền toái cho mình, hắn còn đặc biệt chú ý không thêm vào quy tắc những thứ như là tư tế vĩ đại nhất, bất kỳ ai cũng đều phải nghe theo những gì tư tế nói vân vân. Cho nên lúc ấy không thấy sách hướng dẫn giảm điểm cho mình, hắn rất thất vọng. Chín quy tắc đó hắn tốn rất nhiều tế bào não mới nghĩ ra được, thật đáng tiếc. Không nghĩ tới, kinh hỉ lại đến vào hôm nay, hơn nữa còn là một kinh hỉ lớn. Chín quy tắc kẻ lưu này đưa ra đã có hiệu quả đối với cách sinh tồn của nhân loại, 9.000 điểm cặn bã. Chú ý, quy tắc là lợi ích kéo dài, mai sau mỗi khi bộ lạc tăng một người, kẻ lưu này sẽ được giảm một điểm. Dẹp 3. Nghiêm Mặc phấn khởi giơ nắm tay lên rồi kéo xuống. 9.000 điểm. Có 9.000 điểm, thì điểm số được giảm bởi những khái niệm về thành trì mà trước đó đưa ra, hay chỉ đạo xây sông đào bảo vệ thành, dạy học sinh, cứu người, đặt tên và giao hảo với tộc người cá, đều trở thành những con số nhỏ bé. Nghiêm Mặc suy đoán nguyên nhân vì sao tới hôm nay sách hướng dẫn mới giảm điểm cho hắn, rất có thể mấu chốt nằm ở 4 chữ đã có hiệu quả. Bất luận một quy tắc gì, khi ban bố, mặc kệ là vào thời điểm nào, đều không thể thấy hiệu quả nhanh như vậy, cần có một đoạn thời gian mới có thể tiếp thu. Tới hôm nay sách hướng dẫn mới giảm điểm cho hắn, có phải chứng tỏ người dân trong bộ lạc đã bắt đầu thật sự tiếp thu và nhìn thẳng vào 9 quy tắc đó hay không? Mà câu sau của sách hướng dẫn càng chứng tỏ điều đó, cũng là điều khiến Nghiêm Mặc vui đến mức hận không thể chạy ra ôm tấm bia đá hôn một trận. Từ nay về sau, mục tiêu của hắn là gia tăng dân cư cho bộ lạc. Kỳ thật, dù sách hướng dẫn không thêm vào điểm này, hắn cũng muốn gia tăng số dân cho bộ lạc. Chứ một bộ lạc mà chỉ có 64 người thì ngay cả gọi là bộ tộc cũng không xứng, đóa phỉ tạm thời không tính. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi rồi thở ra, sách hướng dẫn vẫn chưa nói, hắn đang chờ mong phần thưởng khi vượt qua 10.000 điểm. Mà từ trước đến nay sách hướng dẫn không hề keo kiệt đối với việc này, rất nhanh sau đó đã cho hắn niềm vui to lớn thứ hai. Chúc mừng kẻ lưu này đã giảm giá trị cặn bã hơn 10.000 điểm, hiện tại tổng cộng giảm được 14.762 điểm. Vì để khen thưởng cho tính tích cực của kẻ lưu này, đồng thời cũng để kẻ lưu đày cải tạo tốt hơn, phần thưởng có hai loại, xin chọn một trong hai. Phần thưởng thứ nhất, mở rộng tính năng cho túi thảo dược với công năng giữ tươi, có thể chứa chủng loại vật phẩm không hạn định, dung tích 100 mét khối. Chú ý, ngoại trừ vật chết, thực vật và sinh vật nguyên sinh thái, không kiến nghị chứa cơ thể sống. Phần thưởng thứ hai, thuật châm. Chú ý, dao hai lưỡi, người luyện tập cẩn thận. Xin chọn phần thưởng trong vòng 5 giây, nếu không thể quyết định, có thể chọn sau. Sau khi quyết định mời đến danh sách khen thưởng lĩnh, thuật châm. Nghiêm Mặc cơ hồ chỉ liếc mắt một cái đã bị phần thưởng này hấp dẫn. Chắc cái thuật châm này sẽ không dạy hắn đi theo thùa đâu ha. Lời chú ý của sách hướng dẫn dành cho thuật châm cũng đầy mùi bị bợm như phép huấn luyện sơ cấp vậy, chỉ có một câu, dao hai lưỡi, người luyện tập cẩn thận. Hoàn toàn không còn gì khác. Có điều, cũng may là có phép huấn luyện sơ cấp làm gương trước, hơn nữa câu dao hai lưỡi kia cho thấy thuật châm này rất có khả năng vừa có thể cứu người vừa có thể hại người, dùng như thế nào còn phụ thuộc vào người sử dụng. Nghiêm Mặc nhìn phần thưởng thứ nhất, kỳ thật cái này cũng rất hấp dẫn, mở thêm tính năng của túi thảo dược, nhưng so với lòng bức thiết muốn có được giá trị vũ lực cao của hắn mà nói, hắn không chút do dự chọn thuật châm. Thuật châm vừa có trong tay, Nghiêm Mặc liền biết mình đã chọn đúng. Nhìn mặt ngoài, đây là một quyển sách dạy châm cứu trị liệu cơ thể người. Nhưng sơ đồ huyệt vị kinh mạch và thuật châm được diễn giải rõ ràng và tỉ mỉ hơn những gì hắn đã học, còn có rất nhiều sơ đồ kinh mạch mà hắn chưa thấy bao giờ. Quyển sách thuật châm này không chỉ quý giá ở chỗ đó, mà nó còn nêu rất kỹ càng và tỉ mỉ những thủ pháp châm cứu hữu hiệu cho đủ loại thương bệnh. Điều càng khiến Nghiêm Mặc vui sướng là, quyển thuật châm này còn giải thích nguyên lý châm cứu rất rõ ràng, chỉ cần hiểu được nguyên lý, học thuộc tất cả sơ đồ huyệt vị và kinh mạch mới lạ trong sách, cộng thêm kiến thức cơ bản của hắn, liền không cần nhìn hướng dẫn và thủ pháp châm cứu nữa, hắn hoàn toàn có thể dựa vào kim châm mà định đoạt sinh tử. Nghiêm Mặc vội vàng lật ra trang sau, có lẽ sách hướng dẫn biết bản lĩnh y học của hắn như thế nào, nên không cấm hắn xem những trang sau. Nội dung trong đó, ngón tay đang lướt trên trang giấy của Nghiêm Mặc dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào một sơ đồ cơ thể người, rơi vào trầm mặc thật lâu. Giao hai lưới, có lẽ đây mới chính là hai lưới của nó đi. Thì ra phỏng đoán của hắn đúng, cái gọi là năng lực huyết mạch thật sự tồn tại trong cơ thể người, hơn nữa còn có thể dùng phương pháp thích hợp để đánh thức nó. Lúc trước, bởi vì thân thể Nguyên Chiến vẫn còn di chứng sau khi bị thương, nên năng lực cũng bị hạn chế, sau khi được hắn trị liệu một thời gian, năng lực của đối phương mới bắt đầu trưởng thành một cách bình thường. Mà lúc ấy, Nguyên Chiến có thể khỏi hẳn, kỳ thật là do may mắn chiếm phần nhiều, hắn thậm chí còn không biết vì sao lại có thể chữa khỏi cho năng lực của Nguyên Chiến nữa, cũng không biết mấu chốt trong quá trị liệu lại cái gì. Hiện tại, quyển thuật châm này đã giải thích hết thảy cho hắn, đồng thời còn mở ra cho hắn một cánh cửa y học mới. Tay phải lại phát sáng, Nghiêm Mặc mất tập trung nhìn lướt qua. Vừa nhìn, bao nhiêu khát khao, mộng tưởng, vui sướng cùng kích động của hắn bỗng chốc bị đá lên 9 tầng mây. Kẻ lưu đày đưa ra ý tưởng xây thành và tham dự quá trình xây dựng, dựa vào thống kê, hành động trên đã làm thiệt hại đến môi trường sống của nhiều sinh vật trong đất, phạm vi là 36 km vuông, tính nghiêm trọng tương đối, 360 điểm cặn bã. Kẻ lưu đày tăng giá trị cặn bã một lần hơn 100 điểm, nhận một trừng phạt nặng. Nội dung trừng phạt, dùng tâm lãnh hội đau khổ của những sinh vật sống trong đất khi nó không thể chạy trốn. Thi hành ngay tức khắc, thời gian là 36 ngày. Đệ mẹ! Nghiêm Mặc thống khổ gầm nhẹ. Giảm điểm cặn bã rất vui sướng, thêm điểm cặn bã cũng vui sướng không kém. Hắn giúp một bên, chắc chắn sẽ hại đến một bên khác. Nhưng hắn đâu có cố ý. Vì cớ gì người được lợi là đám người nguyên thủy đó, mà người gánh hết xui xẻo lại là hắn. Mà không thể chạy trốn là cái quỷ gì. Còn diễn ra trong vòng 36 ngày. Cho nên khi Nguyên Chiến tiến vào, liền thấy vẻ mặt cậu tư tế nhỏ nhà hắn vừa giống khóc lại vừa giống cười, biểu tình vặn vẹo ý như phụ nữ đến lúc sinh con. Sao vậy? Biết chuyện Đóa Phỉ tìm mánh gây sự. Nguyên Chiến dùng bàn tay lạnh như băng sờ lên má Nghiêm Mặc, trước khi Nghiêm Mặc rút kim đâm hắn, hắn liền nhanh chóng rút tay lại đi đến bên lò sưởi thêm tuổi, thuận tiện uống một ly nước ấm. Hừ! Đóa Phỉ tìm mánh lắm mồm chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nghiêm Mặc liếc mắt chừng người nào đó đang cười cợt, hắn đã sớm đoán ra trước rồi. Vậy cậu cũng biết cô ta trị liệu cho người A.O. là muốn lung lạc bọn họ đi. Đừng thấy hắn ngày thường bận rộn đào sông xây tường mà không biết, chứ thật ra chuyện gì phát sinh trong bộ lạc hắn đều rõ như lòng bàn tay, những dũng sĩ A.O. cũng sẽ không giấu giếm hắn bất luận điều gì. Ồ, cô ta chưa từ bỏ ý định đó nhỉ, tôi còn tưởng cô ta đã học được một bài học chứ. Nghiêm Mặc tiếc hận, năng lực của cô ta rất tiện lợi, nếu cô ta có thể ngoan ngoãn làm bác sĩ, tôi sẽ hoan nghênh cô ta sống ở đây. Nhưng cô ta không nên lợi dụng năng lực của mình để thu mua nhân tâm, cô ta vốn biết rõ hành vi đó là đang khiêu khích quyền uy của chúng ta. Con đàn bà đó có dạ tâm. Nguyên Chiến cởi chiếc áo giáp ra bên ngoài ra, treo lên góc lều, rồi lấy một miếng thịt đông ở cửa, cho tôi mượn dao của cậu dùng một chút. Nghiêm Mặc tiện tay ném dao phẫu thuật cho hắn, cô ta cứ giao cho tôi. Dù hắn không hợp làm chính trị gia, nhưng dùng kinh nghiệm sống 39 năm đẩy mưa gió để đối phó với một đứa con gái non nớt được bảo hộ kỹ càng ở nơi này thì hắn tin đó chẳng phải nan đề. Phiền toái thì giết đi. Nguyên Chiến rất ủng hộ việc bóp chết nguy hiểm ngay từ khi nó chỉ mới còn trong trứng nước. Đêm nay ăn thịt dê luộc giống lần trước đi, cậu làm nhiều nước chấm một chút. Cứ vậy đi, không cần giết thì đừng giết. Nghiêm Mặc cười, đứng dậy nói, nước chấm thì anh nói rồi mà, chỉ cần là về chuyện ăn uống thì anh học nhanh hơn bất kỳ. A. Nguyên Chiến lập tức ngẩng đầu. Chân tôi không đứng lên được. Chương 77, lợi dụng sự trừng phạt. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Người ngồi ở đó vẫn là hai người nọ, nhưng trong lều tựa hồ đã có điều gì xảy ra, lại tựa như không có gì thay đổi cả. Nghiêm Mặc cực kỳ bực bội, nên bây giờ nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Sách hướng dẫn chết tiệt, lúc trước thì phạt hắn làm tên mù. Lần này lại phạt hắn làm tên quẻ. Đúng, bây giờ chi dưới của hắn liệt rồi, thật chẳng biết lần sau sẽ như thế nào nữa. Không thể chạy trốn. Hừ, bây giờ hắn tự mình ngồi thôi cũng đã vất vả lắm rồi. Nguyên Chiến dịu hắn ngồi lên tấm da thú, quỳ một gối bên người hắn, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy. Lần này cậu lại làm cái gì? Nói thật cho tôi biết. Cái gì mà nói thật? Nói cho anh biết rằng tôi bị sách hướng dẫn trừng phạt sao? Lần trước mắt cậu đột nhiên không thể thấy. Là bởi vì cậu bảo Cửu Phong cứu thằng nhóc đáng lẽ phải chết kia, tổ thần trừng phạt cậu. Vậy lần này cậu làm cái gì? Nghiêm Mặc thở dài, vẻ mặt đầy đau xót. Nguyên Chiến nâng cằm hắn lên, nói. Mọi việc đều có cái giá của nó, tôi lợi dụng tri thức mà tổ thần truyền thừa để thành lập bộ lạc, nên mẫu thần và đại địa chi thần trừng phạt tôi.
Cái gì?
Nguyên Chiến chấn động, vì sao mẫu thần và đại địa chi thần lại trừng phạt cậu?
Bởi vì tôi dạy anh phép huấn luyện sơ cấp, tôi nói rồi đó, nó là một con dao hai lưỡi, nhưng tôi không nghĩ tới, lưỡi dao đó không chỉ có chém anh, mà còn chém tôi.
Nói cho rõ ràng.
Lạm sát, giết chóc bừa bãi, trắng trợn không thèm kiêng nể gì, bất kỳ một hành động chém giết nào khi sự việc không cần dùng giết chóc để xử lý, mẫu thần đều ghi lại tội nghiệt của anh, đồng thời cũng sẽ tăng phần tội nghiệt ấy lên người tôi.
Hơn nữa, bởi vì tôi là tư tế được tổ thần truyền thừa, có thể trực tiếp nghe được âm thanh của thần, nên phải chịu phạt ngay tức khắc chứ không cần đợi khi linh hồn trở về với vòng tay của mẫu thần. Mẫu thần đã giáng trừng phạt xuống đầu tôi.
Nghiêm Mặc nói với Nguyên Chiến rằng, mẫu thần là người trưởng quản sự sống và cái chết, đồng thời cũng là người đưa ra án phạt thiện ác. Nếu một người lúc còn sống làm điều gì sai trái, mẫu thần sẽ giáng trừng phạt xuống người kẻ đó, còn nếu không giáng xuống khi ấy, vậy chờ tới lúc đối phương chết đi, hình phạt sẽ trực tiếp thi hành trên linh hồn kẻ nọ, thẳng đến khi tất cả tội nghiệt được chuộc lại, khi ấy mẫu thần mới cho phép kẻ đó đầu thai lại lần nữa.
Anh tuyệt đối sẽ không muốn biết hình phạt giáng xuống linh hồn thống khổ và kinh khủng như thế nào đâu.
Tôi chính là ví dụ đây, muốn chết cũng chết không được.
Cho nên cậu mới đưa ra 9 quy tắc kia, kẻ nào làm sai thì phải chịu phạt.
Đúng vậy. Chuộc tội khi còn sống, tốt hơn nhiều so với sau khi chết mới tính sổ.
Nguyên Chiến trầm mặc một hồi lâu mới trầm trọng nói, tôi là chiến sĩ, tôi phải giết chóc.
Tôi biết.
Quy tắc của trừng phạt là nếu người khác hoặc sinh vật khác chủ động tấn công anh hoặc có ác ý với anh mới có thể phản kích.
Còn vì cái ăn mà sát sinh, chỉ cần không giết chóc quá bừa bãi, mẫu thần cũng sẽ không trừng phạt đâu.
Vậy rất khó phân biệt.
Tôi nói với anh những thứ này, không phải muốn trói buộc gì anh, gặp chuyện gì cần giết thì cứ giết, chỉ cần anh đừng làm chuyện trái lương tâm là được.
Nghiêm Mặc vươn tay, đặt lên ngực trái nơi trái tim Nguyên Chiến, mẫu thần sẽ tự phán định.
Nhưng nhớ lấy, không được lạm sát và hành hạ sinh vật cho đến chết.
Nguyên Chiến không đưa ra lời hứa hẹn gì, nhưng Nghiêm Mặc lại thật sự nở một nụ cười chân chính, thậm chí hắn còn vươn tay nhẹ nhàng sờ lên má người thanh niên chững chạc nhưng thực tế thì tuổi cũng không lớn mấy này.
Nguyên Chiến nghiêng đầu, cọ cọ vào bàn tay hắn.
Tuổi trong lò sưởi cháy tí tách, nước trong nồi đã đặt bên trên bắt đầu sôi sùng sục, người ngồi ở đó vẫn là hai người nọ, nhưng trong lều tựa hồ đã có điều gì xảy ra, lại tựa như không có gì thay đổi cả.
Nguyên Chiến cầm lấy tay Nghiêm Mặc, tay Nghiêm Mặc không phải dạng ngón tay thon dài đẹp đẽ, cũng chẳng dễ nhìn gì, nhưng Nguyên Chiến lại nhịn không được mà há mồm cắn một cái.
Nghiêm Mặc hít một tiếng rụt tay lại, tức giận nói, đói bụng thì tự đi luộc thịt ăn, còn không thì tự cạp mình ấy.
Khoe miệng Nguyên Chiến khẽ giật giật, vì sao đại địa chi thần lại phạt cậu?
Bởi vì tòa thành này và hai con sông đảo.
Anh đoán đúng rồi đó.
Nghiêm Mặc dùng tay nhẹ đấm lên hai chân đã không còn tí cảm giác nào, tự phán đoán tình huống nghiêm trọng ra sao, như đã nói, nhân loại không phải chúa tể duy nhất của thế giới này. Các vị thần đối xử bình đẳng với mỗi một con dân của ngài.
Chúng ta xây thành, những nơi bị chúng ta chạm đến đều có sinh vật sinh sống, những sinh linh đó đương nhiên phải chịu ảnh hưởng từ chúng ta rồi, thậm chí chúng nó còn tuyệt vong.
Hơn nữa, địa hình bị thay đổi quá nhiều, sẽ dẫn đến môi trường sống của những sinh vật xung quanh cũng bị thay đổi theo.
Đại địa chi thần phải trừng phạt tôi mới đúng, vì tôi là người trực tiếp thay đổi địa hình, cậu chỉ đưa ra ý kiến mà thôi.
Tôi không đưa ra ý kiến, không vẽ ra, không giải thích. Thì anh sẽ xây thành và đào sông sao?
Nghiêm Mặc không đợi Nguyên Chiến trả lời đã nói tiếp, ít nhất thì trong một khoảng thời gian ngắn anh sẽ không nghĩ tới những thứ này.
Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, thần trừng phạt tư tế của hắn, khiến hắn có một loại cảm giác thất bại.
Điều đáng giận là hắn không thể thấy thần, nếu không, dù đánh không lại họ, hắn cũng sẽ không để yên cho họ dễ chịu đâu.
Lần này trừng phạt trong bao lâu?
36 ngày.
Nguyên Chiến chậm rãi thở ra một hơi, cũng đỡ.
Đỡ cái con khỉ.
Anh thử bị liệt chân một tháng xem.
Bố mày mới đi đường được bao lâu mà đã làm chân bố mày không đi được nữa.
Nghiêm Mặc giận đến mức liên tục nghiến răng nghiến lợi.
Nguyên Chiến rõ ràng cũng rất khó chịu vì Nghiêm Mặc bị phạt, nhưng hắn lại có chút mắc cười. Nhờ hồi trước, lúc hắn và tư tế nhỏ nhà hắn mới vừa gặp mặt, tư tế nhỏ chẳng phải cũng lăn lê bỏ trường trên mặt đất sao.
Cười.
Còn cười nữa thì đêm nay anh ăn thịt luộc thôi.
Một tí muối cũng đừng hòng giờ đến.
Nguyên Chiến lập tức nghiêm túc lại, cậu yên tâm. Tháng này nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi sẽ không rời khỏi bộ lạc, cũng sẽ không rời khỏi cậu, có chuyện gì cậu cứ giao cho tôi, ăn uống tiêu tiểu gì đó cứ để tôi chăm.
Không cần, để đệ tử làm, tôi có ô thần.
Nguyên Chiến lập tức nghe rằng, cái thằng nhóc kia á.
Đùi nó còn không to bằng cánh tay ông mày, nó thì làm được gì chứ?
Cái gì nó cũng làm được hết.
Thằng nhóc ô thần đó rất là cần cù chăm chỉ. Nguyên Chiến cười khinh một cái, cút ngay, nó nhiều lắm chỉ có thể đi đổ cất đổ đái cho cậu, chứ cậu tính nhờ nó cong cậu đi khắp nơi trên nền tuyết à. Bây giờ khu này đã không còn bao nhiêu tuyết động. Nghiêm Mặc không hề biết vẻ mặt mình lúc này lại mang theo ý cười. Có băng. Cậu muốn để thằng nhóc kia té liệt người hả? Tôi nói cho cậu biết, bộ lạc nguyên tế bọn tôi lúc trước có rất nhiều người đi trên băng rồi trượt chân ngã gãy tay gãy chân ấy, còn có người ngã chết luôn. Cậu muốn thằng nhóc kia ngã gãy mấy khúc xương đây? Vẻ mặt của Nguyên Chiến khi nói quá mức nghiêm túc, làm Nghiêm Mặc vốn đang hoài nghi hắn nói dốc cũng phải ngượng ngùng. Chút nữa tôi dẫn con nhỏ kia tới, xem cô ta có chữa được cho cậu không. Tôi không nghĩ năng lực của cô ta vượt qua thần. Sách hướng dẫn sẽ cho phép một cái lỗi to đùng như vậy tồn tại sao? Ngẫm lại sẽ thấy rất không có khả năng. Nói chung cứ thử đi. Nguyên Chiến nhíu mày, tỏ vẻ đề tài đến đây là kết thúc, hắn đói bụng, muốn ăn thịt. Ngày mai. Hửm. Ngày mai có lẽ cô ta sẽ chủ động muốn trị liệu cho tôi. Trong lòng Nghiêm Mặc đã có tính toán, nếu thế còn không bằng lợi dụng một phen. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc đã lên chủ ý, liền không ép hắn nữa, đứng dậy trở lại bên lò sưởi, múc thịt luộc ra sắt lát. Nghiêm Mặc cũng lấy nguyên liệu từ trong túi thảo dược ra làm nước chấm. Gia vị chủ yếu trong đó hắn dùng hạt giống cỏ đồng được rang lên rồi đam nhuyễn, thêm chút mỡ thú, chút muối, vị cũng khá giống dầu mè, là một người Trung Quốc. Ở phương diện nghiên cứu thức ăn vẫn luôn có một sự siêng năng từ trong bản tính. Một loại gia vị chủ đạo khác là quả hắc mai biển do người cá đưa cho, dùng chày đá giã nát thịt quả, rồi trộn với dầu mè, sau đó thêm chút sữa ong và muối rang, trộn đều lên sẽ có một loại nước chấm chua chua ngọt ngọt mặn mặn, rất đậm đà. Nguyên Chiến chỉ vừa ngửi thấy cái mùi này liền bắt đầu chảy nước miếng. Hắn cảm thấy tư tế đại nhân của hắn dù không biết làm gì, chỉ biết nấu ăn, bấy nhiêu thôi cũng đủ để chinh phục cả bộ lạc rồi. Nghiêm Mặc cũng rất hài lòng với thứ nước chấm mà mình phải nhiều lần suy nghĩ thử nghiệm mới cho ra được, lần trước dùng thử thứ nước chấm này để ăn kèm với thịt dê luộc, tại vì miệng quá nhạt nên muốn thay đổi khẩu vị, ai ngờ lại ngon ngoài ý muốn. Hắn mua vui trong khổ, tự nghĩ rằng, tại xã hội nguyên thủy thiếu thốn gia vị, thứ này mà mang ra ngoài cho người nguyên thủy nếm thử, hắn lập tức có thể thành thần thật sự. Nguyên Chiến là một tên ham ăn, ăn một lần liền nhớ mãi hương vị ấy, lần trước có thứ nước chấm đó ăn kèm. Một mình hắn quất hết hai cái đùi dê, hên là Nghiêm Mặc tiếc mớ sữa ong và quả hắc mai trong nước chấm, chứ không là tên đó đã nôn hết nửa con dê rồi. Nguyên Chiến vừa thấy nước chấm được làm xong, lập tức đem mớ thịt lát đã cắt xong, gấp không chờ nổi mà ngồi bật xuống, cầm muỗng hấp tấp múc thịt quét nước chấm. Này, lần trước nói anh bao nhiêu lần rồi, mỗi lần chấm anh chấm ít ít thôi có được không? Chấm như anh rất phí phạm. Chén này cho anh, ăn hết là không có nữa đâu. Nghiêm Mặc bảo vệ cái chén của mình. Nguyên Chiến miệng thì ừ, nhưng mắt lại tia đến cái chén Nghiêm Mặc đang ôm. Hắn có biện pháp để đối phó với cái thói keo kiệt của tư tế nhà hắn, chờ hắn ăn xong rồi, hắn liền ngồi xổm bên cạnh tư tế đại nhân của hắn, nhìn chằm chằm người nọ ăn, đảm bảo chưa được một phút đồng hồ, người nọ sẽ đầu hàng. Đêm đó, Nghiêm Mặc còn tưởng Nguyên Chiến sẽ làm gì mình, hắn đã chuẩn bị tốt kim châm rồi, nhưng tên kia chỉ ôm hắn vào lòng, cắn hắn hai cái rồi ngoan ngoãn ngủ. Thân thể đang ôm lấy hắn nóng như lửa. Giữa thời tiết rét lạnh thế này đúng là không khác gì một cái lò sưởi. Nghiêm Mặc rất thích sự ấm áp đó, cũng đã quen với việc bị Nguyên Chiến ôm chặt như vậy ngủ, tâm cảnh giác dần biến mất, thân thể thả lỏng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nguyên Chiến đột nhiên mở mắt trong ánh lửa mơ hồ, thân thể của người trẻ tuổi như hắn vốn đã có ham muốn cao, nay lại ăn một đống thịt dê càng làm hắn khó chịu, nhưng... Đêm khuya, Nghiêm Mặc nằm mơ, thấy mình bị một con quái thú mặt người truy đuổi, hắn liều mạng chạy, nhưng hai chân hắn có chạy thế nào vẫn không di chuyển được. Quái thú mặt người nọ chỉ cần một chiêu đã hạ gục hắn, ngoạm lấy cổ hắn. Hắn cầu xin tha thứ, nhưng quái thú mặt người nọ không lập tức giết hắn, mà tra tấn hắn giống như mèo vờn chuột. Khi hắn bị con quái thú vờn cho kiệt sức, hắn tưởng rằng mình sẽ bị quái thú ăn sống, và hắn đúng là bị quái thú mặt người ăn sống thật, nhưng lại ăn theo nghĩa khác. Buổi sáng, lúc tỉnh lại, mặt Nghiêm Mặc âm u, cái cảm giác đó hắn không cần kiểm tra cũng biết, hắn mộng tinh, thân thể này của hắn dậy thì rồi. Nhưng cơn mộng tinh kia hình như khẩu vị có hơi nặng quá đi. Chẳng những mơ thấy mình bị đè, mà đối tượng còn là được rồi, ít ra không hẳn là quái thú, ít ra quái thú còn có mặt người. Nghiêm Mặc nổi khủng, rất muốn tóm cổ tên gia súc chết tiệt tinh lực tràn trề nào đó hăng hái cọ hắn cả một đêm để tính sổ. Cái khuôn mặt người trong giấc mơ hắn nhớ rất rõ ràng, cặp mắt hung dữ hẹp dài kia ngoại trừ tên gia súc chết tiệt ấy thì không còn ai khác. Mành cửa bị sốc lên, Nguyên Chiến ôm một cái thùng đá tiến vào. Nghiêm Mặc lập tức vươn tay, hô to, mau mau, sắp bể rồi. Hắn mắc tiểu quá. Nguyên Chiến cười đắc ý, đặt cái thùng đá xuống trước mặt hắn, đó, mới vừa làm ra xong, về sau cậu cứ dùng cái này, trời lạnh, không cần ra ngoài đâu. Nghiêm Mặc trợn mắt nhìn thùng đá, đây là cái bồn cầu đầu tiên trên thế giới ư? Chân tư tế đại nhân không thể đi được. Buổi sáng, bọn nhỏ đi học liền nhanh chóng truyền tin tức này khắp cả bộ lạc. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chân tư tế đại nhân đột nhiên không thể đi được? Mọi người cuống quýt, mồm năm miệng mười hỏi mấy đứa nhỏ. Diệp Tinh là đứa tin tức linh thông nhất, sâu khổ nói với mọi người, bởi vì thủ lĩnh đại nhân dùng năng lực của thần xây thành cho mọi người, tổ thần muốn trừng phạt sự lười biếng của chúng ta, nhưng tư tế đại nhân lại gánh hết mọi trừng phạt. A người tộc A-ô có thói quen cùng nhau gánh vác mọi việc, vẫn chưa biết cái gì gọi là ngồi mát ăn bát vàng, ai cũng ấy nấy, hổ thẹn trong lòng. Thấy vẻ mặt nôn nóng và lo lắng của đám người Vu Thành khi đến thăm, Nghiêm Mặc sẵn tiện bảo họ thông báo triệu tập mọi người, nói rõ việc này trước mặt mọi người. Giữa trưa, toàn bộ lạc đều tự giác xuất hiện trước tấm bia đá. Nghiêm Mặc xuất hiện, được Nguyên Chiến bế đến trước mặt mọi người. Mặt đất tự động cao lên, Ô Thần ôm một tấm da thú trải lên đài đất. Nghiêm Mặc ra hiệu bảo Nguyên Chiến thả hắn xuống đất, để hắn ngồi khoanh chân. Đài đất đủ cao, dù hắn ngồi xuống, người của bộ lạc vẫn có thể thấy rõ hắn. Nghiêm Mặc nâng tay lên. Người dưới đài lập tức an tĩnh. Các tộc nhân của tôi, các tộc nhân cần cù, dũng cảm của tôi, mùa xuân đã đến, băng tuyết đã tan, chuyện chúng ta phải làm có rất nhiều. Tổ thần sẽ trừng phạt sự lười biếng của chúng ta, đồng thời cũng sẽ khen thưởng sự cần cù của chúng ta. Hỡi các tộc nhân, hãy cố gắng hết sức, để tổ thần nhìn thấy. Hãy cùng nhau nỗ lực, cùng nhau xây dựng ngôi nhà của chúng ta. Đám người bắt đầu kích động, bọn họ không biết phải đáp lại như thế nào, rất nhiều người chỉ biết hò hét. Nguyên Chiến mở miệng, giọng hắn át đi tiếng của tất cả mọi người, người cần cù ở lại, kẻ lười biếng cút ra khỏi bộ lạc. Hiện tại các người vẫn chưa qua được khảo nghiệm của tổ thần, mảnh đất này cũng chỉ là nơi cư trú tạm thời của các người mà thôi. Ta và tư tế đại nhân sẽ cho các người sự an toàn, cho các người sự ấm no, đơn giản là vì thần không muốn vứt bỏ con dân của ngài. Nhưng nếu các người không làm thần vừa lòng, các người sẽ không thể ở lại đây nữa. Đám người lần thứ hai trở nên an tĩnh, khi Nguyên Chiến nói xong, trên mặt của rất nhiều người toát ra vẻ khủng hoảng. Bộ lạc vẫn chưa thành lập, bọn họ mang theo sự chờ đợi, đồng thời cùng chỉ ôm tâm tình gặp sao hay vậy, chứ tâm lý chân thành đối với bộ lạc không mạnh. Nhưng khi hai con sông đảo xuất hiện, ngoại thành có tường đất che chắn, nội thành có tường phòng thủ kiên cố, mảnh đất này liền trở nên an toàn, bọn họ không muốn rời đi nữa. Sau lại có 9 quy tắc được ban ra, dần dần tạo nên cuộc sống sinh hoạt mà người tộc cá ô càng chờ mong hơn nữa. Chờ đợi, mong mỏi, khát vọng. So sánh với hiện tại, trước kia bọn họ sống trong sự chết lặng, mỗi ngày qua đi giống như đang chờ chết vậy. Không có ai muốn rời khỏi bộ lạc. Dù mùa đông vẫn rét lạnh như cũ, nhưng bọn họ chưa bao giờ có một mùa đông hạnh phúc và thỏa mãn tới vậy, đủ thức ăn, đủ củi đốt, không có ai chết đói, không có ai chết cóng, càng không có ai bị dã thú ăn thịt. Được trải qua một mùa đông sung túc như thế, có ai lại muốn tiếp tục sống cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai? Người cần cù ở lại, kẻ lười biếng cút ra khỏi bộ lạc. Trong đám người không biết có ai hô to. Tức khắc, những tiếng kêu như vậy nổi lên bốn phía. Rất tốt. Nguyên Chiến nhìn một vòng, tư tế đại nhân thiện tâm, cho rằng vùng đất này giá lạnh, các người khó lao động làm lụng, cho nên mới gánh vác sự trừng phạt của tổ thần dành cho các người, nhưng chỉ có lần này, ta cũng chỉ cho phép một lần này. Giá lạnh không phải là cái cớ, không thể đào đất thì còn những việc khác có thể làm, huống chi mùa xuân đã đến. Muốn tổ thần phù hộ cho tư tế của chúng ta, vậy phải cùng ta nỗ lực, hơi các tộc nhân của ta. Khi biết mình không bị vứt bỏ, bọn họ vẫn còn cơ hội cố gắng, người tộc A-ô đều đồng loạt mở miệng hoan hô. Nỗ lực làm việc. Xây dựng bộ lạc. Ngao ngao ngao. Phải cần cù không được lười biếng. Nỗ lực làm việc. Nghiêm túc học tập. Để tư tế đại nhân sớm ngày có thể đứng dậy. Nghiêm Mặc nghe thấy những tiếng la như mấy cái khẩu hiệu trẻ con, khỏe miệng hơi giật giật, muốn cười nhưng lại cố nhịn. Thật là, mấy cái người này. Nhân cơ hội, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cũng tuyên bố vài chuyện quan trọng. Đầu tiên, hội trưởng lão thành lập, đồng thời tập tức chỉ định hai thành viên, Vu Thành và Mục Trường Minh. Sau đó, thành lập ra Vũ Lâm Quân và chiến sĩ đoàn. Mặt khác, chỉ định Vu Thành làm người phụ trách chữa bệnh và vệ sinh của bộ lạc, mẹ Tát Vũ là Tát Vân phụ trách dệt vải. Ông nội Diệp Tinh là Diệp Hà phụ trách thuộc gia. Vũ Lâm Quân là quân chuyên môn phụ trách bảo vệ thủ lĩnh cùng tư tế, chủ yếu là tư tế. Nghiêm Mặc quyết định dùng cái tên này, là vì chuyện một sợi lông vũ có thể tạo quan hệ với Cửu Phong. Thành viên Vũ Lâm Quân trước mắt chỉ có 4 người, 4 người được chọn hưng phấn muốn chết, nét cười tươi rói, khiến những người khác nhìn mà hâm mộ không thôi. Chiến sĩ đoàn, Nghiêm Mặc tham khảo từ chế độ quân đội ở thế giới cũ, chủ yếu phụ trách phòng thủ bộ lạc và chiến sự cùng với việc xây dựng và săn bắn. Trước mắt, hai việc sau mới trọng điểm, tương lai bộ lạc có nhiều người hơn thì sẽ càng phát triển, lúc đó sẽ phân chia tỉ mỉ hơn. Đoàn trưởng chiến sĩ đoàn là Mãnh, phó đoàn trưởng là Mục Trường Minh, phía dưới còn có hai chi đội trưởng là Bàng Trạch và Hồ Hồ. Cuối cùng, Nghiêm Mặc giải thích khái niệm chia khu của bộ lạc cho mọi người. Tuy mọi người vẫn chưa hiểu rõ vì sao bộ lạc lại phải chia ra khu dân cư, khu chợ, khu sinh sản, khu hành chính và khu quân doanh, nhưng chí ít bọn họ cũng hiểu một chút, đó là xây dựng cũng không thể xây bừa, phải dựa theo chỉ thị. Đoá Phỉ đứng lẫn trong đám người mà sắc mặt tái nhợt. Dựa vào quy mô và kết cấu thành trì, cùng với 9 quy tắc và những nội dung mà hôm nay Nghiêm Mặc tuyên bố, cô ta đã cực kỳ chắc chắn rằng tên tư tế thiếu niên kia đến từ Tam Thành, chính xác hơn có thể đến từ Trung hoặc Thượng Thành, thậm chí rất có khả năng đến từ Thánh Thành thần bí nhất và đáng sợ nhất kia. Bởi vì đối phương đưa ra rất nhiều điều, mà ngay cả thân phận con gái thành chủ của thành lệnh trời Hạ Thành như cô ta cũng chưa từng nghe qua. Mắt thấy buổi triệu tập sắp kết thúc, đám người sắp tản ra, Đoá Phỉ không muốn để vụt mất cơ hội này, cho dù đối phương thật sự đến từ Thánh Thành trong truyền thuyết đi chăng nữa. Tư tế đại nhân. Đoá Phỉ chen đẩy trong đám người, đi đến trước đài đất, có lẽ tôi có thể giúp ngài đi lại được một lần nữa, bởi vì năng lực của tôi cũng là thần ban cho. Chương 78, ném một tảng đá. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Về sau cho dù Đoá Phỉ có tìm cách lung lạc nhân tâm như thế nào, thì người tộc A-O cũng sẽ không dao động nữa. Đoá Phỉ không hề nghi ngờ việc Nghiêm Mặc bị tổ thần trừng phạt. Bởi vì từ nhỏ cô ta đã lớn lên cùng với những lời này của tư tế, thần là thần, và cũng là ma. Thần có thể chúc phúc, cũng có thể trừng phạt và tra tấn. Cho nên chúng ta phải hiến tế cho thần, phải kính sợ thần, để cầu xin lòng từ bi của thần. Cô ta chỉ hoài nghi việc tại sao trừng phạt lại đến từ tổ thần. Tổ thần, là thần thở ban sơ của thế giới này. Tên thiếu niên kia có bản lĩnh gì mà dám dùng danh của tổ thần? Dựa theo truyền thuyết về thần mà Thượng Thành lưu truyền tới nay, thần trên thế giới này không nhiều lắm. Tổ thần là thần thở ban sơ. Tổ thần dùng máu thịt của mình nặn ra một đôi nam nữ, là phụ thần và mẫu thần, cũng là nhật thần và nguyệt thần. Toàn bộ thân thể còn dư hóa thành thế giới và vạn vật. Phụ thần và mẫu thần kết hợp, sinh ra hỏa thần, thủy thần, đại địa chi thần. Năm vị thần lại kết hợp với nhau, từ đó có thần của bốn mùa xuân hạ thu đông và những thần linh khác. Còn vì sao thế giới này xuất hiện rất nhiều chủng loại mặt người thân ít, hoặc thân người mặt ít, tục nói, đó đều là huyết mạch của các vị thần khi các vị thần đó kết hợp với những sinh vật nguyên thủy sinh ra. Nhân loại cũng thế. Cho nên rất nhiều nhân loại và quái vật có năng lực của thần. Giống tinh thạch mà cô sử dụng, Diệp Hách Đại Nhân từng nói rằng đây là thứ mà thân thể tổ thần để lại sau khi hóa thành thế giới và vạn vật, rất quý giá. Nhưng Diệp Hách Đại Nhân cũng từng nói, sau khi tổ thần sinh hạ phụ thần và mẫu thần thì hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Tuy Đoá Phỉ hoài nghi việc Nghiêm Mặc có thật là tư tế mà tổ thần tán thành hay không. Nhưng cô ta không ngốc đến mức chất vấn hắn vào loại thời điểm này, cô ta chỉ lần nữa bày ra năng lực trị liệu của mình. Cô muốn trị liệu cho tôi? Nghiêm Mặc cười hỏi. Đúng. Đoá Phỉ đáp. Được thôi. Đoá Phỉ mừng như điên. Người đang muốn rời đi thấy Đoá Phỉ đi đến trước mặt tư tế đại nhân nói cái gì đó, liền xôn xao hỏi nhau. Diệp Tinh đứng gần nghe được liền dịch lại lời của Đoá Phỉ cho mọi người. Người A-O đều biết năng lực của Đoá Phỉ, cũng khá tôn kính cô ta, người từng được Đoá Phỉ trị liệu cũng ôm tâm tình đầy hy vọng nhìn Đoá Phỉ, bọn họ hy vọng Đoá Phỉ có thể chữa cho chân của tư tế đại nhân. Ô thần mang theo lòng cảnh giác và hoài nghi nhìn về phía Đoá Phỉ. Nó vẫn còn nhỏ nên không biết cách che giấu suy nghĩ của mình, khi Diệp Tinh và Tát Vũ nghe Đoá Phỉ nói có thể chữa trị cho đại nhân liền vui vẻ, thì nó lại cảm thấy có gì đó bất thường sắp xảy ra. Mình không thích cô ta. Ô thần nghĩ thầm như vậy. Không chỉ vì ánh mắt mà ngày thường Đoá Phỉ nhìn bọn nó, đến cả cách nói chuyện và thái độ đều khiến nó khó chịu, còn có. Ô thần nhíu mày, nó không biết phải diễn tả làm sao, nói chung là nó không thích cô ta. Nghiêm Mặc sờ sờ cái đầu xù như con hổ con của Ô Thần đang làm vẻ mặt hung dữ, nâng lên tay chỉ về phía Đoá Phỉ, cười với mọi người, nói, các tộc nhân của tôi, lúc trước tôi bận rộn quá, suýt nữa quên mất cô gái này. Lại đây, để mọi người cùng nhận biết cô gái xinh đẹp này một chút, cô tên Đoá Phỉ đúng không? Người tộc A-O cười rộ lên, tư tế đại nhân đúng là rất bận rộn. Đoá Phỉ không rõ tên tư tế này đang tính toán cái gì, chỉ có thể cố gắng trả lời một cách tôn kính, đúng vậy, đại nhân. Tên đầy đủ của tôi là Đoá Phỉ Nhi Đức. Đoá Phỉ lược bỏ bất phần Cáp Nhi đến từ thành lệch trời phía sau, là con gái của thành chủ Cáp Nhi, tên đầy đủ đương nhiên có cùng tên họ với cha rồi. Các tộc nhân của tôi, mọi người đã nghe thấy chưa? Cô gái xinh đẹp này tên là Đoá Phỉ Nhi Đức, mọi người cứ gọi cô là Đoá Phỉ đi. Giọng Nghiêm Mặc không cao không thấp, đủ để mọi người ở đây nghe thấy được. Đoá phỉ. Không ít người thân thiết gọi tên đoá phỉ Nhĩ Đức. Bị một đám mọi rợ đầy hải suốt mấy ngày đến ngay cả nô lệ còn không bằng gọi thân thiết như vậy, tự tôn của đoá phỉ có chút chịu không nổi, nhưng cô vẫn mỉm cười, theo thói quen phất phất tay với mọi người. Người A.U. cảm thấy khá kỳ lạ, trong mắt họ, cô gái này có gì đó khác với những người bình thường, nhưng khác ở đâu thì lại không biết phải nói làm sao. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc, Mặc muốn làm gì? Vì sao lại muốn mọi người nhận biết đoá phỉ? Thừa nhận địa vị đặc biệt của đoá phỉ trước mặt mọi người ư? Tuyệt đối không thể. Nghiêm Mặc không nhìn đoá phỉ, hắn chỉ nhìn người tộc Cao, tùy ý nói, đoá phỉ không phải này người bản địa nơi đây, cô bị một cơn gió to đưa tới nơi này, rơi xuống ở nơi hoang vu, lúc sắp chết cóng thì được thủ lĩnh đại nhân cứu về. Cô đoá phỉ đây không muốn làm nô lệ của chiến sĩ mãnh, nhưng cũng không muốn rời khỏi bộ lạc an toàn của chúng ta, nên sau khi tôi và thủ lĩnh đại nhân thương lượng, liền lệnh cho cô ta cứu các tộc nhân để trả lại ân cứu mạng cho thủ lĩnh đại nhân và đổi lấy thức ăn cũng như chỗ ở mà bộ lạc cung cấp. Nói như vậy không sai, nhưng hắn rõ ràng có thể đổi một cách nói khác. Đoá phỉ vừa nghe Nghiêm Mặc nói như vậy, liền biết hình tượng mà mình khổ tâm xây dựng đã sụp đổ. Người này quả là nham hiểm giảo hoạt. Lúc Nghiêm Mặc nói chuyện không cần người phiên dịch giống Nguyên Chiến, hắn đã có thể trực tiếp truyền đạt ý nghĩa trong lời nói của mình vào thẳng não bộ người khác, nên người tộc Cá Ô có thể hiểu được ý của hắn. À, thì ra cô ta không phải chủ động muốn giúp bọn họ, mà là do thủ lĩnh đại nhân và tư tế đại nhân ra lệnh. Mọi người tỉnh ngộ. Mà những người vốn rất cảm kích đoá phỉ lúc này lập tức có cảm giác như mình bị lừa, rõ ràng là tư tế đại nhân suy nghĩ cho bọn họ, nhưng cô ta lại không nói cho bọn họ hay, còn nói bóng nói gió ám chỉ bọn họ phải đưa thức ăn, da lông và tuổi cho cô ta, thậm chí còn bảo bọn họ giúp cô ta nhóm lửa nướng thịt. Vì thế, về sau cô đoá phỉ sẽ ở lại trong bộ lạc giúp tôi chữa trị cho mọi người, còn chiến sĩ mãnh sẽ phụ trách cung cấp thức ăn cho ở cho cô đoá phỉ. Vừa nói vậy, người tộc Cao cũng lập tức nhớ tới. Đúng là bọn họ từng thấy mãnh đại nhân thường xuyên ra vào túp lều của cô gái này, còn mang theo thức ăn và tuổi cho cô ta. Khi cô đoá phỉ trả xong ân tình cho thủ lĩnh đại nhân, có lẽ cô ta sẽ rời đi, trước lúc đó, cô ta không phải người của bộ lạc, thần cũng sẽ không bắt cô ta tiếp nhận khảo nghiệm. Nụ cười mỉm trên mặt đoá phỉ đã không thể duy trì được nữa. Vẻ mặt của người A.O. không có bao nhiêu biến hóa, nhưng vô luận Nghiêm Mặc hay là đoá phỉ, cả hai đều biết, về sau cho dù đoá phỉ có tìm cách lung lạc nhân tâm như thế nào, thì người tộc Cá Ô cũng sẽ không dao động nữa. Tính bài ngoại, đây là bản năng bẩm sinh của mọi chủng tộc, mọi sinh vật. Nghiêm Mặc hàm hậu ném ra tảng đá cuối cùng, các tộc nhân của tôi, tuy rằng cô đoá phỉ vốn chỉ là nô lệ, nhưng năng lực của cô ta khá hữu dụng đối với chúng ta, cho nên tôi cho cô ta một cơ hội trở thành người tự do. Tôi mong mọi người đừng vì cô ta là người ngoài mà xa lánh ruồng bỏ, nếu mọi người có thương bệnh gì vẫn có thể tìm đến cô ta, tôi tin cô đoá phỉ đây nhất định sẽ tận tâm trị liệu cho mọi người. Còn nếu cô ta không tận tâm, hoặc là sau khi mọi người được cô ta trị liệu mà cảm thấy thân thể khó chịu ở đâu đó, đều có thể tới nói cho tôi biết. Ngay bây giờ, đoá phỉ rất muốn xoay người rời khỏi cái bộ lạc mọi rợ đáng chết này. Cho dù tên thiếu niên đó có thật sự không thể đi đứng được hay không, thì cô ta cũng không định lãng phí năng lực và tinh lực của mình để cứu hắn, mặc hắn càng tàn càng tốt. Nhưng cô ta có thể làm vậy ư? Cô ta đương nhiên không thể. Ít nhất là trước khi cô ta tìm được bộ lạc ngu xuẩn nào khác xem cô ta như thần, cô ta chỉ có thể ở lại chỗ này. Cuối cùng Nghiêm Mặc cũng nhìn về phía đoá phỉ đang cười gượng, cô nói muốn trị liệu cho tôi. Đây là trừng phạt của tổ thần. Nếu cô có thể khiến tôi khỏi hẳn, thì tộc nhân của tôi và tôi sẽ rất cảm kích cô, còn nếu cô không thể, chúng tôi cũng sẽ không trách cứ cô đâu. Lao tộc Vu Vu Thành tiến lên nói, Lao rất lo lắng, đại nhân, dù đoá phỉ có trị liệu được hay không. Đây là trừng phạt của thần, liệu có khiến thần càng giận chúng ta hơn không? Nghiêm Mặc thở dài, cô đoá phỉ có ý tốt, cứ để cô đoá phỉ thử xem. Tổ thần có giận cũng sẽ không trừng phạt cô ta. Thằng nhóc Tát Vũ đột nhiên hô to. Nhưng Diệp Tinh do dự, nó vừa muốn tư tế đại nhân có thể đi lại được, nhưng nó cũng không muốn thần tiếp tục trừng phạt tư tế đại nhân. Đoá phỉ nghe mà tức muốn xỉu. Ở Thanh Lạc Trời, có bao nhiêu người tới cầu xin cô trị liệu cho, cô đều không để ý tới. Hiện giờ cô chủ động trị liệu cho người khác, thế mà còn bị người ta hoài nghi rồi cự tuyệt. Lại đây. Nghiêm Mặc cắt ngang lời khuyên can của mọi người, giọng điệu đầy vui lùa nói, nếu năng lực của cô đoá phỉ thật sự được thần ban cho, vậy có lẽ tổ thần sẽ nể mặt vị thần ấy mà không trừng phạt tôi chăng? Đoá phỉ cắn môi, tôi cần xác định trước xem cậu bị phạt nặng như thế nào. May là năng lực của tôi có thể cho tôi biết cậu bị thương nặng bao nhiêu, nếu cậu chỉ giả bộ, vậy tôi sẽ lập tức vạch mặt cậu. Được. Nghiêm Mặc rất thoải mái và hào phóng nhấc và táo khoác lông lên. Chương 79, trừng phạt có lẽ là giúp đỡ. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nếu thật sự chọc giận hắn, hắn không ngại gánh lấy trừng phạt để tiêu diệt một hai kẻ địch đâu. Một đôi chân của tuổi thiếu niên xuất hiện trong mắt mọi người, gầy nhưng khỏe mạnh, nếu chỉ nhìn sẽ hoàn toàn không nhìn ra đôi chân ấy có vấn đề gì. Nghiêm Mặc rất hài lòng với đường cong cơ bắp của mình, nhưng đồng thời lại cảm thấy hề hoài vì một tháng tới không thể sử dụng hai chân nữa. Nguyên Chiến nhìn đôi chân kia vài lần, người ta bình thường đều để lộ tứ chi ra ngoài, mùa hè phô ra thịt cũng càng nhiều, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi hai chân của Mặc bị phơi ra giữa bàn dân thiên hạ cho người ta nhìn nhỉ? Lúc tay Đoá Phỉ chạm vào cẳng chân Nghiêm Mặc. A! Đoá Phỉ hét lên một tiếng, hấp tấp lùi ra phía sau. Một chiếc gai đất thô to đột nhiên trồi lên từ mặt đất, thiếu chút nữa đâm thủng cô. Nguyên Chiến đứng phía sau Nghiêm Mặc, lạnh lùng phun hai chữ, quỳ xuống. Ô Thần nhướng mày, nó cũng không thích người khác chạm vào tư tế đại nhân. Khi chiếc gai biến mất, Đoá Phỉ khuất nhục quỳ gối trước đài đất. Nghiêm Mặc tuy không thích người khác quỳ trước mặt mình, nhưng hắn không có ý định phản bác lời Nguyên Chiến trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa hắn cũng chẳng mong có tình hữu nghị gì với Đoá Phỉ. Nếu Đoá Phỉ là một cô gái thông minh biết điều, biết an phận, hắn sẽ không ngại thu một người trị liệu cho bộ lạc, dù hành động của đối phương sẽ cướp mất cơ hội giảm bớt giá trị cặn bã của hắn, bởi vì hắn không thể giúp người cụt tay cụt chân mọc trở lại. Là một nhà lãnh đạo đủ tư cách, hắn phải suy nghĩ cho việc lớn, bộ lạc có thêm người biết trị liệu cũng chẳng phải chuyện tệ hại gì. Nhưng nếu đối phương muốn cướp đoạt quyền lực của hắn, đó lại là chuyện khác. Cho dù cô ta có thể làm người chết sống lại, hắn vẫn sẽ không giữ cô ta. Muốn ở lại, vậy phải để hắn khống chế. Đoá Phỉ, có lẽ cô đã từng có một thân phận cao quý, nhưng tôi kém hơn cô chỗ nào. Chẳng qua chỉ là quỳ xuống mà thôi, đâu thể chứng tỏ lưng ai mềm hơn ai. Đừng nói đến quỳ, lúc trước tôi vì không để lão tư tế của bộ lạc nguyên tế phát hiện mình có điểm bất thường, ngay cả việc tự chặt gãy chân mình còn dám nữa cơ mà, cô thì sao? So với việc tôi bị tên gia súc chiến cưỡng bức ngay trước mặt mọi người, cô thì sao? Đều là vì sống còn. Đến hôm nay, tôi có thể ngồi trên đây đóng vai tư tế, tuy có sự may mắn trong đó, nhưng tôi phải trả giá bao nhiêu? Cô cũng có may mắn, nếu không cô đã không thể sống sót ở nơi hoang vu giữa mùa đông lạnh lẽo rồi. Nhưng tiếp theo cô định sống sót như thế nào đây? Con đường của mỗi người không giống nhau, cô định đi trên con đường nào? Tôi hy vọng cô có thể hiểu được, cái tôi muốn là một người biết thời biết thế, biết nghe lời biết giúp đỡ, chứ không phải một kẻ địch âm thầm dở trò sau lưng tôi. Nếu cô không làm được, vậy thì cút đi, tìm bộ tộc khác đi. Nghiêm Mặc có thể nói những lời này cho Đoá Phỉ nghe, nhưng hắn không muốn nói. Đoá Phỉ đâu phải người tộc hắn, càng không phải học trò hay đệ tử của hắn, hắn không có nghĩa vụ phải dạy dỗ đối phương. Một kẻ mưu toan cướp đoạt quyền khống chế của hắn, hắn không giết, không tra tấn, không đem cô ta ra giải phẫu nghiên cứu, đã là nể tình cô ta thân con gái đồng bệnh tương liên với hắn rồi. Bây giờ hắn không giống như cái hồi chỉ thêm một chút điểm cặn bã mà đã muốn chết muốn sống, nếu thật sự chọc giận hắn, hắn không ngại gánh lấy trừng phạt để tiêu diệt một hai kẻ địch đâu. Đoá Phỉ lại lần nữa vươn tay. Tay cô ta rất đẹp, không một chút chai sần do sương gió, gồ đá tạo nên. Năng lực của Đoá Phỉ đến từ tư tế Diệp Hách, có thể dùng một loại tinh thạch đặc biệt để hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh để chữa bệnh cho mình và người khác, thậm chí còn có thể hình thành một lớp vòng bảo hộ vô hình để tự vệ. Trong tinh thạch có một nguồn năng lượng nào đó, nhưng khi dùng hết, bọn họ phải lấy tinh thạch khác để bổ sung năng lượng, người không biết phương pháp bổ sung năng lượng và giải phóng năng lượng, tinh thạch sẽ không có tác dụng. Bởi thế, nếu cô ta không có tinh thạch, thì sẽ không thể giải phóng năng lượng tồn trữ. Tinh thạch và cô ta là một thể, thiếu thứ nào cũng không được. Khi cô ta trị liệu cho người khác, nếu thân thể người nọ khỏe mạnh không có thương tật, thì năng lượng trong tinh thạch sẽ tiêu hao rất chậm, mà ngược lại sẽ rất nhanh. Cô ta lợi dụng điểm này để phán đoán thương thế của người được chữa nghiêm trọng hay không nghiêm trọng từ cái tiếp xúc đầu tiên, sau đó mới bắt đầu hấp thu sinh mệnh xung quanh theo lượng năng lượng cần dùng. Khi tay cô ta chạm vào chân Nghiêm Mặc, trong nháy mắt, cô ta liền cảm giác được năng lượng trong tinh thạch chảy ra hào hào, loại tốc độ này khiến cô ta phải kinh sợ. Giống như có một cái động không đáy đang hấp thu năng lượng tinh thạch và cả sinh mệnh của cô ta vậy. Đoá Phỉ không kịp che giấu nét kinh hãi và hoảng loạn trên mặt mình, bấy nhiêu thôi cũng đủ để người xung quanh hiểu rõ Nghiêm Mặc bị trừng phạt nặng thế nào. Chẳng qua bao lâu sau, sắc mặt cô gái nói mình có thể chữa khỏi đã trở nên trắng bệch, dáng vẻ như lung lay sắp đổ. Đoá Phỉ cắn răng kiên trì. Trước kia, khi cô trị liệu cho người khác, vì tránh xảy ra tình cảnh ngộ thương, cô sẽ tới đàn tế nằm giữa phòng tế. Trong phòng sẽ có các nô lệ dùng để hiến thân đã được chuẩn bị tốt. Nếu thương thế người được chữa không nặng, thì sinh mệnh đám nô lệ đó sẽ không tiêu hao nhiều, cùng lắm thì chỉ mệt mỏi vài ngày. Còn nếu thương thế người đó quá nghiêm trọng, ví dụ như đang hấp hối, hoặc thân thể mất đi quá nhiều phần, thì những nô lệ gầy yếu sẽ là kẻ đầu tiên không chống đỡ được. Vì để nô lệ chết ít một chút, mỗi lần hiến tế, số lượng nô lệ trong phòng sẽ rất nhiều, hơn nữa còn thay phiên nhau tới. Nhưng lần này, Đoá Phỉ nhìn đám người đứng xem náo nhiệt xung quanh, ôm ý nghĩ trả thù tự nhủ, các người dám làm nhục tôi, vậy các người hiến thân cho tư tế đại nhân của các người đi. Nghiêm Mặc được trị liệu đã sớm chìm vào cảm giác đồng bền, sung sướng đê mê. Loại cảm giác này quá dễ chịu, giống như được tắm nắng ấm giữa mùa đông, thân thể mệt mỏi nhiều ngày được người ta mát xa đúng lực, cũng giống như giữa trời đêm giá rét được ngâm mình trong suối nước nóng, càng như khi đói bụng thật lâu nay được ăn một bữa mỹ vị ngon lành, chẳng những no nê mà còn ăn ngon cực kỳ. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc thoải mái đến mức nheo hai mắt lại, chỉ thiếu điều rên ra tiếng nữa thôi, vừa nhìn liền biết hắn dễ chịu tới cỡ nào. Hoàn toàn đối lập với gương mặt xanh mét của Đoá Phỉ, nhìn cô ta cắn môi kiên trì, Nguyên Chiến đột nhiên cảm thấy cô ta thật tội nghiệp. Mạnh khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt vẫn luôn đạm nhạt chẳng có cảm xúc gì, dù là khi Đoá Phỉ tiến lên nói muốn trị liệu cho Nghiêm Mặc, hay là khi Nghiêm Mặc cho phép cô ta trị liệu, cho đến khi bộ dáng thảm thương của cô ta bày ra như lúc bấy giờ, cậu cũng chẳng có chút cảm xúc. Có lẽ Mạnh hơi ngốc, có lẽ hơi lô mãng, nhưng cậu vẫn hiểu rõ. Đàn bà dù quan trọng, nhưng những người anh em của cậu càng quan trọng hơn. So với việc cậu có được tín nhiệm và quý trọng của Tiểu Mặc, Đoá Phỉ cùng lắm cũng chỉ là một kẻ làm ấm giường cho cậu mà thôi. Vốn dĩ Đoá Phỉ có trở thành vợ cậu, cũng có thể trở thành bạn bè của cậu, cậu sẽ không ghét cô ta lười biếng, cũng sẽ không ghét ngay cả khi việc cơ bản nhất như nướng thịt mà cô ta còn không biết làm. Nhưng khi cô ta ôm ý đồ châm ngòi ly gián giữa cậu và người anh em của mình, khi cô ta khiêu chiến địa vị tư tế của Mặc, đối với cậu, cô ta chỉ còn là một nô lệ nên bị bán đi. Lúc trước Mặc đâu có châm ngòi ly gián giữa các anh em bọn họ, thậm chí còn không nói xấu lao tư tế. Lúc trước cũng có không ít người cảm thấy hứng thú với Mặc, Đại Sơn và cậu đều muốn ngủ với Mặc, nếu Mặc muốn, rất có thể mấy người bọn họ sẽ đánh nhau sức đầu mẻ trán chỉ vì tranh đoạt một tên nô lệ đấy, Văn Sinh của Đại Sơn cũng là do hắn ta đánh lộn với chiến sĩ khác cướp về đó thôi. Đột nhiên sắc mặt Nguyên Chiến biến đổi. Có gì đó không đúng, hắn rõ ràng không sử dụng năng lực, nhưng năng lực của hắn lại tự dưng hao mòn. Ô Thần túi đầu nhìn mặt cỏ dưới chân, vừa nãy còn xanh biếc nay lại vàng đi, héo hứa. Diệp Tinh đứng gần Đoá Phỉ nhất bỗng nhiên choáng váng, chân mềm nhũn, lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất. A, sao vậy nè? Tự nhiên choáng đầu quá. Nghiêm Mặc vẫn còn đắm chìm trong thứ cảm giác mỹ diệu chưa tỉnh lại, hắn có thể cảm giác được những phần yếu ớt trong thân thể nhanh chóng được chữa trị và bổ sung. Hắn thậm chí còn có thể cảm giác được mỗi một tế bào trên thân thể mình được vỗ về và tôi luyện. Những đứa nhỏ đứng gần đài đất liên tiếp xuất hiện phản ứng tiêu cực, có đứa kêu choáng đầu, có đứa thì ngủ gà ngủ gật, còn có đứa ngồi bệnh trên mặt đất. Dừng lại. Nguyên Chiến gầm lên với Đoá Phỉ. Mạnh trực tiếp chĩa thanh giáo vào cổ cô ta. Đoá Phỉ căn bản không dừng lại được. Tay cô ta như bị dính vào chân Nghiêm Mặc. Cô ta gặp phải quái vật. Con quái vật đáng sợ đó đang hấp thu sinh mệnh của cô ta. Nếu cô ta dừng lại lúc này, cô ta sẽ bị con quái vật đó hút khô mất. Cứu tôi! Đoá Phỉ chảy nước mắt, nhìn về phía Nghiêm Mặc cầu xin, đại nhân tha cho tôi. Nghiêm Mặc không có chút cảm giác nào với bên ngoài, hắn thậm chí còn đang nghĩ, cảm giác này thật tuyệt, về sau chắc phải kêu Đoá Phỉ tới trị liệu cho hắn vài lần. Người AO thấy vẻ mặt của thủ lĩnh, phản ứng của bọn nhỏ cùng với lời nói của Đoá Phỉ liền biết có gì đó không đúng. Vẻ mặt mọi người đầy kinh hoàng, Vu Thành nhỏ giọng kêu, có chuyện gì xảy ra vậy? Nguyên Chiến lập tức trầm giọng nói, đây là trừng phạt của tổ thần. Trừng phạt cô gái này không biết tự lượng sức. Dán lấy thân phàm nhân đối kháng với sức mạnh của thần. Mau lui lại, không được tới gần. Mạnh, mày với các dũng sĩ khác mau rời đi, đưa lũ trẻ ra khỏi đây. Mau. Mạnh hét lớn một tiếng, các dũng sĩ nhanh chóng xoay người, bế tụi nhỏ chạy như bay ra xa, bao gồm cả ô thần, lũ trẻ đều được đưa ra khỏi khu vực gần đấy. Nguyên Chiến bảo tất cả mọi người xung quanh mau rời khỏi. Cách xa đài đất, Vu Thành đột nhiên quỳ xuống, người tộc cao nhao nhao lui về phía sau. Đệ tử tộc Vu Vu Thanh Dịu Vu Thành lớn tuổi nhất, cũng là người có phản ứng mạnh nhất, cách xa nơi nguy hiểm. Đoá Phỉ hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ một lần trị liệu chẳng những làm bại lộ năng lực, khuyết điểm và bí mật của mình, mà còn làm chính mình lâm vào nguy hiểm không thể thoát thân. Đoá Phỉ đã sắp không duy trì được nữa, phạm vi cô ta có thể hấp thu sinh mệnh rất hữu hạn, khi các nguồn sinh mệnh cách xa cô ta, mà cỏ cây gần đó lại không đủ để duy trì lượng tiêu hao của cô ta, thì tinh thạch sẽ bắt đầu hấp thu sinh mệnh của chính cô ta. Đoá Phỉ muốn dừng lại, nhưng hoàn toàn không dừng được. Đại nhân, tôi van xin ngài tha mạng mu bàn tay và da mặt Đoá Phỉ đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, tóc trắng xóa. Ngay cả Nguyên Chiến cũng sắp không chịu nổi, nhưng hắn lo lắng cho Nghiêm Mặc, liền cố gắng chống cự. Nhưng thứ năng lực này làm sao mà đối kháng? Làm thế nào mới có thể ngăn cản năng lượng và sinh mệnh của mình bị hấp thu? Đại nhân! Đóa Phỉ hét lên thảm thiết. Tốc độ hấp thụ và bị hấp thụ này cô ta chưa từng gặp phải trước đây. Cô ta tin rồi, tin tên thiếu niên này thật sự bị tổ thần trừng phạt. Dù không phải tổ thần, thì đây cũng là sức mạnh của thần. Lúc này tay phải Nghiêm Mặc đột nhiên sáng lên, nhưng hắn không thấy. Có điều vào lúc tay phải hắn sáng lên, trong đầu hắn cũng nhảy ra một câu. Kẻ lưu này được điều trị toàn thân một lần, các cơ năng và chức năng của thân thể đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ nên có trong độ tuổi. Phương pháp điều trị là hấp thu sinh mệnh của sinh vật khác, phạm vi ảnh hưởng sinh mệnh là 31 m², hấp thu sinh mệnh của 64 người, không phải chủ động, 95 điểm cặn bã. Chú ý, phần sinh mệnh dư thừa đã được tồn trữ. Nghiêm Mặc lập tức tỉnh lại. Hắn quá đắm chìm trong thứ cảm giác đó, thế nên sách hướng dẫn nhắc nhở cũng không chú ý đến, mai tới khi nghe câu 95 điểm cặn bã, hắn mới tỉnh táo lại. Mẹ kiếp! Thiếu chút nữa là tăng hơn 100 điểm rồi. Sao lại vô duyên vô cớ tăng điểm cặn bã vậy? Đã thế còn một lần 95 điểm. Nghiêm Mặc mở mắt ra, vừa mở mắt liền thấy một bà lão già nua, cơ thể keo tóc trông rất đáng sợ đang nằm bò bên cạnh đài đất, mà cái tay trông như cái chân gà của bà lão thì đặt trên đùi hắn. Nghiêm Mặc hoảng sợ, theo bản năng hất cánh tay kia ra. Đóa Phỉ cả người nhăn nheo, nổi đầy nốt đồi mồi, tóc rụng xuống, cả gương mặt hoàn toàn thay đổi, cô ta ngã trên mặt đất, run lên bần bật. Ngay cả khóc cũng khóc không nổi. Thì ra cảm giác bị người khác cướp đoạt sinh mệnh đáng sợ như thế. Tay Đóa Phỉ vừa rời khỏi người Nghiêm Mặc, thân thể Nguyên Chiến cũng lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Cổ năng lượng đang hấp thụ sinh mệnh hắn biến mất, trước đó hắn đã tìm ra chiêu đối phó rồi, nhưng không thuần thục cho lắm, khiến năng lượng của hắn và cổ năng lượng đang cướp đoạt kia phải rằng co một trận. Nguyên Chiến đột nhiên giơ tay đè chặt ấn đường, hắn cảm thấy ấn đường truyền đến cảm giác nóng rực quen thuộc. Nghiêm Mặc nhìn về phía bàn tay phải vẫn còn sáng lập lòe của mình. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi hệt như Đóa Phỉ. Sách hướng dẫn lại đưa tới án trừng phạt mới. Kẻ lưu này tăng giá trị cặn bã một lần vượt quá 10 điểm, nhận một trừng phạt nhẹ. Nội dung trừng phạt, chạm vào người khác sẽ phải bồi thường cho đối phương nhiều nhất là 50% sinh mệnh của mình, số lần, 95 lần. Chú ý 1, kẻ lưu này không chủ động hấp thu sinh mệnh của các sinh vật khác, khi trừng phạt sẽ không bị sói mòn sinh mệnh thật sự của bản thân, nhưng sẽ cảm nhận được nỗi khổ khi sinh mệnh bị sói mòn. Chú ý 2. Chỉ có thể thực hiện hình phạt một ngày nhiều nhất 5 lần. Xem xong nội dung trừng phạt, sắc mặt Nghiêm Mặc từ khó coi biến thành cổ quái. Thì ra Đóa Phỉ dùng phương pháp hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh để trị liệu cho người khác. Hắn chỉ vì vậy mà đã bị tăng cho 95 điểm, nếu sách hướng dẫn mà ở trên người Đóa Phỉ, vậy Đóa Phỉ sẽ bị tăng thêm bao nhiêu điểm nhỉ? Mà đây hiển nhiên không phải lần đầu tiên cô ta sử dụng. Ha ha! Nghiêm Mặc cười thầm trong lòng, cô ta muốn sử dụng loại năng lực này mà không biết kiểm soát cẩn thận. Sau này kết cục cuối cùng sẽ rất thê thảm đấy. Nghiêm Mặc vỗ vỗ chân, xung quanh đã trở nên vắng vẻ, trước mắt chỉ có 3 người, còn người tộc cá ô và mánh đều đã chạy ra xa xa đứng nhìn. Ô thần thấy Đóa Phỉ ngã trên mặt đất, lập tức thoát khỏi tay người lớn đang giữ mình, chạy như bay tới. Nghiêm Mặc nhìn Đóa Phỉ nằm trên mặt đất, không nói gì. 95 lần bổ sung sinh mệnh cho người khác, hừ, tuy không biết cảm giác khi sinh mệnh bị sói mòn có bao nhiêu khổ sở, nhưng nếu sử dụng tốt, nội dung trừng phạt lần này nói không chừng sẽ có tác dụng giúp đỡ hắn rất lớn. Chương 80, chúc phúc bất ngờ. Nghiêm Mặc cảm thụ nỗi đau khi sinh mệnh hao mòn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Xem ra tộc Gao có huyết mạch của hỏa thần. Nghiêm Mặc vây vây tay với mọi người, ý bảo bọn họ lại đây. Hắn vừa rồi đã thử, chân hắn vẫn chẳng có tí cảm giác gì. Người tộc Cao thấy tư tế đại nhân không sao, liền bắt đầu súng lại. Nhưng không ai dám tới gần Đóa Phỉ đang nằm trước đài đất, bọn họ chưa từng thấy người nào chỉ trong chớp mắt đã ra đi, trở nên đáng sợ như vậy, nhiều người còn không tự chủ được mà giơ tay tự sờ mặt mình, thì ra con người còn có thể già thành như vậy. Có người cảm thấy Đóa Phỉ là yêu ma, dù bọn họ còn chưa biết khái niệm yêu ma là cái gì, nhưng lúc nhìn thấy Đóa Phỉ lại tựa như nhìn thấy một hốc đen đú ám, khiến bọn họ sợ hãi. Cô tốt nhất là đừng sử dụng năng lực trị liệu của mình nữa, tổ thần không muốn cô dùng cách cướp đoạt sinh mệnh của người khác để làm phương pháp trị liệu đâu. Nghiêm Mặc cảnh cáo một tiếng, lạnh nhạt nhìn Đóa Phỉ đang lén lút khôi phục lại chính mình. Đóa Phỉ lập tức ngừng hấp thu sinh mệnh xung quanh, cô ta sợ thật. Huống chi bí mật về năng lực trị liệu của cô ta đã bại lộ, cô ta lại chẳng có ai bảo vệ, có người nào muốn giữ một kẻ tùy thời tùy lúc đều có thể đánh cắp sinh mệnh của mình chứ. cho dù người này có thể giúp bọn họ trị bệnh chữa thương, hay giúp phần chi tàn phế của bọn họ mọc trở lại. Đoá Phỉ bây giờ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Nghiêm Mặc, bởi vì cô ta đã cảm thấy hết sức rõ ràng rằng thực lực tên thiếu niên này có thể còn cao thâm khó lường hơn cả Diệp Hách đại nhân của cô ta, nếu Diệp Hách đại nhân tới cướp đoạt sinh mệnh của hắn, liệu có thành công không? Lời nói của Nghiêm Mặc cũng chuyển vào tai người AO yên lặng đứng cách Đoá Phỉ xa hơn, bao gồm cả những người từng được cô ta chữa trị. Xem đi, đây mới là bản tính con người. Dù bọn họ chỉ là một đám người nguyên thủy vô tri. Nghiêm Mặc cười thầm trong lòng, đúng vậy, hắn cố ý đấy. Hắn muốn cho Đoá Phỉ biết, về sau cô ta chỉ có thể dựa vào hắn mới sống được trong bộ lạc, và cũng chỉ có thể để hắn sử dụng. Cô cứu bọn họ thì sao? Nếu để bọn họ biết cô có thể làm hại đến bọn họ sẽ lập tức coi cô như rắn giết mà tránh, thậm chí còn muốn giết cô, nhưng nếu sức mạnh của cô có thể khiến bọn họ sợ hãi, thì đó sẽ là kính sợ. Nếu không có năng lực của Nguyên Chiến, không có uy hiếp của Cửu Phong, chỉ dựa vào ba người bọn họ thôi mà tộc Cao quy phục ư? Hoang đường. Lao tộc Vu và tộc trưởng của bọn họ đâu phải đồ ngu, người ta không có nhiều kiến thức không có nghĩa là đầu óc bị uống nước, một lao già có thể đem tộc nhân của mình ra hiến tế để đổi lấy muối và thức ăn cho bộ tộc, cô mong bản tính của bọn họ có bao nhiêu lương thiện đây? Lương thiện và chất phác chỉ mang tính chất tương đối mà thôi. Đối với loại người vừa có thể giúp bọn họ vừa có thể nghiền ép bọn họ, làm bọn họ sợ hãi và kính phục, thì bọn họ sẽ biết nghe lời, sẽ thiện lương, cần cù, chất phác. Nhưng nếu là kẻ địch, giống như lũ quái vật, bọn chúng đã trở thành thức ăn trong bụng bọn họ cả rồi. Ở thế giới này, nếu không có vũ lực cường đại, cho dù cô cứu được bao nhiêu người, kế hoạch có vĩ đại thế nào, lại có trí tuệ vô song ra sao, khi cô còn chưa kịp triển khai, thì người ta đã dùng một cây gậy đập chết cô rồi. Thử nghĩ xem, nếu sau lưng hắn không có Nguyên Chiến, không có Cửu Phong, chỉ bằng mấy cây kim châm mà đã muốn dọa cho đám người nguyên thủy đó sợ ư? Sao có thể? Lúc đó có lẽ kim châm và dao giải phẫu của hắn sẽ bị cướp mất ấy chứ. Muốn giả thần giả quỷ, cũng phải xem người ta có chịu coi cô giả không cái đã. Cô không có cơ hội phát huy, thì mọi thứ đều toi công. Đoá Phỉ không phải không có cơ hội, nhưng nơi cô muốn phát huy và địch nhân muốn đối phó không được đúng cho lắm. Nghiêm Mặc vất vả thu phục nhân tâm, vất vả chiếm lĩnh một địa bàn, sao lại dễ dàng chắp tay dâng lên cho người ta. Nghĩ bằng đầu gối cũng thấy không có khả năng. Giết cô ta. Bả vai đột nhiên hơi nặng, phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp. Nghiêm Mặc lắc đầu. Không nói đến chuyện sách hướng dẫn giám sát hắn, chỉ việc giết Đoá Phỉ thôi đã có hơi đáng tiếc cho năng lực của cô ta. Năng lực của Đoá Phỉ đối với người khác mà nói có lẽ rất đáng sợ, nhưng làm bác sĩ, hắn chỉ cảm thấy năng lực này rất tiện lợi, nhưng đó là khi đi với tiền đề hắn có thể khống chế được người sử dụng năng lực này. Cái gọi là cướp đoạt sinh mệnh của sinh vật khác, có gì khác nhau trong y học của cả phương Đông lẫn phương Tây đâu? Bọn họ sử dụng cây cỏ và côn trùng, động vật có tính chất chữa bệnh đó thôi. Truyền máu, ghép tủy, muốn thay đổi bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, chẳng phải cũng cần có người cung cấp hay sao? Làm một nhà nghiên cứu y học, mỗi ngày giết chết bao nhiêu con chuột bệnh và những động vật thí nghiệm khác. Chẩn bệnh sai hoặc kê thuốc sai, thậm chí trong quá trình phẫu thuật xảy ra vấn đề, so ra còn tệ hơn Đoá Phỉ trực tiếp hấp thu sinh mệnh để cứu người nhiều, ít nhất sẽ không lãng phí một đống sinh mệnh khác mới cứu được một người. Thảm hại hơn là còn nhiều ca tử vong khác. Hắn giam cá, nếu đổi lại là đám bác sĩ ở thế giới cũ, hỏi bọn hắn có muốn sở hữu năng lực như Đoá Phỉ không, 10 người thì hết 9 người rưỡi là đồng ý rồi, một nửa thiện lương còn lại chắc chắn là đang do dự vì sợ mình lạm dụng năng lực ấy. Lạm dụng là một vấn đề lớn, mà loại năng lực này chỉ cần khống chế tốt thì sẽ có tác dụng lớn. Nếu có thể tập trung vào việc hấp thu sẽ càng tốt. Trên chiến trường, hoàn toàn có thể vừa chữa trị cho bên mình, vừa gây tổn hại cho phe địch. Trong bộ lạc, nếu con cái nhà ai bị gãy chân gãy tay, hắn tin chắc người lớn trong nhà cam nguyện trả một chút sinh mệnh của mình để giúp con khỏe lại, hay người lớn bị thương cũng vậy. Nếu tiếc dùng của mình, thì có thể dùng cây cỏ, động vật, côn trùng và những sinh vật khác. Còn những người có thương thế không kịp cấp cứu, nếu có ai bên cạnh có thể duy trì sinh mệnh cho người bị thương, thì cơ hội cứu người đó về cũng lớn hơn. Như vậy không cần phải hao phí sinh mệnh của người khác, còn có thể cứu người, đẹp cả đôi đường. Nhưng dù sao, người thi triển loại thuật này là Đoá Phỉ, chứ không phải hắn. Chỉ cần đừng lấy sinh mệnh của hắn, đừng thêm điểm cặn bã cho hắn là được. Chẳng qua, có một chuyện mà hắn phải suy xét, đó là nếu dưới tình huống hắn biết bí mật của năng lực Đoá Phỉ, nếu hắn đồng ý hoặc chủ động bảo Đoá Phỉ ở lại, Đoá Phỉ hấp thu sinh mệnh để cứu chữa, vậy hắn có bị tăng điểm cặn bã không? Chuyện này phải đợi Đoá Phỉ ở lại mới biết. Nhưng Nghiêm Mặc cứ mãi suy tư, cảm thấy giữ Đoá Phỉ lại vẫn rất đáng giá, chỉ cần ngày thường giám sát chặt. Đừng để cô ta lạm dụng năng lực, lúc trị liệu cũng tận lực hấp thu sinh mệnh của những sinh vật được cho phép xung quanh chắc là ổn đi. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc không đồng ý, liền không đòi giết Đóa Phỉ nữa. Bây giờ hắn khá tò mò vì sao khi hắn đặt tay lên vai Mặc, lại cảm thấy có một dòng nước gấm chuyển từ bàn tay vào cơ thể, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Cảm giác đó rất thoải mái, giống như lần trước Mặc tra tấn hắn vậy. Lại nói, hắn có nên tìm cơ hội để Mặc lại tra tấn hắn một phen nữa không? Nghiêm Mặc nhíu mày, từ lúc Nguyên Chiến đặt tay lên vai hắn liền cảm thấy bề ngoài, cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ đây là nỗi khổ khi sinh mệnh sói mòn? Nay chỉ mới là người đầu tiên, nếu liên tục bị 5 người hấp thu sinh mệnh. Đại nhân! Ô Thần nhào tới, đứng trước đài đá ngóng trông nhìn Nghiêm Mặc. Ngài không sao chứ ạ? Bây giờ nó đã biết sư phụ của nó không thích người khác đụng chạm vào ngài cho lắm. Sắc mặt Ô Thần không tốt, vừa rồi nó cũng đứng rất gần Đóa Phỉ. Nghiêm Mặc lắc đầu, xoa đầu Ô Thần, anh không sao, người có sao là nhóc ấy. Ô Thần, nhóc rất ngoan, đây là chúc phúc của tổ thần và của anh ban cho nhóc. Nhân lúc hắn còn sức, liền giúp thằng bé khôi phục lại trước, xem như khen thưởng cho lòng trung thành và săn sóc của nó. Ô Thần chớp mắt, mới đầu còn không hiểu ra sao, nhưng chỉ chốc lát sau, nó liền cảm nhận được. Thằng bé với hàng lông mày rậm há to miệng, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc và cảm động. Đại nhân! Con! Ô Thần siết chặt nắm tay, đột nhiên dùng giọng nói non nớt của mình hét lớn một tiếng, nắm tay cũng dùng sức vung lên. Giờ khắc này, nó cảm thấy trong thân thể tràn ngập sức mạnh. Nghiêm Mặc thu tay lại, cảm giác mệt nhọc như sóng biển đánh úp tới, hắn đã sắp ngồi không vững rồi. Nguyên Chiến ở phía sau thấy thân thể hắn loạn choạng, liền đỡ lấy hắn. Trước đó chưa có ai chú ý tới vẻ khác thường của Nghiêm Mặc, bởi vì sau khi Ô Thần giống to, trong đám người đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, mấy người đứng phía trước rối loạn. Cháy! Cháy! Người A-ô hoảng sợ kêu to, áo da thú của nguyên tộc trưởng A-ô Mục Trường Minh bỗng dưng bốc cháy. Người nọ mới đầu còn sửng sốt, sau đó bị mánh gạt ngã mới vội vàng lăn lộn trên mặt đất để dập lửa. Những người khác cũng nhanh chóng chạy tới dùng tuyết động xung quanh hất lên người Y. May mà lửa không lớn, rất nhanh đã bị dập tắt. Mục Trường Minh đứng lên, mặt đầy vẻ khó hiểu, áo của Y sao lại đột nhiên bốc cháy. Mà có vài người nhạy bén, dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc nhìn về phía cậu thiếu niên nho nhỏ Ô Thần đứng trước đài. Diệp Tinh và Tát Vũ nhìn chằm chằm Ô Thần, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nguyên Chiến đang vịn tay trên vai Nghiêm Mặc, cũng dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Ô Thần. Nghiêm Mặc nhướng mày, có lẽ hắn là người duy nhất biết thằng bé này chắc chắn sẽ thức tỉnh năng lực huyết mạch, cho nên hắn mới dạy phép huấn luyện sơ cấp cho nó, chính là muốn thử xem bao lâu nữa thằng bé có thể thức tỉnh, thuận tiện ôm luôn công lao giúp nó thức tỉnh năng lực. Nhưng điều hắn không ngờ là, hôm nay, trong trường hợp như vậy, nó lại thức tỉnh năng lực huyết mạch. Ừm, không tồi, cơ hội đến vừa đúng lúc. Bây giờ Nghiêm Mặc nhìn hai hàng lông mày rậm của Ô Thần càng thêm thuận mắt. Thằng bé này nhất định là ngôi sao may mắn của hắn, từ khi gặp nó, đến cả khi nhận nó làm đệ tử, hắn liền gặp không ít chuyện tốt. Ô Thần hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, thấy Diệp Tinh và Tát Vũ dùng vẻ mặt quái lạ nhìn mình, nó cũng làm vẻ mặt quái lạ không kém nhìn lại. Lửa! Ô Thần, vừa rồi người bắn ra lửa, chính là cậu. Tớ thấy rõ ràng. Diệp Tinh mới đầu có chút do dự, sau lại không biết nó dựa vào đâu để khẳng định. Là to như phát điên. Đúng vậy, là Ô Thần, tôi cũng thấy. Một người dung sĩ đứng đằng trước nói nhỏ. Ô Thần a một tiếng, giơ nắm tay mình lên ngây ngốc nhìn một lúc lâu, sau đó không biết làm sao lại thông suốt, nó đột nhiên thực hiện các động tác trong phép huấn luyện ngay trên đài đất. Làm xong một lượt, nó đông nhiên thở mạnh, hai tay giao lại với nhau, ngón trỏ và ngón cái tách ra tạo thành hình cây súng, chữ L, chỉ về phía mặt đất vung mạnh. Nghiêm Mặc cảm thấy động tác của nó thật quen mắt. Lần này, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, một đốm lửa nhỏ bắn ra từ ngón tay Ô Thần, tuy không cháy được bao lâu trên mặt đất, nhưng mọi người đều có thể thấy rõ đốm lửa tóe ra hoa lửa sáng rực rỡ. Chúc phúc của tổ thần và tư tế đại nhân Diệp Tinh chu miệng, vẻ mặt đầy ghen tị. Tát Vũ chạy qua túm lấy tay Ô Thần lật tới lật lui nhìn, còn muốn há mồm cắn thử, liền bị Ô Thần đá sang một bên. Chuyện này nhanh chóng truyền vào tai mọi người, ai nấy đều nhao nhao. Xem ra tộc A-ô có huyết mạch của hỏa thần. Nguyên Chiến mở miệng. Người dưới đài cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vu Thành và đệ tử Vu Thanh cũng run run rẩy rẩy đi đến trước đài đất, túm lấy Diệp Tinh bắt nó dịch lại, mọi người theo bản năng cảm thấy lời của thủ lĩnh đại nhân lúc bấy giờ rất quan trọng. Hỏa thần. Đại nhân nói chúng ta có huyết mạch của hỏa thần. Là thật hay giả? Không ai dám tin. Vu Thành còn kích động hơn cả mọi người, bộ dáng như sắp té xỉu đến nơi, miệng cứ lẩm bẩm thứ chú ngữ cổ xưa mà người khác nghe không hiểu, như thể ông ta đang cầu nguyện với trời đất vậy. Không phải giả, đại nhân sẽ không gạt chúng ta, vừa rồi chẳng phải Ô Thần đã phóng ra lửa hay sao? Mấy đứa nhỏ ríu rít nói, rất hưng phấn. Mà Nguyên Chiến lại khẳng định một lần nữa, Ô Thần được tư tế và tổ thần chúc phúc, thức tỉnh năng lực huyết mạch truyền thừa của Hỏa Thần, từ đây nó sẽ là một chiến sĩ của thần. Trong vòng 3 ngày, trên mặt nó sẽ xuất hiện hình xăm của chiến sĩ. G-Z-A-O-G-Z-A-O-G-Z-A-O. Người tộc Cao phát ra tiếng gào thật lớn. Tộc nhân của bọn họ, tộc nhân của mình, lại thức tỉnh năng lực của thần. Lệ trời, niềm kinh hỉ này quá đột ngột, quá lớn, làm bọn họ khó có thể chịu đựng được. Mục Trường Minh đi đến bên người Ô Thần, vỗ mạnh lên vai nó. Lúc này đừng nói đốt áo da thú của y mấy cái lỗ, cho dù đốt cháy hết cả chiếc áo y cũng chẳng cảm giảm gì đâu. Trong mắt Ô Thần dâng đầy hơi nước, nó kích động quá mức, môi run run, nó bỗng nhiên xoay người quỳ mạnh xuống trước đài đất, trước mặt Nghiêm Mặc, khóc bù lu bù loạt kêu, "Đại nhân, sư phụ." Ô Thần vừa quỳ, người AO cũng đồng loạt quỳ xuống. Trước kia đi theo tư tế đại nhân có thịt ăn, có áo mặc, có chỗ ở, còn không cần lo đến việc bị thương hay sinh bệnh, mà nay, đi theo tư tế đại còn có thể thức tỉnh năng lực của thần. Ô Thần đi theo tư tế đại nhân mới bao lâu? Tương lai của bọn họ nay có vô vàn hy vọng. Nghiêm Mặc hối hận, hắn thật không nên dạy thằng bé hai tiếng sư phụ, nghe cứ hế răng làm sao, còn không bằng kêu hắn là thầy. Sư phụ. Nguyên Chiến nghĩ, đây chắc là từ mới đi. Là cách gọi khác của tư tế đại nhân sao? Thấy Ô Thần sử dụng năng lực lần đầu tiên mà vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, Nguyên Chiến có chút ghen tị, thằng nhóc này thật may mắn, chẳng những được Mặc phát hiện năng lực trước rồi cố ý bồi dưỡng, lại còn được Mặc chúc phúc cho, giờ thì hay rồi, ngay cả năng lực cũng xuất hiện. Nghiêm Mặc cảm thấy kết quả giống như nước chảy thành sông vậy, có lẽ Ô Thần chỉ thiếu một chút kích thích, nếu đặt trong tình huống bình thường, sau khi luyện phép huấn luyện sơ cấp, hắn dùng kim châm cứu một phen cũng có thể đánh thức năng lực cho nó. Diệp Tinh và Tát Vũ đều dùng ánh mắt đầy trông mong nhìn Nghiêm Mặc, bọn nó không dám bắt chước Ô Thần gọi hắn là sư phụ, càng không dám quỳ bậy. Lần trước bọn nó quỳ trên nền tuyết, khiến đại nhân cực kỳ tức giận, còn nói nếu có lần sau thì sẽ không bao giờ dạy tụi nó nữa. Đại nhân nói, ngài vốn dĩ đã suy xét đến việc thu tụi nó làm đệ tử, nhưng vì chuyện lần trước, đại nhân liền kéo dài thời gian khảo nghiệm tụi nó, còn nâng bài khảo nghiệm lên thật khó, hu hu. Không chỉ hai đứa nhỏ, ngay cả người AO cũng dùng ánh mắt đầy khát vọng và bức thiết nhìn Nghiêm Mặc. Ai nấy đều muốn tiến lên để được tư tế đại nhân chúc phúc, bọn họ không cầu có thể lập tức phóng lửa được như Ô Thần, chỉ cần có một cơ hội đã là tốt rồi. Bọn họ cũng giống Ô Thần, đều là người tộc AO, Ô Thần có thể trở thành chiến sĩ thân huyết, có thể thức tỉnh năng lực huyết mạch, vậy có phải bọn họ cũng sẽ thức tỉnh được hay không? Nghiêm Mặc nhìn những đôi mắt đầy khát vọng đó, không muốn biến khéo thành vụng, nói thẳng, Ô Thần có thiên phú tốt, còn luôn đi theo bên người tôi học tập, thái độ và biểu hiện tôi rất vừa lòng, nên tôi mới không tiếc hao phí sinh mệnh và ban ân của tổ thần để chúc phúc cho nó, nên hôm nay nó mới kích phát ra được năng lực huyết mạch của mình. Nhưng mỗi lần chúc phúc tôi đều phải trả một cái giá lớn, chúc phúc của tổ thần không phải ai cũng được nhận. Nếu chúc phúc lung tung, tổ thần chắc chắn sẽ giáng trừng phạt xuống cho tôi, đồng thời sẽ giáng xuống người được tôi chúc phúc. Nguyên Chiến nghe ra giọng Nghiêm Mặc có gì đó không đúng, vừa rồi người nọ rất có tinh thần, nhưng chưa được bao lâu, trong giọng nói kia đã tràn đầy mỏi mệt. Rốt cuộc người AO cũng chú ý tới sự khác thường của Nghiêm Mặc. Ô Thần không nói lời nào, chỉ là khóc càng thảm hơn. Nếu sư phụ không vì chúc phúc cho nó, thì làm sao lại mệt thành như vậy? Thấy trong mắt người tộc AO hiện lên vẻ thất vọng rõ ràng, Nghiêm Mặc hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, những người khác không phải không có cơ hội, nhưng trong 9 quy tắc đã đưa ra, phải là người có cống hiến với bộ lạc, hoặc là tích cực học tập, tích cực lao động, mới được khen thưởng. Hôm nay, tôi gọi tên hai người đó lên đây, tuy rằng không thể giúp hai người thức tỉnh năng lực huyết mạch, nhưng tôi sẽ dùng sinh mệnh chúc phúc cho. Nếu bản thân ai có thần huyết đậm, có lẽ cũng sẽ thức tỉnh năng lực. Nghe vậy, người tộc AO lập tức lên tinh thần, lần đầu tiên khi tư tế đại nhân dùng sinh mệnh chúc phúc cho bọn họ vẫn còn in đậm trong ký ức như mới, tuy không thể thức tỉnh năng huyết mạch lực, nhưng được tư tế đại nhân dùng sinh mệnh chúc phúc cho đã là tốt lắm rồi, huống chi tư tế đại nhân cũng đã nói, nếu người nào có thần huyết đậm, có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội biến thành chiến sĩ của thần. Mọi người nhón chân chờ mong, ngóng trông tên mình được gọi, ngay cả lão tộc Vu cũng vậy, lão nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc không rời mắt. Nghiêm Mặc kêu tên hai người, một người là lão tộc Vu, còn một người là vị dũng sĩ từng phát hiện ra keo bùn, tên Thạch Đông. Hai người mừng như điên. Đặc biệt là Thạch Đông, vui như thể có tiên nữ giáng trần nhào vào ngực anh. Những người khác dùng ánh mắt đầy mất mát và hâm mộ nhìn hai người họ đi đến trước đài đất, nhưng không có ai tỏ vẻ bất mãn với hai người này. Lao tộc Vu đã lớn tuổi, vừa rồi bị hấp thụ sinh mệnh, nếu không được tư tế đại nhân chúc phúc, rất có thể sẽ không qua nổi mùa xuân này, Lao được chọn cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Mà Thạch Đông được chọn tuy khiến mọi người có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. công hiệu của keo bùn trong quá trình xây thành tất cả mọi người đều thấy rõ. Ai kêu người ta may mắn chứ? Nếu luận về độ cống hiến đối với bộ lạc, việc phát hiện ra keo bùn của Thạch Đông quả thật lớn hơn mọi người nhiều. Nghiêm Mặc vươn tay, lão tộc Vu tự động cúi đầu, đưa trán về phía tay Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc, ông không cần phải như thế, đưa tay cho tôi là được. Lão tộc Vu lại vội vàng duỗi bàn tay khô khốc nhăn nheo của mình ra, trước khi duỗi còn chùi chùi lên người. Nghiêm Mặc cầm tay ông, Vũ Thành, ông một lòng trị liệu và cầu phúc cho tộc nhân, ngày thường cũng nghe theo lời tôi và thủ lĩnh đại nhân mà làm việc, mỗi một chuyện giao cho ông đều làm rất tốt. Để khen thưởng, tôi dùng sinh mệnh mình chúc phúc cho ông. Hy vọng về sau ông có thể trở thành phụ tá đắc lực của tôi, nỗ lực cùng tôi và thủ lĩnh đại nhân xây dựng một bộ lạc vững mạnh. Vâng, đại nhân. Vu Thành muốn quỳ xuống, nhưng bị Nghiêm Mặc giữ chặt. Chỉ trong chốc lát, thân thể của lão tộc Vu bắt đầu xuất hiện biến hóa mà dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Ô Thần và Nguyên Chiến đồng thời bước lên một bước, tựa như muốn ngăn cản Nghiêm Mặc. Sau khi lão tộc Vu bị đoá phỉ cấp sinh mệnh rõ ràng đã càng già nua hơn, nhưng bây giờ ông lại khôi phục từng chút một, hơn nữa mái tóc bạc trắng bắt đầu khôi phục màu đen. Mà Nghiêm Mặc thì ngược lại, gương mặt hắn hẳn đầy vẻ mệt mỏi, hơn phân nửa mái tóc của hắn biến thành màu trắng bắt đầu từ chân tóc. Người tộc Cao đứng cách khá xa nên chưa phát hiện, nhưng Ô Thần và Nguyên Chiến lại thấy rõ ràng. Lão tộc Vu ngước mặt lên nhìn cũng phát hiện ra, ông đang vui sướng khi cả người mình trở nên khỏe mạnh nhẹ nhàng và vô cùng thoải mái, đang định nhấc chân đá đá tỏ vẻ mình chưa hề ra đi, thì lại thấy mái tóc đen tuyền của Nghiêm Mặc chuyển sang màu trắng, sắc mặt cũng tệ hơn, lão tộc Vu lập tức quỳ sụp xuống đất. Người Cao không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lão tộc Vu vốn đang đứng thẳng cảm nhận hiệu quả chúc phúc của tư tế, sao đột nhiên lão tộc Vu lại quỳ xuống? Sư phụ! Ô Thần khóc hô ra tiếng, nó không cho Thạch Đông lại gần. Thạch Đông thấy tư tế đại nhân như vậy cũng không dám tiến lên, hoảng loạn kêu, tư tế đại nhân làm sao vậy? Tôi không cần chúc phúc, chỉ cần đại nhân tốt lên là được. Nguyên Chiến đi tới bế Nghiêm Mặc lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, quát một câu với đám người dưới đài, đủ rồi. Hôm nay dừng ở đây. Tư tế đại nhân đã làm quá nhiều cho các người. Diệp Tinh và Tát Vũ cũng khóc, mấy đứa nhỏ tuổi nó vẫn chưa biết cái gì gọi là nước mắt nam nhi không dễ rơi, tuổi nó chỉ cảm thấy sợ hãi và nôn nóng. Khi không thể phát tiết cũng chỉ có thể khóc lớn mà thôi. Ba đứa nhỏ vừa khóc, sự tình liền truyền đi. Đám người Mục Trường Minh đứng phía trước cũng nhìn thấy tóc Nghiêm Mặc đột nhiên bạc trắng, càng thấy rõ sắc mặt xám xanh của Nghiêm Mặc khi được thủ lĩnh đại nhân bế lên, lúc ấy tứ chi của tư tế đại nhân cũng vô lực buông thõng xuống. Đại nhân! Nguyên Chiến cả người dâng đầy hàn khí và sát khí, không có ai dám tới gần hắn trong vòng 3 mét, tất cả mọi người chỉ dám đi theo sau lưng Nguyên Chiến, mãi cho đến khi hắn bế Nghiêm Mặc vào lều. Người tộc Cao đứng bên ngoài thật lâu không chịu rời đi. Hôm nay có quá nhiều chuyện phát sinh, đến bây giờ bọn họ không cách nào tiêu hóa hết. Vốn dĩ việc Ô Thần trở thành chiến sĩ thần huyết đáng được ăn mừng, nhưng khi tư tế đại nhân ngã xuống, ấy lại không còn khiến lòng người vui vẻ như ban đầu nữa. Mãnh rời đi sau cùng, cậu đi đến trước đài đất, túi đầu nhìn bà lão già nua đang cuộn tròn trên mặt đất, khóe môi nhếch lên như đang cười nhạo. Đóa phỉ ôm chặt lấy bản thân, nước mắt chảy ra ban nãy đã đóng băng trên mặt đất. Mãnh đi lướt qua cô ta, nhưng sau đó lại vòng trở về, ngồi xổm xuống bế bà lao già nua xấu xí lên. Nếu cứ để mặc, chắc cô ta sẽ chết quóng. Cậu tự nói với mình như vậy, không phải vì cậu thương cho cô gái này, cậu chỉ không muốn mọi dự định của tư tế đại nhân bị lãng phí. Tiểu Mặc đả kích cô ta như vậy, nhưng lại không giết cô ta, cũng không cho người đuổi cô ta ra ngoài, chẳng phải là không muốn cô ta chết hay sao? Mãnh xoay lưng, đi về hướng ngược lại với mọi người, bế đoá phỉ vào túp lều nhỏ được phân cho cô ta. Đóa phỉ không dám lập tức dùng năng lực để khôi phục lại mình, tuy thoạt nhìn cô ta già đến nỗi có thể chết ngay lập tức, nhưng những chuyện đang phát sinh, cô ta đều biết rõ ràng. Khi Mãnh đi đến bên người cô ta cắn môi. Khi Mãnh đi lướt qua cô ta, phẫn hận và ai oán trong lòng cô ta bùng nổ. Khi Mãnh quay trở lại, cả khi bế cô ta lên, cô ta liền siết chặt áo da thú của Mãnh, gào khóc. Chương 81, Lập Môn Quy. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Mãnh rất muốn hỏi Nguyên Chiến có phải do thường xuyên ngủ với tư tế đại nhân, cho nên mới thăng cấp lẹ như vậy không? Nghiêm Mặc không ngờ cảm giác khi sinh mệnh sói mòn lại thống khổ như thế, nếu thoải mái lúc hưởng thụ sinh mệnh mà đoá phỉ bổ sung cho hắn là 100, thì lúc hắn chúc phúc cho Ô Thần, hắn cảm nhận thống khổ 1000. Sách hướng dẫn quả nhiên sẽ không để hắn lợi dụng sơ hở, hắn cảm nhận được rõ ràng rằng thân thể mình có sức lực, nhưng lại thống khổ không chịu nổi, thậm chí còn vì thân thể quá khỏe mạnh, ý thức quá tỉnh táo, khiến hắn cảm nhận nỗi khổ ấy càng thêm rõ ràng. Lúc này Nghiêm Mặc vẫn chưa biết tóc mình bạc đi, tới hôm sau, khi Nguyên Chiến vuốt tóc hắn nói hắn biến thành ông cụ non, hắn mới phát hiện vẻ ngoài của mình đã thay đổi qua hình ảnh phản chiếu trong nước. Mới tuổi thiếu niên mà đầu bạc còn chưa tính, vẻ mặt lại suy nhược đầy mỏi mệt. Nếu lúc này có ai nói hắn chỉ mới 15 tuổi, chính hắn cũng sẽ không tin. Nỗi khổ khi sinh mệnh sói mòn xem ra không chỉ tác dụng trên mặt tinh thần. Cũng đúng, trơ mắt nhìn mình từ một cậu thiếu niên đầy thanh xuân chỉ trong cái chớp mắt đã biến thành một cụ già chập tối, kia mới là đau khổ thật sự, người thường ai mà chịu đựng được. Nghiêm Mặc tận mắt thấy người tộc A Ô tiểu tụy khi bị cướp sinh mệnh, thấy cả biến hóa của đóa phỉ, tưởng tượng đến cảnh chính mình cũng bắt đầu ra nổi đổi mồi, là hắn lại liền nhịn không được chửi má nó. Sách hướng dẫn quả nhiên không phải thứ tốt. Mày cho tao chiếm hời một lần không được à? Có phải tao chủ động hấp thu sinh mệnh của đóa phỉ đâu? Chẳng lẽ trước khi 92 lần trừng phạt còn lại kết thúc, hắn cứ giả khọng như thế này? Thật ra thống khổ hôm qua cảm nhận được bây giờ đã biến mất, hắn đã có thể hoạt động tự nhiên như bình thường. Nhưng có phải mỗi lần hắn chúc phúc, hắn đều sẽ già đi một kẹo? Bị bợm. Hắn còn muốn giữ lại cái trừng phạt này, để dành về sau đi làm thần côn gạt người. Nhưng nếu cứ duy trì trạng thái giả khọng ấy, Nghiêm Mặc khó mà đưa ra lựa chọn. Hôm nay, hắn mới phát hiện thì ra hắn cũng là người tôn sùng vẻ bề ngoài, không thể chịu được việc bản thân rõ ràng là thiếu niên nhưng cái sắc bên ngoài lại già khú đế. Tôi đi tìm đóa phỉ, để xem cô ta có khôi phục lại cho cậu được không. Nguyên Chiến đang nấu canh thịt để ăn sáng nghiêng đầu nói. Hắn nghe thấy Nghiêm Mặc lẩm bẩm cái gì đó, nhưng hắn không hiểu. Đừng. Nghiêm Mặc xua tay, hôm qua anh cũng thấy đó, trừng phạt của tổ thần không phải thứ mà phàm nhân có thể xoay chuyển. Tôi như vậy rất có thể liên quan tới việc tôi bị tổ thần trừng phạt. Mỗi lần chúc phúc tôi không thể khống chế sức mạnh của mình, chỉ có thể mặc cho đối phương hấp thu. Cái gì? Nguyên Chiến giật mình. Tại sao lại như vậy? Thậm chí khi người khác chạm vào tôi cũng sẽ không khống chế được mà chúc phúc cho người đó. Nếu thân thể người đó đã khỏe mạnh, tinh lực sung túc thì không sao, tôi sẽ không tổn thất quá nhiều, nhưng nếu đối phương giống như Vu Thành ngày hôm qua, tôi sẽ tiêu hao một lượng sinh mệnh lớn. Về sau anh đừng tùy tiện chạm vào tôi, tối hôm qua anh đã chiếm hời hết hai lần đó. Lần thứ hai thật lãng phí. Nguyên Chiến cau chặt mày, nếu như vậy, chẳng phải mỗi khi hắn chạm vào Mặc đều sẽ hấp thu sinh mệnh của Mặc hay sao? Tình huống này phải kéo dài trong bao lâu? Buổi tối cũng không thể ôm Mặc ngủ ư? Này quả thực rất không xong, cực kỳ không xong. Nguyên Chiến múc một chén canh thịt cho Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc nhận lấy, vừa hút vừa trả lời. Không biết, có lẽ phải chờ khi chân tôi có thể đi đường trở lại, hoặc lâu hơn nữa. Ủa? Anh lại thăng cấp. Mặt anh xuất hiện hình xăm thứ tư rồi kìa, hơn nữa còn là màu xanh đen. Nghiêm Mặc nhìn mặt Nguyên Chiến, còn đặc biệt so sánh hình tam giác thứ tư mới xuất hiện với ba hình tam giác trước, hắn đã sớm biết của ý nghĩa màu sắc hình xăm từ miệng mánh. Xem ra thể năng và năng lực của anh đều đã đạt tới cấp 4. Chiến sĩ cấp 4. Nguyên Chiến sờ sờ mặt mình, ngày hôm qua ấn đường hắn nóng rực, đó là cảm giác khi sắp thăng cấp, có điều hắn không nghĩ lần thăng cấp này lại vừa làm thể năng và năng lực cùng lúc lên tới cấp 4. Liệu có liên quan gì đến việc hôm qua Mặc chúc phúc cho hắn hai lần không? Bây giờ anh ngang ngửa với tù trưởng của bộ lạc nguyên tế rồi đó. Có cảm thụ gì không? Chiến sĩ cấp 4 đại nhân. Nghiêm Mặc trêu đùa. Nguyên Chiến đột nhiên có chút xúc động trong lòng. Chiến sĩ cấp 4, đây là sự tồn tại mà trước kia hắn có ước cũng không thành. Hắn từng nghĩ mình có thể nỗ lực trở thành chiến sĩ cấp 3, nhưng còn cấp 4. Khi cả bộ lạc nguyên tế chỉ có một mình tù trưởng là chiến sĩ cấp 4, hắn không dám hy vọng quá nhiều. Mà nay, chỉ mới qua một mùa đông, hắn đã từ chiến sĩ cấp 2 biến thành chiến sĩ cấp 3, lại từ chiến sĩ cấp 3 nhảy lên cấp 4. Sự thay đổi ấy hắn biết rõ là ai mang đến cho hắn, nếu không có người này, có lẽ hắn chỉ là một tên chiến sĩ cấp 2 quèn với cái chân bị thương mãi không lành tra tấn, bị người ta cười nhạo và thương hại. Nguyên Chiến muốn vươn tay vuốt ve đầu cậu thiếu niên này, nhưng khi nhìn đến mái tóc bạc trắng của đối phương hắn liền dừng lại. Hắn không thể chạm vào Mặc. Tôi không thể chạm vào cậu. Về sau cậu muốn đi ị phân với đi đái thì làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc trầm mặc một hồi lâu. Sách hướng dẫn giảo hoạt chết dẫm cố nạn. Hắn sao lại quên mất hiện giờ hắn không thể đi đứng chứ? Về sau tôi sẽ giảm bớt số lần ra khỏi lều. Khi cần ra ngoài thì anh kéo tấm da thú dưới thân tôi đi. Còn nữa, tôi đã dạy anh rồi, đừng có ăn nói thô tục như vậy, lịch sự chút. Với lại, anh bảo manh sang đây một chuyến, tôi cần anh ta làm một vài thứ. Cần phải có ghế dựa. Tốt xấu gì cũng có thể khiêng lên đi đường như khiêng tiệu. Nguyên Chiến đồng ý với phương pháp giải quyết này, chính hắn còn không nỡ chạm vào tư tế đại nhân của hắn, đương nhiên càng không muốn để người khác chạm vào. Trong ngày hôm đó, hắn lệnh cho 4 tên hộ vệ canh giữ ngoài lều tuyệt đối không để người khác tới gần Nghiêm Mặc, trừ phi chính Nghiêm Mặc cho phép. Ghế dựa và bàn, chỉ cần có công cụ, muốn nhanh chóng làm ra cũng không khó, đương nhiên hắn không thể yêu cầu phải quá đẹp hoặc tinh xảo. Tay nghề thợ mộc của Mạnh có cơ bản, khi nhận được bản vẽ bàn ghế, hai ngày sau liền đưa tới cho Nghiêm Mặc một chiếc ghế to ngay ngắn chỉnh tề. Chiếc ghế không có nhiều độ cong, trông có vẻ khi ngồi sẽ không thoải mái lắm, bên ngoài chỉ dùng da lông mài nhắn ràng gỗ, cách này là cách chế tác thủ công nguyên thủy nhất. Nhưng lúc thấy phần tựa lưng của chiếc ghế, Nghiêm Mặc vẫn rất cảm động. Lưng ghế thẳng tắp dựa vào dù không thoải mái nhưng cũng không sao, hắn có thể chỉnh lại từ từ. Hắn chỉ cho Diệp Tinh, dùng chỉ gai và kim khâu một cái túi da thú, bên trong nhét đầy cỏ khô, rồi khâu miệng túi lại, một chiếc đệm ra đời. Lúc Nguyên Chiến thấy cái đệm liền như được gợi ý, trực tiếp dùng da thú thật dày trải một tầng trên ghế rồi cố định nó. Nghiêm Mặc du du trong lều suốt 4 ngày, nhưng 4 ngày này hắn không hề lãng phí, ngoại trừ tiếp tục dạy học cho 3 đứa nhỏ, còn nhờ 3 đứa tạm thời dạy thay hắn. Phép huấn luyện sơ cấp hắn đã quyết định dạy cho Mạnh và Diệp Tinh, Tát Vũ. Trước khi truyền thụ phép huấn luyện sơ cấp ra ngoài, Nghiêm Mặc đã phải suy xét rất lâu. Thứ nhất, bọn họ không thể chùn chân bò gối, muốn bảo vệ tòa thành này, chỉ dựa vào một mình Nguyên Chiến chắc chắn không được. Không nói đến tương lai, chỉ nói tộc người cá đuôi dài, nếu người ta có ý muốn xâm lược bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Tuy vị tộc trưởng Hải Sâm phái ra 800 chiến sĩ trợ giúp Nguyên Chiến xây thành, nhưng đó không chỉ là hảo tâm, mà còn là cách khoe vũ lực trần trụi. Thứ hai, tuy là dao hai lưỡi, nhưng chỉ cần phẩm đức tính cách của người mà hắn tự mình truyền thụ tốt, dưới quy củ pháp luật đã đặt ra, lợi sẽ nhiều hơn hại. Thứ ba, còn vì để lung lạc nhân tâm, tiến thêm một bước củng cố địa vị cho mình. Mặc dù Diệp Tinh và Tát Vũ có chút nóng nảy, nhưng đối với hai đứa nhỏ hoàn toàn không được giáo dục tốt nên hơi ương bướng chút cũng là rất bình thường, con người không ai mà không có khuyết điểm, nhưng từ khi tuổi nó đi theo hắn học tập tới nay, tuy lâu lâu làm ra nhiều chuyện khiến người ta đau đầu, nhưng đại đa số những gì mà hắn dạy cho tụi nó đều tiếp thu và những bài tập hắn giao đều hoàn thành rất tốt, quan trọng nhất là rất tôn kính và quý mến hắn, thậm chí còn ôm một loại tín nhiệm mù quáng với hắn. Về phần Mạnh, khi Mạnh vừa đến chỗ ở mới, hắn đã tính dạy cho cậu ta rồi. Nhưng sau khi thấy cậu ta thân cận với Đoá Phỉ, hắn tạm thời bỏ cái suy nghĩ này. Nghe nói hôm đó Mạnh đưa Đoá Phỉ về lều, hắn không tức giận hay cảm thấy bị phản bội, mà ngược lại còn biến sự do dự của hắn thành chắc chắn. Hắn biết Mạnh không phải bị sắc đẹp mê hoặc, cũng không phải nảy sinh cái gọi là tình yêu đích thực với Đoá Phỉ. Mạnh chỉ là một chiến sĩ bình thường, thuận theo bản tính của mình mà vươn tay trợ giúp Đoá Phỉ đã từng là nô lệ của cậu. Mạnh là một người rất nghĩa khí, rất trọng tình, cũng rất kỳ quái, tuy rằng không có ai dạy cho cậu ta chuyện đó, mà cậu ta vẫn có thể trở thành một cậu thanh niên có tình có nghĩa. Dù xuất phát từ yêu cầu cần phải giúp nhiều chiến sĩ thăng cấp, hay chỉ đơn thuần khắc sâu dấu ấn của mình trong lòng Mạnh, hắn đều phải tỏ vẻ một phen. Mà chúc phúc và phép huấn luyện sơ cấp là sợi dây thừng tốt nhất hắn dùng để buộc lòng người. Trong túp lều lửa cháy bập bùng, Nghiêm Mặc ngồi xếp bằng trên da thú, vẻ mặt nghiêm túc. Trước mặt hắn có 3 người đang quỳ. Nguyên Chiến và Ô Thần cũng có mặt, đây là thời khắc quan trọng, tuy rằng nơi trốn có hơi đơn sơ, nhưng sự trịnh trọng và nghiêm túc của mọi người đủ đền bù sự thiếu sót này. Phép huấn luyện sơ cấp được tổ thần tự mình truyền thụ quan trọng tới cỡ nào? Tôi nghĩ không cần phải nhiều lời. Tổ thần để tôi truyền thụ cho người khác khi cần thiết, nhưng người được truyền phải chọn lựa cẩn thận, không chỉ là phép huấn luyện sơ cấp, mà những tri thức khác học được từ tôi cũng vậy. Muốn học, vậy phải tiếp nhận quy củ mà tổ thần đã định ra cũng như truyền xuống, dù 3 người có phải là đệ tử của tôi hay không. Mạnh ngẩng đầu, đột nhiên nói, Mặc, cho tôi làm đệ tử của cậu đi. Tôi ghen tị với Ô Thần. Rõ ràng ngoại trừ Chiến, tôi là người theo cậu lâu nhất. Nhưng cậu lại đối xử tốt với 3 tên nhãi con kia hơn tôi. Khóe mắt Nghiêm Mặc run rẩy, còn tưởng người này bị vụ Đoá Phỉ kích thích sẽ trở nên thành thục chín chắn chứ, ai ngờ vẫn ngu ngốc như cũ, làm người ta thật muốn đánh cho một trận. Nguyên Chiến đạp nhẹ Mạnh một cái, câm miệng. Mặc muốn như thế nào thì làm như thế ấy. Ô Thần rất muốn làm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng dù sao nó vẫn còn nhỏ, bị Mạnh nói thẳng là ghen tị như vậy, nó bối rối đến mức tay chân không biết phải đặt đâu cho tốt. Diệp Tinh và Tát Vũ ngoan ngoãn quỳ trên da thú không dám lắm miệng một câu. Đương nhiên, phần nhiều là do thủ lĩnh đại nhân đáng sợ có mặt trong lều. Mạnh lẩm bẩm, sớm biết thế tao đã cướp Mặc rồi, bây giờ mày đã là chiến sĩ cấp 4, còn tao chỉ mới cấp 2. Mạnh rất muốn hỏi Nguyên Chiến có phải do thường xuyên ngủ với tư tế đại nhân, cho nên mới thăng cấp lẹ như vậy không? Cũng may cậu ta không ngu tới mức không có đường về, có 3 tên nhãi con ở đây, cậu không thể dày mặt hỏi ra miệng. Nhưng cậu quyết định sau đó nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nghiêm Mặc mở miệng, khu, trước hết cứ nghe quy củ của tổ thần đã, lúc đó hãy suy xét lại xem có muốn học với tôi không. Chương 82, tầm quan trọng của phẩm đức. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Suy nghĩ tự nhiên của con người bao giờ cũng ảnh hưởng và so bì lẫn nhau. Người gia nhập, muốn học tập tri thức, phải tuân thủ theo 3 điều lệnh của tổ thần, nếu không, nhẹ sẽ bị thu hồi truyền thừa và đuổi ra khỏi cửa, nặng thì giết. Điều lệnh thứ nhất, chớ giết chóc. Đặc biệt là hành vi lạm sát và hành hạ đến chết. Điều lệnh này không chỉ áp dụng với người, mà còn áp dụng với hết thể sinh vật, bao gồm cả động thực vật và côn trùng. Điều lệnh thứ hai, chớ lãng phí. Thức ăn, dụng cụ nếu không lãng phí thì sẽ không dẫn đến lạm sát. Điều lệnh thứ ba, chớ phản bội. Phải thờ phụng tổ thần, yêu thầy mến bạn, đoàn kết nhất trí, không được tương tàn lẫn nhau. Nghiêm Mặc định ra không nhiều quy củ lắm, chỉ có 3 điều này, bởi vì đơn giản dễ nhớ, rất nhanh đã truyền ra khắp bộ lạc. 3 điều nhìn như không nhiều lắm, nhưng khi sức mạnh của bạn đủ cường đại, muốn tuân thủ lại không phải chuyện dễ, đặc biệt là điều thứ hai, chớ lãng phí. Mà lúc này, mọi người vẫn chưa nghĩ tới điều ấy, bọn họ chỉ cảm thấy 3 điều này thoạt nhìn thì hà khắc, nhưng cũng không khó tuân thủ. Cũng bởi vì 3 điều lệnh của tổ thần, dù không phải học trò của Nghiêm Mặc, ai ai trong bộ lạc cũng tự động ghi nhớ, khắc sâu 3 điều ấy trong lòng, mà trong 3 điều lệnh có nói rõ, phàm là những ai học tập tri thức của tư tế đều phải tuân theo 3 điều này. Mà trong bộ lạc tôi truyền anh truyền tôi, có ai là không học tri thức của tư tế đại nhân dạy cho đâu. Điều thú vị là, khi bọn họ nghe nói nếu làm trái với 3 điều lệnh của tổ thần, kẻ phạm tội sẽ phải nhận án phạt từ hội đồng phán quyết dựa theo 9 quy tắc đã ban bố trong bộ lạc, thế là, ai nấy đều theo bản năng mà cho rằng 9 quy tắc của bộ lạc cũng là yêu cầu và mệnh lệnh mà tổ thần muốn truyền xuống thông qua tư tế, cho nên thái độ của bọn họ đối với 9 quy tắc ấy càng tôn trọng, cũng càng tự nhắc nhở mình để ghi nhớ rõ trong lòng. Ngay cả Nghiêm Mặc cũng không ngờ lấy cái danh ông tổ thần ra để ban bố 3 điều lệnh lại có thể mang đến hiệu ứng liên hoàn như thế, điều này càng làm hắn càng nhận thức sâu sắc tâm lý kính sợ của mọi người đối với thần ma trong xã hội nguyên thủy là như thế nào. Chẳng trách thời cổ đại hở một chút là có người rêu rao chuyện quỷ thần, tâm lý sợ hãi đối với những sự việc mang tính huyền diệu khó giải thích là một trong những bản tính có sẵn trong gen của con người, dù khoa học phát triển, xã hội hiện đại, người thật sự không tin vào quỷ thần, không sợ quỷ thần có được mấy ai. Đại đa số người tự nhận mình lý trí cũng ôm suy nghĩ thà tin có còn hơn là không, tha tôn kính để đỡ phải đắc tội. Nghiêm Mặc nghĩ như vậy, nên về sau làm gì hắn cũng ôm khư khư cái đùi của ông tổ thần, cho dù tổ thần trong lòng hắn hoàn toàn không giống tổ thần trong lòng mọi người. Chuyện sau đó tạm thời không đề cập tới, lại nói về Manh và hai đứa nhỏ, sau khi nghe 3 điều lệnh của tổ thần liền tỏ vẻ mình nhất định sẽ tuân thủ, tuyệt đối không phản bội và làm trái. Ngay cả Nguyên Chiến cũng tỏ vẻ hắn sẽ tuân theo 3 điều lệnh ấy. Thủ lĩnh đại nhân đã nói thế rồi, những người khác dám không tuân thủ sao? Ô thần càng không cần phải nói, nó quỳ xuống cùng bọn Diệp Tinh. Nghiêm Mặc nghiêm túc nói, tuy rằng mấy đứa học phép huấn luyện sơ cấp mà tổ thần truyền thừa, nhưng ngoại trừ ô thần, mấy đứa vẫn chưa phải đệ tử của anh, chỉ có thể xem là học trò mà thôi. Làm học trò, nếu mấy đứa phạm phải sai lầm, vi phạm điều luật, thì sẽ nhận phán quyết và trừng phạt từ hội đồng của bộ lạc. Nhưng nếu là đệ tử của anh sẽ tự tay dạy dỗ. Cho dù phải tăng thêm giá trị cặn bã đi chăng nữa. Ô thần mím môi, siết chặt nắm tay nhỏ, tự nhủ trong lòng rằng mình tuyệt đối sẽ không phạm tội. Diệp Tinh và Tát Vũ liếc trộm ô thần, hâm mộ đến mức muốn nhào lên cắn cho nó một phát. Được tư tế đại nhân tự tay trừng phạt, đây là chuyện tốt đẹp cơ nào chớ. Được rồi, hai đứa này đã tin phục và sùng kính Nghiêm Mặc tới mức hỏng cả não, ạ cả não tàn ba. Mặc, phải làm thế nào mới có thể trở thành đệ tử của cậu? Mánh hỏi rất nghiêm túc. Vấn đề này chắc chắn mai sau sẽ bị người khác hỏi, Nghiêm Mặc đương nhiên đã sớm chuẩn bị, qua được khảo nghiệm của tôi. Khảo nghiệm gì? Phẩm đức, năng lực, không thể thiếu thứ nào. Phẩm đức. Mánh không hiểu cái từ này, những người khác cũng dựng lỗ tai lên. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặc chính thức nhắc tới từ này, phẩm đức là thứ mà tổ thần đặc biệt yêu thích, năng lực là điều kiện để tiếp nhận truyền thừa của tổ thần. Nếu phẩm đức không tốt, thì dù năng lực có tốt cách mấy, ngay cả khi người đó là thân nhân của tôi cũng thế. Tôi sẽ không và cũng không dám dạy tri thức truyền thừa của tổ thần cho người đó. Cáo muốn chi phối bầy sói thì phải làm sao? Dưới tình huống không muốn chúng mất đi giá tính biến thành đàn dê, vậy chỉ có thể mang dây cương và dọ mõm đến khống chế hành vi của chúng mà thôi. Mà truyền bá phẩm đức, chính là đeo dây cương cho tư tưởng và tâm hồn của bọn họ. Nghiêm Mặc hoàn toàn không lo lắng điều này thất bại, dựa vào dòng lịch sử phát triển ở thế giới cũ, ràng buộc kiểu này mang tính hiệu quả và lâu dài hơn. Con người là động vật quần cư. Có tính truyền bá và bắt chước cao, một khi có người tiếp thu những dạy dỗ về phẩm hạnh đạo đức, thì những người đó sẽ giống như ôn dịch, đem những thứ mình học được truyền ra ngoài một cách nhanh chóng, thậm chí vì ích lợi của mình hoặc để nâng tầm mình lên, người nọ còn có thể chế biến thứ đơn giản trở nên phức tạp. Ví dụ như cha mẹ muốn con cái hiếu thuận, vậy khi giáo dục con cái sẽ nói, con phải tôn kính cha mẹ, tôn kính thầy cô, phải hiếu thuận, biết nghe lời, vân vân. Mà sau khi những đứa trẻ đó lớn lên, rồi cũng có con của mình, lời dạy ấy chẳng những được lưu giữ, mà còn được thêm thắt vào. Ai can đảm không nghe theo, nhất định sẽ bị cả tập thể khinh bỉ và xa lánh. Cũng vậy, chiến sĩ sẽ tuyên dương tình đồng đội và tình nghĩa huynh đệ, có nghĩa là không rời không bỏ không phản bội, trọng tình trọng nghĩa, hung tàn với kẻ địch nhưng thân thiện yêu quý người một nhà. Gia đình, bạn bè, bộ tộc thậm chí là bộ lạc, phải biết đoàn kết đồng lòng, tất cả mọi người phải cần cù cố gắng, cùng nhau tuân thủ các quy tắc. Khái niệm phẩm đức chưa xuất hiện thì không sao, một khi xuất hiện, mọi người liền cảm nhận được chỗ tốt của nó, mà suy nghĩ tự nhiên của con người bao giờ cũng ảnh hưởng và so bì lẫn nhau, khi ấy người ta sẽ sinh ra một ý nghĩ, tao học theo, tao tuân thủ, thì mắc gì mày không tuân thủ. Tao lương thiện, vậy sao mày có thể độc ác như vậy? Học. Bắt trước. Từ hôm nay trở đi, khóa giảng về phẩm hạnh đạo đức được mở ra. Ai nấy đều tranh thủ trở thành người mà tổ thân thích. Sự thật chứng minh dự đoán của Nghiêm Mặc không sai chút nào, khi hắn đưa ra một ít yêu cầu về phẩm hạnh đạo đức cho đám người mãnh, những phẩm hạnh đạo đức ấy liền nhanh chóng truyền đi trong bộ lạc, khi người tộc A-ô phát hiện việc tuân thủ theo nó sẽ mang lại bao nhiêu chỗ tốt, những phẩm hạnh đạo đức ấy sẽ cắm rễ thật sâu vào trong bộ lạc, rồi một ngày bộ rễ ấy sẽ mọc lan ra ngoài. Không biết mãnh nghĩ cái gì, lại quyết tâm đòi làm đệ tử của Nghiêm Mặc như hai đứa nhỏ. Nguyên chiến thế mà không phản đối. Nghiêm Mặc vốn muốn cự tuyệt, nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện. Nếu hắn nhận mãnh làm đệ tử, vậy anh hai cậu ta liệp, chẳng phải cũng thành vãn bối của mình luôn à? Ha ha, sao thấy thú vị quá ta? Kỳ thật Nghiêm Mặc biết rõ, người của bộ lạc nguyên tế trong tương lai chắc chắn sẽ phát sinh quan hệ với bọn họ. Trước kia bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống, Nguyên Chiến và mãnh có muốn cũng không thể đưa người của bộ lạc nguyên tế đến đây. Nhưng hiện tại Nguyên Chiến đã trở thành chiến sĩ cấp 4, tường thành đã dần dần xây xong, dù là chiến hay mãnh, khi bọn hắn đã có cuộc sống tốt đẹp. Bọn hắn không thể mặc kệ người tộc Nguyên Tế, Lao Tư Tế Thu thực đại diện cho tộc Hắc Nguyên tạm thời không đề cập đến, nhưng còn tộc Tức Nhương của Chiến, tộc Phi Sa của Mãnh, không cần phải nói, tương lai chắc chắn Nguyên Chiến sẽ đưa bọn họ tới nơi này. Mà thành của bọn hắn cũng cần gia tăng nhân thủ. Nể tình chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi không phải không thể nhận anh. Nghiêm Mặc ôn hòa nở một nụ cười hiền hậu, đưa ra một đề bài không quá khó cho Mãnh, đó là sau khi nhận chúc phúc và học phép huấn luyện sơ cấp, cậu ta phải phối hợp với hắn. Cho hắn làm nghiên cứu về thân thể người. Đương nhiên, vì không để sách hướng dẫn tìm cớ trừng phạt, Nghiêm Mặc đã nói với Mãnh nói như vậy, anh muốn làm đệ tử của tôi, chỉ đơn giản là vì ghen tị với A Chiến và Ô Thần thức tỉnh được năng lực mà thôi. Đừng phủ nhận, nếu không tôi sẽ bảo A Chiến đánh anh. Mãnh trưng ra vẻ mặt ngây ngô, cười khúc khích, Mặc, cậu thật hiểu tôi. Diệp Tinh và Tát Vũ cười trộm, Ô Thần cố bình tĩnh. Nguyên Chiến thì như đang suy nghĩ cái gì đó, nên không để ý mấy người bọn họ nói gì. Nghiêm Mặc bó tay với bộ da mặt dày tui của Mãnh, nhưng tôi phải nói trước cho anh biết, thể chất của anh khác Nguyên Chiến và Ô Thần, huyết mạch của thần trong cơ thể anh không đậm, muốn thức tỉnh năng lực, tôi phải thử nghiệm. Mà điều này trái yêu cầu với của tổ thần, cho nên quá trình tôi kích phát năng lực của anh có thể sẽ khá lâu, cũng sẽ thống khổ, thậm chí có thể sẽ không thành công, anh có chịu không? Mãnh không chút do dự gật đầu, lớn tiếng hô, chịu. Có bao nhiêu thống khổ tôi cũng không sợ. Vậy được. Nếu anh có thể chịu được loại thống khổ đó, về sau anh giống Ô Thần, là đệ tử của tôi. Nghiêm Mặc giơ tay lên, rất tốt, có vật thí nghiệm để luyện tập thuật châm rồi. Đây là Mãnh chủ động, hơn nữa cũng là vì tốt cho Mãnh, sách hướng dẫn chắc sẽ không kiếm chuyện với hắn đi. Diệp Tinh và Tát Vũ nhìn nhau, dáng vẻ như rất muốn nhân cơ hội này nỗ lực một phen, nhưng lại bị một cái liếc mắt tùy ý của Nghiêm Mặc mà rụt trở về, hai tên tiểu quỷ lập tức ngoan ngoãn. Sự tình kết thúc tại đó. Sau khi tự mình dạy phép huấn luyện sơ cấp cho ba người, Nghiêm Mặc liền chúc phúc cho ba người. Hậu quả khi liên tục chúc phúc cho ba người là trực tiếp làm cho mái tóc bạc một nửa của Nghiêm Mặc biến thành hoàn toàn bạc. Không nói tới việc ba người đó cảm động như thế nào, chỉ nói tới chuyện 4 ngày sau, Nghiêm Mặc ngồi ngay ngắn trên ghế lót da thú, tựa như ông hoàng được 4 gã hộ vệ khiêng tiệu ra khỏi lều. Người tộc Cao giật mình, rất chấn kinh. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy ghế dựa. Chiếc ghế này được đám Ô Thần giải thích cho bọn họ hiểu. Thứ hai, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một người có thể để người khác khiêng đi tiểu này. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, tư tế đại nhân ngồi trên ghế thoạt nhìn hoàn toàn khác với ngày xưa. Mặc áo choàng lông, tóc ngăn trắng như tuyết, dung mạo đầy hơi thở tang thương, hai mắt mang cái theo cái nhìn xa xăm, khí chất sâu lắng thâm trầm, cao cao tại thượng, tựa như thần linh độ thế trong truyền thuyết. Đương nhiên bọn họ không dùng những từ đó để hình dung về tư tế đại nhân của bọn họ, với sức tưởng tượng cằn cỗi của mình, họ chỉ cảm thấy Nghiêm Mặc hệt như thần linh vậy. Một Nghiêm Mặc như thế, khiến bọn họ vừa thấy liền muốn quỳ xuống dập đầu. Sự thật thì thế nào? Áo khoác lông trên người Nghiêm Mặc bị Diệp Tinh và Tát Vũ giành nhau giặt. Quần áo của Nghiêm Mặc trở nên cực kỳ sạch sẽ, du rú trong lều 4 ngày trời, hắn còn bảo Ô Thần nấu nước nóng để mình tắm gội một phen. Mà hai mắt mang theo cái nhìn xa xăm của hắn thật ra là do vị trí ngồi vừa lúc cùng phía với mặt trời, làm ánh nắng chiếu thẳng vô mặt hắn, hắn không thể không híp mắt lại. Còn về phần khí chất sâu lắng thâm trầm, có ai vừa biến thành ông cụ non vừa tàn tật mà vui vẻ được không? Nghiêm Mặc muốn bảo 4 người kia thả hắn xuống, nhưng 4 gã hộ vệ này không biết có phải được Nguyên Chiến dặn dò hay là muốn biểu đạt sự quý mến kính trọng thật sâu của mình đối với tư tế đại nhân, hay chỉ đơn thuần có thứ đồ chơi mới mà cứ nâng cái ghế mãi trên vai không chịu bông. Vì thế, Nghiêm Mặc ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da thú nhìn xuống mọi người từ trên cao. Tư tế đại nhân. Lao tộc Vu là người đầu tiên bổ nhào tới. Đại nhân. Ngài sao lại? Vu Thanh muốn thay lão tộc Vu hỏi thăm, nhưng lại bị mái tóc trắng xóa của Nghiêm Mặc dọa sợ. Cậu cũng theo cùng bọn nhỏ học tập, hiện tại đã nói được không ít câu đơn giản bằng tiếng cửu nguyên. Người tộc A-O dần dần tụ lại, ngày thường bọn họ có thói quen tụ tập làm việc quanh tấm bia đá, vừa náo nhiệt vui vẻ vừa có thể phơi nắng. Bộ lạc có chuyện gì bọn họ cũng có thể biết ngay. Đoá Phỉ đi xe chỉ gai cùng mọi người vừa thấy vẻ ngoài của Nghiêm Mặc liền thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì cô ta tìm một nơi không có ai trộm hấp thu một chút sinh mệnh để mình có sức làm việc. Chứ với bộ dáng Nghiêm Mặc sau khi chúc phúc đó, một cậu thiếu niên với mái tóc bạc trắng, cô ta mà dám hấp thu sinh mệnh 4 phía để khôi phục vẻ thanh xuân, chắc chắn sẽ bị người tộc Cá Ô đuổi ra khỏi bộ lạc ngay lập tức. Hôm nay Nghiêm Mặc ra ngoài, ngoại trừ muốn chúc phúc cho vài người lần trước bị cướp sinh mệnh quá nhiều, đồng thời ban thưởng cho Thạch Đông và Mục Trường Minh, mặt khác, hắn còn muốn truyền thụ một ít tri thức về thảo dược và các loại rau dại, khuyến khích mọi người ra ngoài hái rau dại và tìm kiếm những loại thực vật hắn vẽ ra. Mùa xuân đến, vạn vật sống lại, tuy nguy hiểm bên ngoài gia tăng, nhưng cơ hội sinh tồn cũng nhiều hơn. Vì những mùa đông sau này, bọn họ phải bắt đầu chuẩn bị và dự trữ từ mùa xuân năm nay. Mà người có suy nghĩ giống vậy hiển nhiên không chỉ một mình Nghiêm Mặc. Thủ lĩnh, Đại Trạch dẫn một người dũng sĩ tới khu làm gạch. Hiện tại Nguyên Chiến không đi săn thú mà đang chỉ huy các dũng sĩ phân bố nhân thủ canh phòng và làm gạch. Chuyện gì? Nguyên Chiến để trần nửa thân trên, đang phụ trách dùng năng lực trộn hỗn hợp đất, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại. Cơ bắp phồng lên, thân thể cao lớn của Nguyên Chiến khiến người ta có cảm giác như bị áp bách, ngay cả Đại Trạch cũng không dám đứng gần hắn. Thủ lĩnh, Mãnh đại nhân đi tuần tra cho người tới truyền lời, nói là có chuyện khẩn cấp. Đại Trạch lùi ra sau một chút, để dũng sĩ truyền lời tiến lên nhanh chóng báo tin. Dũng sĩ này chưa thạo tiếng cửu nguyên lắm, chỉ đơn giản nói một câu, bên bờ ngoại sông đào bảo vệ thành, có một đám người thấp bé màu xám xanh. Nguyên Chiến hơi dừng tay, một đám người thấp bé. Là lũ quái vật lần trước tập kích chúng ta à? Đại Trạch và tên dũng sĩ kia không hiểu ba chữ lũ quái vật. Thấy mặt hai người đần ra, Nguyên Chiến lập tức xoay người, đi, qua đó xem. Ở phương Bắc xa xôi, bên kia núi Phụ Thần. Trong cung điện Nguy Nga, một người đàn ông tóc dài cao lớn khoác áo choàng đang nghe thủ hạ bẩm báo. Đại nhân, chúng ta đã tìm ở vùng hoang dã suốt một mùa đông, nhưng vẫn không tìm được tung tích công chúa Điện Hạ. Tiếp tục tìm. Vâng, thưa đại nhân. Nhận lệnh, người nọ do dự trong chốc lát. Người đàn ông cao lớn trầm giọng hỏi, còn chuyện gì? Người nọ cắn cắn môi, quyết định nói, đại nhân, vùng đất bên kia núi Phụ Thần rất lớn, lại là địa bàn của lũ người mọi dợ và ma thú. Chút nhân thủ đó của chúng ta muốn tìm được công chúa trong khoảng thời gian ngắn như vậy hầu như là không thể. Đại nhân. Ngài có thể mời tư tế đại nhân được không? Xin ngài ấy đưa ra gợi ý chính xác về tung tích của công chúa Điện Hạ, cho dù là phương hướng thôi cũng tốt. Người đàn ông cao lớn nhìn thủ hạ một hồi lâu, chuyện này cậu không cần quan tâm, bảo phỉ lực đến đây. Đại nhân! Lui xuống. Vâng, người nọ đầu đầy mồ hôi lạnh lui ra ngoài, không biết mình đã làm sai chuyện gì, chẳng lẽ hắn không nên kiến nghị đại nhân mời tư tế ư? Hay là... Có điều, để phỉ lực tìm kiếm công chúa quả thật nhanh hơn so với để hắn đi. Dù sao tên phỉ lực đó biết bay. Chương 83, bàn luận về tầm quan trọng của năng lực câu thông trong công việc ngoại giao. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Sao hắn lại không nghĩ tới việc làm một cây lược nhỉ? Phỉ lực ngáp một cái, vỗ vô mông người phụ nữ đang nằm trong lòng gã, cục cưng, tôi phải ra ngoài. Người phụ nữ nọ đứng dậy, nhặt váy áo từ trên mặt đất lên mặc vào, không hỏi gì cả. Phỉ lực lại chủ động nói, tên an địch kia ngu ngốc, làm chuyện gì cũng theo nề nếp, đầu óc thì chậm chạp. Đại nhân bảo hắn đi tìm người, hắn cứ thành thật mà tìm đi, tìm được hay không chả quan trọng, cưng nói có đúng không?
Cục cưng.
Thị nữ mặc quần áo xong liền hành lễ với Phỉ Lực, đại nhân, nguyện ngài xuất hành bình an. Phỉ Lực dựa vào đầu giường lẩm bẩm, thật không muốn ra ngoài chút nào, lại còn là nơi của lũ mọi dợ, trời ạ, tưởng tượng đến cảnh rất có thể tôi bị lũ người mọi dợ đó bắt để lên lửa nướng, tôi liền sợ đến mức run cả người.
Cục cưng, cưng sẽ không nhớ tôi ư?
Thị nữ, em sẽ cầu phúc cho ngài.
Cục cưng, muốn đi cùng tôi không?
Chúng ta có thể thành lập vương quốc ở nơi hoang dã ấy, tôi làm quốc vương, cưng làm vương hậu của tôi.
Thị nữ lại lần nữa hành lễ, sau đó rời đi mà không quay đầu lại.
Này!
Cưng à!
Cưng không thể cứ phũ phàng như thế với tôi mãi.
Phỉ Lực vẫn mặc kệ cơ thể trần truồng của mình, nhảy xuống khỏi giường, gã muốn đuổi theo người thị nữ kia, nhưng bị cánh cửa đóng sầm lại thiếu chút nữa đập gãy mũi.
Được rồi, cưng chẳng bao giờ tin tôi yêu cưng, có trời mới biết tôi thật sự yêu cưng cỡ nào.
Phỉ Lực lẩm bẩm, lại lần nữa trở về giường, gã chẳng muốn sang bên kia núi chút nào.
Nghiêm Mặc chúc phúc cho hai người xong liền bắt đầu lim dim buồn ngủ, nhưng lúc này lại có một dũng sĩ chạy tới bẩm báo, nói thủ lĩnh đại nhân gọi hắn ra ngoại sông đảo.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Không phải tình huống gấp, Nguyên Chiến tuyệt đối sẽ không cho người tới tìm hắn.
Dũng sĩ chạy tới bẩm báo trả lời, bên bờ sông xuất hiện một đám người lùn màu xám xanh, chỉ cao có như vậy.
Dũng sĩ đó giơ tay ngang hông mình miêu tả, bọn họ tụ tập bên bờ sông không biết muốn làm gì, Mạnh đại nhân nói hình như bọn họ đang đi săn.
Nghiêm Mặc hỏi lại cũng không nhận được nhiều tin tức hơn, tuyết ngoài nội thành vẫn chưa tan, có điều Nguyên Chiến đã cho người đắp một con đường nối thẳng đến cửa thành Tây.
Trước mắt, tính từ ngoại tường thành vào, diện tích cả tòa thành ước chừng 36 km vuông, lấy nội sông đảo làm ranh giới chia giữa nội thành và ngoại thành. Nội thành có bán kính chu vi là 2 km, diện tích chừng 12 km vuông. Từ tấm bia đá ở trung tâm thành đến cửa thành Tây ở ngoại thành, đường kính chỉ chừng 3 km rưỡi, nếu đi bộ thì cỡ một tiếng đồng hồ là đến.
Nếu không có tuyết tất nhiên sẽ đi nhanh hơn, bốn gã hộ vệ nâng ghế, cẩn thận bước đi như chạy.
Có dũng sĩ đứng trên tường đất đón bọn họ.
Hiện giờ, tường ở ngoại thành vẫn chưa thể xem là tường thành, chỉ có thể xem như một đống đất cao mà thôi, tác dụng phòng thủ không mạnh lắm.
Đứng trên đống đất, có thể quan sát rõ ràng tình huống bên dưới sông đảo.
Ngoại sông đảo rộng tới 150 m, bảo vệ thành đứng gác trên đống đất nhìn xuống sẽ thấy một con sông xanh biếc, dưới ánh mặt trời sóng nước long lánh, rất đẹp mắt.
Dũng sĩ nói đám người lùn kia đang đứng ở mảnh đất bên bờ sông phía tây nam.
Ngoại trừ đám người lùn đó, còn có thể nhìn thấy một ít động vật lảng vảng ở bờ sông.
Nguyên Chiến đi đến cả Nghi Hề Mặc, vẻ mặt Nghiêm Mặc có chút quái dị.
Đám người lùn đó cả người đúng là màu xám xanh từ da rẻ đến cả áo da thú mặc trên người, bọn họ đang làm gì vậy?
Nếu hắn nhìn không lầm, hình như bọn họ đang đi săn ở bờ sông, thậm chí còn nhóm một đống lửa.
Ngoại trừ người lùn đi săn, còn có không ít người lùn cầm giáo gỗ trong tay xoay mặt ra ngoài đứng canh gác.
Bọn họ thấy người lùn, đám người lùn đương nhiên cũng thấy họ.
Bên bờ sông đào bảo vệ thành,
vài tên người lùn ghé vào nhau thầm thụt.
Thấy không?
Thấy, một đám ngu si.
Nhưng đám ngu si đó biến ra một con sông lớn chỉ trong một mùa đông, trước kia nơi này đâu có cái gì đâu.
Đám ngu si này có ăn chúng ta không?
Á, bọn họ nhìn tao kìa.
Đức Đức, mày câm miệng lại đi.
Đừng có hét.
Chúng ta trở về được không?
Đám ngu si đó thoạt nhìn thật đáng sợ.
Bọn họ cao bằng hai người chúng ta.
Không, cái tên to con nhất kia cao bằng hai người rưỡi của chúng ta.
Sợ cái gì?
Chúng ta biết đào hang, bọn chúng có biết không?
Lũ ngu si ấy không chui vào hang của chúng ta được, quá lớn.
À, tao chỉ hy vọng lũ ngu si đó không ăn thịt người.
Cách cách, chúng ta săn được thức ăn thì trở về đi, mọi người còn đang chờ chúng ta.
Cứ thế mà đi hả?
Tao cảm thấy nơi này rất tốt, rất thích hợp làm nơi ở mới cho chúng ta.
Dù có tốt thì cũng bị lũ ngu si đó chiếm cứ rồi, chúng ta đi tìm chỗ khác.
Trời ạ, bọn chúng đi xuống kìa.
Bọn chúng đi ra khỏi sơn cốc rồi.
Chúng ta chạy mau.
Lúc Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến dẫn người tới, chỉ thấy trên bãi đất còn một đống lửa, người lùn thì không thấy đâu, cạn lời nửa ngày.
Mạnh nói lúc hắn dẫn người xuống, cũng gặp tình huống ý chang như vậy, bọn hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được mấy thằng lùn màu xám xanh ấy, chẳng biết chạy đi đâu rồi, nhưng lúc bọn Mạnh trở về, mấy thằng lùn đó lại thò ra.
Nguyên Chiến ra lệnh cho dũng sĩ dùng một mâu thọc xuống đất.
Nếu đám người lùn đó chạy, với cái bóng dáng màu xanh ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay giữa cánh đồng tuyết, mà hiện tại lại không thấy bóng dáng đâu. Hiển nhiên đám người lùn đó có phương pháp chạy trốn và ẩn nấp.
Vừa rồi anh không thử nói chuyện với bọn họ hả?
Nghiêm Mặc bảo hộ vệ hạ ghế xuống đất, hỏi Nguyên Chiến.
Bọn tôi đứng bên trên hô lớn, nhưng không biết có phải tụi nó nghe không hiểu nên không trả lời hay không,
chỉ đứng bên dưới cảnh giác nhìn bọn tôi.
Nguyên Chiến quay đầu lại nhìn Mãnh đang đứng trên đống đất.
Mãnh ra hiệu.
Nguyên Chiến cười khẩy một tiếng, mấy thằng lùn đó chui vào đất rồi, để tôi đây đuổi bọn chúng ra.
Từ từ.
Nghiêm Mặc bảo một hộ vệ nhặt cho hắn thứ gì đó nằm trên mặt tuyết cách đấy không xa.
Hộ vệ đưa vật kia cho Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc cẩn thận để không chạm vào tay anh ta, cầm lấy thứ nọ.
Nguyên Chiến cũng ghé đầu sang nhìn, gì đấy?
Lược.
Nghiêm Mặc nhìn cây lược nhỏ tinh xảo, rất kinh ngạc vì độ tinh xảo của nó, sao hắn lại không nghĩ tới việc làm một cây lược nhỉ?
Lược.
Dùng làm gì?
Chải đầu.
Vừa rồi Nghiêm Mặc đứng trên đống đất đã thấy tóc hai tuổi người lùn có gì đó lạ lạ, bây giờ cẩn thận ngẫm nghĩ, ấy chẳng phải là thắt bím sao?
Cả một đầu đầy bím tóc luôn.
Nguyên Chiến cầm cây lược nhỏ thưởng thức một phen, hắn cũng phát hiện cây lược này khá đặc biệt, thật đẹp, so tay nghề đéo gỗ của Mãnh tinh tế hơn nhiều, bên trên còn khắc hình hai con chim nhỏ.
Dưới mặt đất, Đức Đức vuốt đầu mình, đột nhiên hét chói tai,
"A,
đó là lược của tao, bị lũ ngu si nhặt được rồi.
Cái tên ngu ngốc nhà mày, vứt đồ lung tung rồi làm mất, sao không thấy mày tự làm mất mình luôn nhỉ?"
Cách cách cười nhạo cậu ta.
"Được rồi, đừng ồn, tụi bây muốn để lũ ngu si trên đó nghe thôi à?"
Trên mặt đất, Nghiêm Mặc nhìn cây lược gỗ trầm tư một hồi lâu.
Cửu Phong nói với tôi, trong lãnh địa của nó ngoại trừ tộc Gao thì không có nhân loại nào khác.
Vậy những người lùn này từ đâu đến?
Hay là do tuổi nó lùn quá, nên Cửu Phong không chú ý tới?
Nguyên Chiến còn chưa nói hết đã tự thấy mình nói bậy, với nhãn lực của Cửu Phong, dù đám người lùn này có lùn hơn nữa thì nó cũng sẽ thấy, liền sửa lời.
Có lẽ trong mắt Cửu Phong, bọn chúng không phải người.
Giống như tộc người cá vậy.
Có thể lắm.
Có điều anh có chú ý tới màu da của bọn họ không?
Da xanh lá pha lẫn màu xám tro, sao?
Nghiêm Mặc suy nghĩ một lúc, nói, thông thường, màu da và hình thù bên ngoài của một sinh vật có thể cho thấy môi trường sống của chúng nó.
Giả thiết Cửu Phong từng nhìn thấy những người lùn này là cực nhỏ, nhưng những người lùn này lại không giống như vừa lặn lội đường xa tới đây, như vậy có khả năng bọn họ vốn sống trong khu rừng cách chúng ta không xa.
Màu da xám xanh chính là màu sắc ngụy trang dùng để bảo vệ tốt nhất của bọn họ trong rừng.
Trong hồ có người cá, trong rừng nếu như không có bộ tộc khác hoặc sinh vật có trí tuệ nào khác, đó mới là kỳ lạ.
Nghiêm Mặc đã sớm muốn vào rừng thăm dò, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ tốt, nào ngờ bọn họ còn chưa vào rừng, thì sinh vật trong rừng đã tự chạy ra.
Nguyên Chiến nghe Nghiêm Mặc phân tích như thế cũng cảm thấy có lý, thậm chí hắn còn nghĩ đến một chủng tộc, còn lũ quái vật tấn công bộ tộc Cao nữa.
Hả?
Chúng nó từ đâu tới?
Hiện đang trốn ở nơi nào?
Cậu nói xem có phải chúng nó vốn dĩ cũng sống trong rừng không?
Không, tôi thấy chúng nó giống như di cư từ một nơi xa xôi khác đến hơn, tôi đã hỏi người cá, bọn họ chưa từng thấy lũ quái vật đó.
Mà những người lùn vốn đang sống trong rừng lại tự dưng chạy ra, anh đoán xem có liên quan gì đến tuổi quái vật ấy không?
Mặc kệ là có liên quan hay không, những người lùn này xuất hiện, tất sẽ khiến việc xây dựng bộ lạc gặp phải sự thay đổi, chỉ có điều, hiện tại không có cách nào để xác định bọn họ là địch là bạn.
Trước tiên cứ xem bọn họ định làm gì, tạm thời đừng sử dụng vũ lực đuổi bọn họ.
Nghiêm Mặc đề nghị.
Cậu cảm thấy tụi nó sẽ giống như tộc người cá à?
Sẽ kết giao với chúng ta.
Chỉ là có thể thôi.
Lần giao lưu đầu tiên thất bại, Nguyên Chiến không sử dụng năng lực ép đám người lùn nọ chui ra khỏi lòng đất. Hơn nữa nếu đám người lùn đó trốn ra xa, trước khi biết rõ vị trí, năng lực của hắn không nên sử dụng bậy bạn.
Trong ngày hôm đó, Nguyên Chiến tăng thêm độ dày cho vách ngoại sông đảo, đất xốp dễ đào hàng. Vậy nếu là một khối đá tảng cứng chắc thì sao?
Không có năng lực như hắn, dù đám người lùn kêu biết đào hang trong lòng đất, muốn xuyên qua vách sông của hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Nguyên Chiến còn đi tìm người cá, nói với bọn họ chuyện đám người lùn, nhờ bọn họ nếu không bận rộn gì thì bơi dạo trong sông để ý giúp hắn một chút.
Mà không biết đám người lùn kia vì phát hiện lũ ngu si trong miệng bọn họ không có địch ý mãnh liệt, hay do gan lớn không biết sợ, bắt đầu chơi trò đánh du kích trường kỳ với bộ lạc Cửu Nguyên.
Bọn họ thường hay xuất hiện bất chợt vào một buổi sáng hoặc trạng vạng nào đó, đi săn ở gần sông đảo, bởi vì nguồn nước phong phú, rất nhiều động vật chạy đến sông đảo uống nước, điều này làm bọn họ tiết kiệm không ít thời gian tìm kiếm con mồi và giảm bớt được nhiều nguy hiểm.
Mới đầu, người bộ lạc Cửu Nguyên cực kỳ không vui khi có người giành con mồi với mình, không ít dũng sĩ than phiền với Mãnh, nói muốn đuổi đám người lùn ấy đi.
Nhưng không lâu sau bọn họ phát hiện năng lực đi săn của đám người lùn ấy không mạnh. Bản lĩnh ngon nhất của bọn họ cũng chỉ là đào một cái hố trong lòng đất, trừ lại một lớp đất mỏng phủ bên trên hố, sau đó chờ động vật đi qua, lọt hố, rồi bọn họ cùng nhau xông lên dùng giáo đâm chết con mồi.
Thậm chí bọn họ còn không dám săn động vật ăn thịt, chỉ dám xuống tay với động vật ăn cỏ mà thôi.
Điều làm Mãnh nổi khùng là đám người lùn đó đào khu đất quanh sông thành cái tổ ong, đi một bước dẫm một hố, Mạnh Tức Điên chạy đi tìm Nguyên Chiến tố cáo. Nguyên Chiến nghe xong sờ sờ cằm, nở một nụ cười lạnh lẽo, ung dung đi ra ngoài, hắn cũng đã thăm dò thực lực của đám người lùn đó thật lâu. Nếu không phải việc hắn chủ động giết chóc và lạm sát sẽ khiến Mặc bị trừng phạt, thì hắn đã sớm xử tử hết mấy thằng lùn dám cướp thức ăn với bộ lạc của hắn. Chương 84, gái ít thì chia làm sao? Chế độ gia đình và bộ lạc xuất hiện sự xung đột. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Nếu cứ khư khư ôm lấy quy củ mà nhất quyết chia rẽ người ta, khiến người vốn dĩ đang hạnh phúc trở nên bất hạnh, vậy sẽ đảo ngược hết thảy. Tuy đám người lùn khiến dân bộ lạc Cửu Nguyên cảnh giác, công việc xây dựng bên trong bộ lạc cũng thay đổi nhưng không bởi vậy mà tạm dừng. Ngược lại, vì để giảm thiểu hết thảy những uy hiếp sắp phát sinh, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến còn đẩy nhanh tốc độ. Trước mắt, Manh và Mục Trường Minh dẫn theo đại trạch cùng các dũng sĩ chuyên phụ trách phòng thủ và săn thú. Nguyên Chiến dẫn đám người hồ hồ cùng xây dựng. Vì tránh tình huống không đủ sức chiến đấu, cũng để tránh việc phát sinh gút mắt bên trong, nhóm người hồ hồ và đại trạch luân phiên đổi việc cho nhau. Còn Nghiêm Mặc thì phụ trách hết thể sự vụ nội bộ của bộ lạc, có Vũ Thành, Vũ Thanh, Tát Vân, Diệp Hà và ba đứa học trò của hắn phụ giúp. Bên cạnh Nghiêm Mặc luôn có hai hộ vệ đi theo, bởi vì khi ra ngoài cần phải khiêng ghế dựa, hắn ngại phiền, dứt khoát bày một cái bàn ở cửa lều, để hộ vệ nâng hắn đến, hắn sẽ dạy học và làm việc trước cái bàn đó, đến tối lại khiêng trở về. Trước khi hai chân hắn có thể đi lại, công tác thống kê số dân cư ban đầu của bộ lạc đã chính thức hoàn thành. Đoạn thời gian đó vì để đảm bảo mọi người vẫn luôn sinh hoạt theo quy tắc của bộ lạc, Nghiêm Mặc không thể không bắt mạch, nán xương, quan sát da tóc của mỗi người để xác định độ tuổi. Hắn cũng không dám cam đoan độ tuổi mà hắn đoán là chính xác, nhưng ít ra so với việc chỉ nhìn mặt ngoài đoán thì chính xác hơn nhiều. Tỷ như một vài cậu thanh niên rõ ràng thoạt nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng sau khi hắn kiểm tra, lại chỉ chừng 15-16 tuổi. Có nhiều đứa bị suy dinh dưỡng, thoạt nhìn tưởng rất nhỏ, nhưng kỳ thật đã bước vào giai đoạn thiếu niên. Cuối cùng, sau khi thống kê, dân cư bộ lạc tổng cộng có 64 người, một người là ngoại nhân nên không tính. Nam có 52 người, nữ có 12 người. 16 tuổi trở lên, nam có 39 người, nữ chỉ có 8 người. Dưới 16 tuổi, nam có 10 người, nữ chỉ có 4 người. Với tỷ lệ nam nữ chênh lệch lớn thế này, Nghiêm Mặc khá là đau đầu. Sau việc triển khai bước thống kê dân cư, chuyện sắp sửa làm hắn càng thêm đau đầu còn nằm ở phía sau. Nếu đã đưa ra chế độ gia đình, vậy việc xây nhà chắc chắn phải dựa theo số gia đình đã được thống kê ra, nhưng muốn phân chia gia đình lại không phải chuyện dễ, nguyên nhân nằm ở chỗ nữ quá ít, tộc A-O có không ít phụ nữ ở với 2 hoặc 3 người đàn ông, thậm chí còn phát sinh quan hệ nhiều nhất là 6 người đàn ông, mà con cái các cô sinh ra đôi khi ngay cả các cô cũng không biết này là con của ai. Có điều trẻ con ở tộc A-O thường đi theo mẹ, Nghiêm Mặc cũng không muốn thay đổi điểm này. Nhưng suy xét đến vấn đề nuôi nấng trẻ nhỏ, một khi khái niệm gia đình và chế độ tư hữu được mở ra, việc cha không biết con, hoặc về sau người đàn ông đó có muốn nuôi đứa con ruột đó hay không sẽ trở thành một vấn đề lớn. Để giải quyết nan đề này, Nghiêm Mặc chỉ có thể đi từng bước một. Đầu tiên, kiểm chứng huyết thống và xác định rõ thành viên gia đình. Tỷ như thằng nhóc Gao, nhà thằng nhóc ấy coi như có huyết thống rõ ràng, người mẹ chỉ có một chồng. Nhưng gia đình một vợ một chồng giống vậy chỉ có 2 hộ mà thôi. Sau đó, xác định những hộ gia đình không có phụ nữ. Tỷ như người độc thân hoặc những đứa trẻ không còn mẹ. Hoặc những người mẹ không muốn sống cùng con, gia đình kiểu vậy có tổng cộng 11 hộ. Thứ ba, xác định người độc thân. Điểm này rất đơn giản, là những ai không có vợ, không có thân nhân cần nuôi dưỡng hoặc không có người chăm sóc. Làm xong 3 bước này, vợ tuồng lớn sắp sửa bắt đầu. 2 ngày nay Nghiêm Mặc bận rộn cũng là vì chuyện này. Người tộc A-O đang rảnh rỗi không cần làm gì nay không tụ tập trước tấm bia đá nữa, toàn bộ đều chạy đến cửa lều tư tế hóng chuyện. Không đúng, không phải hóng chuyện, mà là xem chia phụ nữ. Hình như cái này cũng không đúng. Có điều trong mắt người A-O, sự thật chính là như thế. Bỏ qua 2 cô đã có gia đình, còn lại 6 cô đã bước vào kỳ sinh dục, trong đó có 5 người Nghiêm Mặc kiểm tra đều chưa tới 16 tuổi, nhỏ nhất là 12-13 tuổi, nhưng người ta ngay cả con cũng đã sinh, lúc này mà ngăn thì không kịp. Nghiêm Mặc sợ nhất là loại phiền toái này, nhưng hắn không thể mặc kệ, ngoại trừ hắn, trong bộ lạc dù là Nguyên Chiến cũng không trị được chuyện thế này. Mà đám người Vu Thành thì lại có liên quan trong chuyện ấy. Tát Vân, chị có 2 đứa nhỏ, chị biết cha 2 đứa nhỏ ấy là ai không? Nghiêm Mặc ngồi sau bàn hỏi. Tát Vân là mẹ của Tát Vũ, phụ trách chuyện dệt đay xe vải trong bộ lạc. Tát Vân gật đầu, vươn tay chỉ vào đại trạch tới hóng chuyện đang định chuồn êm, Bàng Trạch, còn có Bàng Triều. Bàng Triều hôm nay phải ra ngoài đi săn, không có tới. Đại Trạch thấy Nghiêm Mặc nhìn mình, lập tức dùng nắm đấm đấm vào ngực trái hành lễ. Nghiêm Mặc cười, tiếp tục hỏi Tát Vân, vậy chị muốn ở với ai? Tát Vân do dự. Nghiêm Mặc khích lệ cô, nói đi, không sao đâu, chị muốn ở với ai thì ở với người đó. Tát Vân sờ sờ đầu thằng bé chỉ mới 2-3 tuổi đang ngồi trên chân mình, lại sờ sờ đầu Tát Vũ đang đứng bên cạnh, lớn mật nói, đại nhân, tôi muốn ở cùng bọn họ cũng đã đồng ý với tôi, về sau có con đều sẽ nuôi nấng, dù là con ai đi nữa. Nghiêm Mặc có xúc động muốn vỗ trán một cái, chín quy tắc rõ ràng có nói đến chế độ một vợ một chồng, nhưng chị Đại Tát Vân được hắn giao phó trọng trách lớn lại nện cho hắn một cú. Thằng nhóc Tát Vũ cũng kêu, đại nhân, con không muốn tách khỏi em trai. Nghiêm Mặc đau răng, thằng ngãi này rõ ràng 2 ngày trước còn kêu với hắn rằng nó muốn xô thằng em đáng ghét của nó cho té chết, hôm nay sao lại dở mặt bảo không muốn tách ra. Thật đúng là con nít, tình cảm thay đổi như ngày với đêm. Đại Trạch cũng đi đến bên người ba mẹ con, thành khẩn nói với Nghiêm Mặc, đại nhân, Bàng Triệu không đến, nhưng anh ta cũng đã nói rõ với tôi, chúng tôi muốn sống cùng Tát Vân và bọn nhỏ, có được không? Đại nhân, tôi chọn ở với 2 người chồng, ngài có trừng phạt tôi không? Tát Vân rất lo lắng. Tát Vũ mở to 2 mắt, suốt ruột nhìn Nghiêm Mặc, nó không muốn đại nhân trừng phạt mẹ nó. Khoảng thời gian này đại nhân đã dạy tụi nó rất nhiều điều, làm tụi nó biết mẹ là vĩ đại thế nào, sinh ra nó gian khổ thế nào. Vốn dĩ Nghiêm Mặc chỉ muốn dựa vào giáo dục để nâng cao địa vị xã hội của phụ nữ ở bộ lạc Cửu Nguyên, ai ngờ vô tâm cắm liếu liếu lại xanh, kết quả không tồi đi. Nhưng sao giọng điệu và ánh mắt của những người này làm Nghiêm Mặc cảm thấy như mình giống một tên xấu xa đang chia rẽ gia đình người ta thế. Ban bố 9 nội quy và 3 điều lệnh cũng là để cuộc sống trong bộ lạc ngày càng tốt hơn, nếu cứ khư khư ôm lấy quy củ mà nhất quyết chia rẽ người ta, khiến người vốn dĩ đang hạnh phúc trở nên bất hạnh, vậy sẽ đảo ngược hết thảy, Nghiêm Mặc đương nhiên không muốn thế. Đặc biệt là khi bộ lạc còn đang trong quá trình xây dựng, muốn mọi người hoàn toàn làm theo điều lệ của chế độ mới hiển nhiên không quá khả thi. Nghiêm Mặc nhìn về phía Lao Tộc Vu. Vu Thành đứng bên mé phải chiếc bàn, thấy Nghiêm Mặc dùng mắt dò hỏi mình. Vu Thành liền đấm ngực, nói, đại nhân, ngài cứ quyết định là được. Nghiêm Mặc không trông cậy gì vào Lao Tộc Vu, hắn chỉ muốn tỏ vẻ chút mà thôi. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nói với Đại Trạch và ba mẹ con Tát Vân, trước khi bộ lạc định ra quy tắc, chị đã thành lập gia đình. Dù ở chung với nhau, cũng không tính là trái với quy tắc của bộ lạc. Về sau, chị, các con chị và 2 người họ sẽ là người một nhà. Đại Trạch, Tát Vân cùng mấy đứa nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Quy tắc của bộ lạc chỉ là quy tắc, nếu có tình huống đặc biệt, thì trình báo cho hội đồng phán quyết. Hội đồng phán quyết sẽ không làm việc cứng nhắc theo sát quy tắc, nếu thực sự có thể thông cảm, thành viên của hội đồng phán quyết sẽ châm trước. Người tộc A-O không hiểu phần lớn những gì Nghiêm Mặc nói, nhưng bọn họ lại trực tiếp hiểu rõ đại ý trong lời Nghiêm Mặc. Người A-O rất vui, Tát Vân được tư tế đồng ý làm những người khác đang có suy nghĩ giống vậy đều nảy lên hy vọng. Sau đó, Nghiêm Mặc liên tiếp xử lý 3 nhà có tình huống y chang, tất cả đều là một nữ cùng mấy đứa nhỏ nguyện ý ở chung với mấy người đàn ông, mà những người đàn ông đó cũng đồng ý. Chỉ còn dư lại 2 cô gái, một người là cô gái chỉ mới 13 tuổi nhưng đã là mẹ của 5 đứa nhóc, còn một người phụ nữ lớn tuổi nhất, và cũng là người đã phát sinh quan hệ với 6 người đàn ông. Nghiêm Mặc cảm thấy thương cho người mẹ nhí kia. Cô gái đó thoạt nhìn chỉ mới 13-14 tuổi, trong ngực ôm một đứa trẻ chưa được nửa tuổi, đứa trẻ này được sinh ra trên đường bọn họ di chuyển đến đây, 2 mẹ con họ đều lớn mạng, giữa trời đông giá rét, dưới sự chăm sóc đặc biệt của mánh mới đến được chỗ ở mới. Cô gái có ý định gì không? Nghiêm Mặc ôn hòa hỏi cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ ôm con gái của mình, ngẩng đầu nhìn gã đàn ông tráng niên bên cạnh, bước ra xa người nọ một bước, đi đến bên một thanh niên trẻ tuổi khác, tôi muốn sống cùng Mục Lâm. Sắc mặt gã đàn ông tráng niên biến đổi. Người trẻ tuổi bước lên trước một bước, bảo vệ cô gái nhỏ và con cô phía sau. Đại nhân, tiểu thụ không muốn ở cùng cha em ấy, tôi cũng không muốn. Nghiêm Mặc phát hiện người trẻ tuổi kia cũng là một trong những học trò của mình, có lẽ khoảng 16 tuổi. Đứa con gái là của tao. Gã đàn ông tráng niên đột nhiên hô lên. Đại nhân, Mục Lâm và tiểu thụ cùng quỳ xuống, tiểu thụ không thể giao cho cha tôi, tiểu thụ cũng là con gái của cha tôi. Ông ấy nuôi lớn tiểu thụ, để tiểu thụ sinh con cho ông ấy. Nghiêm Mặc thở hắt một hơi, được rồi, xã hội nguyên thủy, tình huống này cũng không hiếm thấy, hên là tộc A-O nhân khẩu ít, nếu là một bộ tộc lớn khác, nói không chừng loại chuyện này sẽ còn nhiều hơn. Cậu cũng là anh cô bé, đúng không? Vâng. Mục Lâm cắn răng, đại nhân, ngài đã dạy cho tôi biết họ hàng gần kết hợp với nhau sẽ không tốt, tôi sẽ không chiếm lấy tiểu thụ, tôi sẽ chăm sóc cô ấy và tiểu thụ, chờ 2 người trưởng thành. Muốn ở với ai liền ở với người đó. Được. Nghiêm Mặc đồng ý, về sau tiểu thụ và tiểu thụ ở cùng cậu không cần lo lắng, các các cậu đều còn nhỏ, bộ lạc sẽ chăm sóc các cậu. Mục Lâm và tiểu thụ rất vui mừng, không ngừng cảm kích Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc lại nhìn về phía gã đàn ông tráng niên đang bày ra vẻ mặt cực kỳ không phục kia, hắn cảnh cáo nói, anh là cha bọn họ, trước khi họ chưa đủ 16 tuổi, anh có bằng lòng chăm sóc họ không? Có chia thức ăn, nước uống và những vật dụng khác cho họ không? Vẻ mặt gã đàn ông tráng niên rất khó coi, dựa vào cái gì? Nó không ngủ với tôi mắc gì phải nuôi tụi nó? Hay lắm, suy nghĩ này chắc chắn không chỉ có một mình gã. Anh không muốn nuôi họ cũng được thôi, có điều dựa theo quy định của bộ lạc, anh phải bồi thường cho họ, còn về phần bồi thường cái gì, lát nữa tôi sẽ cho người báo anh. Nghiêm Mặc lạnh mặt nói. Thấy vẻ mặt Nghiêm Mặc thay đổi, gã đàn ông tráng niên có hơi sợ, đó là Tư Tế đại nhân. Gã chọc Tư Tế đại nhân sinh khí rồi. Gã đàn ông tráng niên cúi đầu, sợ hãi nhìn chằm chằm mặt đất, không dám nói thêm gì nữa. Mặt khác, dù là ai, khi người ta đã có gia đình, bất luận kẻ nào cũng không được đi quấy rồi gia đình người khác, thành viên trong gia đình cũng không được phát sinh quan hệ thân mật với người ngoài, nếu không sẽ chịu sự trừng phạt của bộ lạc. Có nghe chưa? Có. Đám người đứng hóng chuyện ngây người một lúc liền đồng thanh hô lớn. Càng không được phép ép bức hay cưỡng hiếp, nếu có tình huống ấy phát sinh, chắc chắn sẽ nghiêm trị. Vâng. Nghiêm Mặc lại nhìn về phía người phụ nữ cuối cùng, lúc nhìn đến người này, hắn khẽ nhíu mày. Chương 85, mẫu hệ và phụ hệ đối chiến. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Chúng ta đều là kẻ mạnh. Mạnh cả linh hồn lẫn thể xác. Người phụ nữ kia đang cười lạnh. Người này cho hắn một ấn tượng rất sâu, những người phụ nữ khác của tộc Gao khi nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ kính sợ, cảm kích hoặc yêu mến, nhưng chỉ có người này mỗi lần nhìn thấy hắn đều mang vẻ mặt vô cảm. Lần trước bắt mạch cho cô ta, chẩn đoán cô ta bị nhiễm ký sinh trùng, kê thuốc cho cô xong cô cũng chẳng nói cảm ơn hay gì. Sau đó cô ta không đến tìm hắn nữa, hắn cũng không biết lũ ký sinh trùng trong bụng cô ra sao rồi. Ngoại trừ cô, người tộc Gao cũng hoặc nhiều hoặc ít bị nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là trẻ nhỏ, chuyện này có liên quan rất lớn đến thói quen ăn uống và sinh hoạt của bọn họ. Nghiêm Mặc cũng không cần cô phải cảm ơn, nhưng thái độ của cô làm hắn không thoải mái, vẻ mặt lạnh băng không cảm xúc, đôi khi còn mang theo nét châm chọc nữa. Kể ra cô ta đúng là người lớn tuổi nhất trong số phụ nữ ở đây, Nghiêm Mặc biết, thật ra cô ta cùng lắm chỉ mới hơn 30 mà thôi. Hơn 30 đây là cái tuổi gần đất xa trời ở xã hội Nguyên Thủy. Nhưng người này lại không giống với những phụ nữ khác của tộc Gao, cô tự trải chuốt cho mình rất chin chu, mái tóc dài được cô dùng một sợi dây thừng cột lại sau đầu, hai bên còn cố ý để lại hai lọn tóc rũ xuống, khuôn mặt bao giờ cũng được rửa ráy sạch sẽ, áo da thú cũng vậy. Vóc dáng cô rất cao, ước chừng 1m75, dù đường cong cơ thể đã được giấu dưới áo da thú, nhưng đôi chân thon dài thẳng tắp vẫn khiến người ta phải chú ý. Tuy lớn tuổi, nhưng đàn ông thích cô, muốn sống cùng cô vẫn có không ít. Mà người nọ lại không chịu ai, dường như cô không có bạn tình cố định, thậm chí ngay cả con cái cũng tự thân nuôi nấng, có điều những người đàn ông từng phát sinh quan hệ với cô lẫn bộ lạc đều giúp cô nuôi con. Sa Lang, chị thì có ý định gì? Người phụ nữ này còn tự lấy cho mình một cái tên rất nam tính. Vốn dĩ cô chọn tên Sa Lang, nhưng khi hắn nghe đó là tên của một người phụ nữ thì trực tiếp đổi lại cho cô thành Sa Lang, thế là cô chạy tới tìm hắn, nói rằng mình muốn cứ gọi là Sa Lang, không muốn Sa Lang. Nghiêm Mặc khuyên, sắc không phải là họ tốt, sau này đặt tên cho con cái cũng sẽ có ảnh hưởng. Không biết có phải vì suy xét đến con mình hay không, cuối cùng cô vẫn miễn cưỡng chấp nhận đổi sắt thành xa, nhưng Lang thì hắn có khuyên thế nào cũng không chịu đổi. Vì thế, trong bộ lạc có một người phụ nữ tên là Sa Lang. Sa Lang nâng mắt lên, giọng nói hơi khàn, lãnh đạm trả lời, Tư Tế đại nhân quyết định hết thảy. Hửm. Nói thế lại nghe chẳng giống như để hắn quyết định hết thảy, mà như có ý, hử. Chẳng phải cậu tự quyết định cho người khác nãy giờ sao? Nghe vào thai đầy vẻ châm chọc và oán giận. Nghiêm Mặc nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn tự hỏi, rốt cuộc hắn đắc tội người này khi nào, hay cách làm của hắn khiến vài người tộc Gao cảm thấy phản cảm ở một mức độ nào đó. Quả nhiên, không ai có thể giành được sự yêu mến của tất cả mọi người, ngay cả khi người đó có trả giá nhiều hơn nữa. Nhưng hắn không thể chỉ vì vậy mà trách mắng Sa Lang, ngược lại, hắn phải tìm ra nguyên do. Chị thật sự muốn tôi giúp chị quyết định à? Nếu chị thật sự muốn như vậy, thế thì tôi quyết định. Nghiêm Mặc bày ra nụ cười ôn hòa hiền hậu đầy tính thương hiệu của mình, hắn không muốn tranh luận với người này rằng hắn có khống chế được tộc Gao hoàn toàn hay không, bởi vì sự thật chính là như vậy rồi. Sa Lang hít sâu một hơi, cô muốn nói gì đó, nhưng không biết làm sao để biểu đạt chính xác ý của mình, cô đột nhiên đẩy người bên cạnh ra, đi vòng qua bàn gỗ, bước đến bên người Nghiêm Mặc. Hành vi của cô làm hai vị hộ vệ cảnh giác, trong đó có một người trực tiếp vươn tay đẩy cô ra. Nghiêm Mặc giơ tay ngăn lại, nhìn về phía người nọ. Sa Lang chỉ vào chắn mình, giọng nói cứng nhắc, chạm vào đi, nghe tôi nói. Nghiêm Mặc lắc đầu, không cần, chị cứ nói, tôi vẫn sẽ hiểu ý chị, không cần phải nói tiếng Cửu Nguyên. Nhưng người nọ cũng không biết tiếng tộc A-ô nhiều, không, có lẽ phải nói là bản thân tiếng tộc A-ô đã không phong phú, một câu thoại thường xuyên xuất hiện điệp từ, cái này khiến câu nói của cô có vẻ thật gượng gạo và cứng nhắc. Sa Lang không đòi Nghiêm Mặc phải chạm vào chắn mình, cô lui về sau hai bước, trở lại trước đám người, dùng tiếng Cửu Nguyên lẫn tiếng tộc A-ô nói, vì sao, phụ nữ phải ở cùng đàn ông. Nói vậy Sa Lang cảm thấy phải là đàn ông đi theo ở với phụ nữ mới đúng ư. Nghiêm Mặc cũng phát hiện, người tộc A-ô đang mắc kẹt giữa chế độ mẫu hệ và phụ hệ, một bộ lạc nho nhỏ có nhà lấy cha làm chủ, cũng có nhà lấy mẹ làm chủ, mà phần lớn nhà lấy mẹ làm chủ đều là những gia đình một vợ nhiều chồng. Nghiêm Mặc nhịp nhịp tay trên đầu gối, hắn nên trả lời thế nào đây? Nói rằng hắn chỉ làm việc dựa theo quán tính và lối suy nghĩ quen thuộc của chế độ phụ hệ ở xã hội cũ ư. Nói rằng chế độ mẫu hệ không thích hợp cho sự phát triển của thế giới ư. Nói rằng đàn ông có nhiều cơ bắp hơn nên chế độ phụ hệ và việc chiếm địa vị thống trị là tất nhiên ư. Vấn đề của Sa Lang và các loại phiền toái phát sinh hôm nay làm Nghiêm Mặc phải cảnh giác, điểm xuất phát của hắn có lẽ rất tốt, nhưng nếu thay đổi quá lớn, thúc đẩy quá nhanh, rất có thể sẽ khiến người bản xứ ở thời đại này không tiếp thu được. Còn việc hắn tự sắp xếp cho giới nữ ở đây, có lẽ sâu trong lòng hắn vẫn xem nhẹ những người phụ nữ đó, coi các cô như kẻ yếu, lại quên mất việc có lẽ giá trị vũ lực của các cô không cao. Nhưng tư tưởng và thiên tính lại không bị nữ đức trong xã hội phong kiến đầu độc, cũng không có tâm lý tự hạ thấp bản thân với đàn ông, mà ngược lại, bởi vì con cái đi theo mẹ nên quyền của người mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến con cái, đa số phụ nữ ở đây có thái độ và tính cách kiên cường hơn cả đàn ông. Cách làm của hắn sai rồi. Tuy hắn chú ý đến việc không để chế độ nam quyền lấn áp, nhưng dù là quyết định của hội đồng phán quyết, hay chế độ một vợ một chồng, kỳ thật cũng là một biến tướng trong việc đề cao địa vị nam giới. Đẩy nữ rơi xuống vị trí phụ tá và phụ thuộc. Tuy ý hắn muốn cũng không phải như thế. Huống chi ai nói chế độ phụ hệ là phương hướng để xã hội phát triển tốt. Điều ấy có thể tham khảo trong lịch sử thế giới cũ, đó hoàn toàn không phải tuyệt đối. Có lẽ hắn phải lên kế hoạch để chế độ mẫu hệ và phụ hệ cân bằng nhau, cùng nhau phát triển. Mục đích khi hắn tới thế giới này không phải là xưng vương xưng bá, bản thân hắn cũng không phải người theo chủ nghĩa nam quyền, bằng không quy tắc mà hắn đặt ra đã không phải là chín quy tắc kia. Hắn chỉ muốn giảm chút điểm cặn bã và tạo một môi trường sống tốt đẹp cho con trai hắn sau này mà thôi. Một khi đã vậy, đề cao địa vị nữ giới có làm giảm giá trị cặn bã không? Giảm nhiều hay ít? Việc để chế độ mẫu hệ và phụ hệ cân bằng và hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội có tốt cho con hắn mai sau. Cơ mà hắn không biết tương lai khi con hắn tới thế giới này là trai hay gái nữa, nếu là con gái, địa vị của nữ giới mà không cao, vậy chẳng phải Đô Đô sẽ chịu thiệt lớn à? Hơn nữa, làm như vậy có vẻ cũng hay ho đấy. Nghiêm Mặc đột nhiên hưng phấn, giống như làm thí nghiệm vậy, hơn nữa đối tượng thí nghiệm không chỉ có một người, mà là cả một bộ lạc, cả một quốc gia, thậm chí là cả thế giới. Ha, Nghiêm Mặc nhẹ nhàng thở ra, nụ cười mỉm mang theo vẻ thiệt tình nhìn về phía Sa Lang, cảm ơn, chị giúp tôi sáng suốt ra rồi, tôi đã biết mình sai ở đâu. Chị, rất tốt. Sắc mặt Sa Lang đột nhiên biến đổi, gương mặt vốn dĩ lạnh băng đầy vẻ châm chọc đột nhiên đỏ bừng. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Tư Tế Đại Nhân lại nói cảm ơn mình, thậm chí khi Tư Tế Đại Nhân cự tuyệt việc chạm vào trán cô đã có một dự đoán đáng sợ rằng mình sẽ bị trục xuất khỏi bộ lạc. Nhưng vì sao Tư Tế Đại Nhân lại cảm ơn cô? Cô đã nói gì nhiều sao? Chẳng phải chỉ đưa ra một vấn đề thôi ư? Sa Lang hoang mang, người tộc Cao đứng ở đây cũng hoang mang, không ai biết vì sao Tư Tế Đại Nhân lại đột nhiên cảm ơn Sa Lang, bọn họ còn cho rằng Tư Tế Đại Nhân sẽ trừng phạt cô vì tội bất kính. Đoá Phỉ trốn sau đám người quan sát tình huống, lúc Sa Lang đứng ra làm cô ta mừng thầm trong lòng, cái bộ lạc này không phải ai cũng nghe theo tên Tư Tế kia. Nói cho tôi biết, chị còn vấn đề gì nữa, để tôi giải thích một lượt luôn. Nghiêm Mặc ôn hòa nói. Sa Lang yên lặng nhìn cậu Tư Tế thiếu niên tóc bạc đang ngồi đó với dung nhan tang thương, đồng nhiên cô cảm thấy thật hổ thẹn, Tư Tế đại nhân kỳ thật vẫn luôn giúp bọn họ, thậm chí không tiếc trả giá sinh mệnh của mình mà chúc phúc cho bọn họ, nhưng cô chỉ vì đối phương là người ngoài. Mà xa lánh và ôm tâm lý bài xích. Có lẽ cô sai rồi. Hổ thẹn thì hổ thẹn, nhưng chuyện nên hỏi rõ vẫn phải hỏi. Sa Lang siết chặt nắm tay, đưa ra vấn đề thứ hai, phụ nữ cũng có thể săn thú. Mạnh đại nhân dạy đàn ông, không dạy phụ nữ nghe theo lời ngài, xe chỉ, nấu ăn, chăm con, vì sao? Vấn đề thứ ba, con cái, là phụ nữ sinh, lại mang họ trà, vì sao? Đoá Phỉ bĩu môi,
Mấy vấn đề mà Sa Lang đặt ra thật buồn cười, đàn bà không theo họ cha thì theo họ ai? Đàn bà không nấu ăn may vá, chẳng lẽ còn muốn làm đàn ông à? Ba vấn đề mà Sa Lang liên tiếp đưa ra rất hùng hổ dọa người, làm người tộc Cá Ô rối loạn một phen. Lao tộc Vu quát khẽ với Sa Lang, bảo cô im đi. Sa Lang không khách khí với Lao tộc Vu như với Nghiêm Mặc, nghe Lão tộc Vu nói liền liếc mắt một cái, máng, ông giả cướp con người khác, ông câm miệng. Lao tộc Vu giận đến mức thân thể run lên. Từ khi mọi người bắt đầu đi theo tư tế học ngôn ngữ mới, những từ ngữ mà bình thường mọi người có thể sử dụng cũng rất nhiều, đặc biệt là học cách mắng chửi người khác rất nhanh. Tư tế thì không chửi, nhưng thủ lĩnh đại nhân và mãnh lại thường xuyên chửi bới chẳng có chút kiêng dè gì. Thái độ của Sa Lang đối với Lao tộc Vu không làm Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ quái. Sa Lang để lại cho hắn ấn tượng rất sâu, hắn đã từng hỏi thăm một ít chuyện về cô. Nghe nói Sa Lang là người sinh con nhiều nhất trong tộc Gao, thời gian sống cũng lâu nhất trong số phụ nữ bọn họ, nhưng phần lớn con của cô đều bị Lao tộc Vu bắt đi hiến tế cho trời đất hoặc cửu phong, còn có đứa bị bắt ăn thịt. Cho nên dù Lao tộc Vu được người tộc Gao tôn kính nhưng cũng không dám cậy ra lên mặt với cô, bị cô mắng, Lao cũng không trách cứ gì. Điểm đó cho thấy địa vị của phụ nữ trong tộc Gao quả thật cao hơn đàn ông một chút, có thể xếp theo thứ tự, tộc trưởng, tộc Vu, phụ nữ, đàn ông, trẻ con, người già. Trước mắt, Sa Lang chỉ có một đứa con, thằng bé lúc đi học tuy không thông minh lắm, nhưng là đứa rất lớn gan, còn đặc biệt hiếu chiến, mới 5-6 tuổi mà đã dám đánh lộn với mấy thằng nhóc hơn tuổi nó. Nghiêm Mặc hiểu tâm tình của cô, nếu Đô Đô bị đem đi hiến tế, chắc hắn sẽ mang kẻ dám cướp con hắn ra giải phẫu sống hết lần này tới lần khác suốt 100 năm. Cho nên hắn không ngăn cản hay trách cứ việc cô bất kính với Lao Tộc Vu, thấy vẻ mặt cô có xu hướng sắp sửa bật co với Lao Tộc Vu, hắn mới kéo lại sự chú ý của cô. Chỉ ba vấn đề này thôi sao? Sa Lang cũng quay trở lại chuyện chính, vâng, đại nhân. Nghiêm Mặc cười, hiếm lạ ghê, gọi hắn đại nhân rồi đó. Vậy tôi sẽ giải thích cho chị vấn đề thứ nhất. Đầu tiên, việc con cái theo họ ai, tôi nghĩ chị và một số người hiểu lầm, quy tắc của bộ lạc ban ra không có bất luận một điều nào yêu cầu con cái phải theo họ cha. Tỷ như Tát Vũ không phải theo họ mẹ nó là Tát Vân sao? Tát Vân đáp lại, kỳ thật là tôi theo họ con tôi. Mọi người cười ha ha, bầu không khí cũng nhẹ hơn không ít. Đại nhân, vậy, để con cái theo họ mẹ. Sa Lang lập tức nói. Cha, đây là một người phụ nữ thông minh. Nghiêm Mặc cười. Có lẽ cô không rõ việc để con cái theo họ cha sẽ gây ra kết quả và ảnh hưởng lâu dài gì, nhưng sự nhạy bén của cô đủ để cô phát hiện thứ gì mới có lợi cho phụ nữ. Yêu cầu ban ra quy tắc này sao? Nhưng một khi con cái theo họ mẹ, vậy về sau có phải đàn ông bị buộc áp dụng hình thức ở rể hết hay không? Quyền kế thừa gia tộc có phải cũng chỉ dành cho phụ nữ luôn hay không? Không tôn nam quyền, vậy phải tôn nữ quyền sao? Ở phía xa, Nguyên Chiến và vài tên dũng sĩ bước nhanh đến. Có việc gì vậy? Nghe tin nên tới tìm hả? Nghiêm Mặc xua xua tay với Nguyên Chiến đang mang vẻ mặt lạnh như băng, ý bảo hắn nơi này không có việc gì hết. Nguyên Chiến không dừng chân, mà còn đi nhanh hơn. Có người thấy Nguyên Chiến, rất nhanh sau đó người A.O. lục tục hành lễ với Nguyên Chiến, đồng thời nhường đường cho hắn. Nghiêm Mặc có chút ghen tị, những người này có vẻ sợ Nguyên Chiến mà không sợ hắn. Chẳng lẽ hắn nên kiêu ngạo hơn một chút, lạnh lùng hơn một chút? Được rồi, để giảm điểm cặn bã. Hắn có muốn thế cũng là một nan đề. Nguyên Chiến đi đến bên người Nghiêm Mặc, chú ý không chạm vào hắn, mà giống như làm chỗ dựa cho hắn, yên lặng đứng bên cạnh. Khi Nguyên Chiến xuất hiện, quả thật mọi người trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, ngay cả sắc mặt Sa Lang cũng có chút trắng bệnh. Tư tế đại nhân sẽ không giết cô, nhưng còn thủ lĩnh đại nhân thì sao? Nghiêm Mặc không đuổi Nguyên Chiến đi, những gì hắn nói để đối phương nghe cũng tốt. Theo họ mẹ cũng được, theo họ cha cũng được, đều có thể. Điều tổ thần muốn chúng ta nhớ kỹ là... Chúng ta là con dân của bộ lạc cửu nguyên mới là dòng họ chính của chúng ta. Thì như tôi, Nghiêm Mặc cửu nguyên, mà cô thì là Sa Lang cửu nguyên. Nghiêm Mặc nhân cơ hội khiến mọi người tăng thêm lòng trung thành đối với bộ lạc, kéo họ ra khỏi vòng tròn nhỏ hẹp gia đình và bộ lạc, bắt đầu đưa ra khái niệm quốc gia cho bọn họ. Mọi người muốn để con mình theo họ ai, vợ chồng tự thương lượng với nhau là được, nếu con cái nhiều, tôi nghĩ đây càng không phải vấn đề, bộ lạc sẽ không cứng nhắc áp dụng khư khư một quy định. Điều này mọi người có thể chấp nhận không? Còn về phần quyền kế thừa gì gì đó, chờ chừng nào tài sản cá nhân tích trữ của con dân trong bộ lạc nhiều lên, sẽ dùng ví dụ thực tế để chậm rãi giải thích và dạy cho bọn họ. Sa Lang và những người khác nhìn nhau, một người gật đầu, mọi người cùng gật đầu. Nghiêm Mặc giơ lên hai ngón tay, nói tới vấn đề thứ hai, vì sao tôi không cho chiến sĩ mánh dạy phụ nữ đi săn, chỉ cho phụ nữ xe chỉ dệt vải, nấu ăn và chăm con? Sa Lang, có phải chị nghĩ quyết định này của bộ lạc là không công bằng,
làm chị cảm thấy địa vị nam nữ bất bình đẳng.
Sa Lang bắt được từ mấu chốt, bình đẳng.
Địa vị.
Đúng, bình đẳng và địa vị.
Nghiêm Mặc kiên nhẫn giải thích cho câu nghe, đồng thời cũng là giải thích cho những người khác nghe.
Bình đẳng, giống như chị yêu cầu, đàn ông làm chuyện gì, phụ nữ cũng có thể làm chuyện đó, và ngược lại.
Nhưng mà, chị có từng nghĩ tới hay chưa?
Đại Trạch có thể một lần vác một tảng đá hơn 100 kg, phụ nữ thì sao?
Tôi bảo bọn Đại Trạch rời tảng đá đó đi, phụ nữ có làm được không?
Rất nhiều người nữ trong tộc Gao lắc đầu.
Cũng giống vậy, phụ nữ mang thai sinh con, cả bộ lạc sẽ chăm sóc cho cô, trong lúc mang thai và sau khi sinh nở sẽ không cần làm việc nặng, vậy nếu là bình đẳng, có phải lúc ấy phụ nữ cũng nên đi ra ngoài quảng lưng làm việc không?
Sa Lang mấp máy môi, sau đó bất bình nói, đàn ông không thể sinh, cái này không?
Không công bằng đúng không?
Cho nên bình đẳng có đôi khi không có nghĩa là công bằng.
Nghiêm Mặc lại bất thời giờ giải thích cho mọi người những lời này có nghĩa là gì.
Sắc mặt Đoá Phỉ hơi thay đổi, vì sao những gì tên Tư Tế kia nói không giống với những gì cô ta được giáo dục từ nhỏ.
Cha cô ta, Tư Tế, người dạy dỗ cô ta, ai cũng chỉ biết nói với cô ta rằng, con gái, công chúa thì phải làm cái gì, mà không nói cho cô ta biết vì cái gì.
Nghiêm Mặc quan sát vẻ mặt của mọi người, nói tiếp, Sa Lang, tôi hiểu suy nghĩ cũng như bức xúc của chị, nhưng chuyện tôi sắp xếp cho mọi người là dựa theo những sở trường đặc biệt của bọn họ, không phải bởi vì chị là nữ thì nhất định phải đi làm những chuyện đó.
Sa Lang, chị rất mạnh, nếu được huấn luyện chị sẽ trở thành một chiến sĩ giỏi, nhưng không phải mọi phụ nữ đều giống như chị.
Tôi bắt phụ nữ đi theo đàn ông huấn luyện và săn thú, đó mới là không công bằng với phái nữ.
Nghiêm Mặc nói tới đây thì hơi dừng lại một lúc, có điều chị cũng đã nhắc nhở tôi, con dân của bộ lạc Cửu Nguyên phải khác với những bộ lạc khác. Phụ nữ con gái của bộ lạc chúng ta cũng là kẻ mạnh, dù không thể trở thành chiến sĩ, thì cũng phải có năng lực tự bảo vệ bản thân.
Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cho Ô Thần dạy mọi người rèn luyện thân thể và làm thế nào để tự vệ, hy vọng bộ lạc có thể xuất hiện vài nữ chiến sĩ.
Vẻ mặt của những cô gái trong tộc Gao lập tức tươi hẳn lên, Tư Tế đại nhân nói, các cô không giống những người phụ nữ của các bộ tộc khác, các cô cũng là kẻ mạnh.
Sa Lang kích động siết chặt nắm tay, cô sai rồi, Tư Tế đại nhân không giống Lao Tộc Vu. Hoàn toàn không giống.
Đoá Phỉ cúi đầu, phụ nữ cũng là kẻ mạnh sao?
Vậy vì sao cha cô luôn muốn có một người con trai?
Nghiêm Mặc giơ ba ngón tay lên, vấn đề thứ ba, vì sao phụ nữ phải ở chung với đàn ông?
Điều này tôi nghĩ mọi người cũng có chút hiểu lầm, quy tắc không bắt ép phụ nữ nhất định phải ở cùng với đàn ông, giống như việc con cái của bọn họ muốn ở với ai vậy, tùy vào mỗi người, ai ở cùng ai đều như nhau.
Sa Lang nghĩ nghĩ, do dự nói ra bốn chữ, quy tắc, không tốt.
Nghiêm Mặc ôn hòa hỏi, không tốt chỗ nào?
Phụ nữ ít, một người đàn ông, không đủ, ăn không đủ no.
Những lời này Sa Lang vừa nói ra, rất nhiều người đều xuất hiện vẻ mặt đồng ý, nhưng bọn họ không dám lớn tiếng nói ra giống Sa Lang.
Nguyên Chiến cũng nhìn Nghiêm Mặc một cái, kỳ thật hắn cũng có vấn đề tương tự, đến bây giờ hắn vẫn còn rất mơ hồ đối với những khái niệm và chế độ mà Mặc đề ra, cũng không hiểu rõ ý nghĩa và chỗ tốt của nó, tuy rằng Mặc đã giải thích với hắn.
Nghiêm Mặc hiểu ý Sa Lang. Ý chị là về sau bộ lạc mở ra chế độ tư hữu, lấy gia đình làm đơn vị, nếu một nhà chỉ có một người đàn ông, sẽ không dễ nuôi cả nhà, nhưng nếu đàn ông trong nhà nhiều hơn vài người, vậy gia đình đó sẽ sống khá giả hơn, đúng không?
Sa Lang ra sức gật đầu.
Nghiêm Mặc quét mắt nhìn về phía những người khác, hiển nhiên tất cả mọi người đều ôm suy nghĩ như Sa Lang, mà đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến đa số phụ nữ nguyện ý sống một vợ nhiều chồng.
Có lẽ tư duy của người Nguyên Thủy rất đơn giản, nhưng không phải là ngu ngốc.
Sau khi hiểu quy tắc, xuất phát từ yêu cầu để sinh tồn, bọn họ sẽ phát hiện ra những chỗ bất lợi trong quy tắc đối với bọn họ.
Trước kia tôi cũng có suy nghĩ giống mọi người.
Đầu tiên, Nghiêm Mặc tán thành suy nghĩ của bọn họ, sau đó nói, nhưng tổ thần nói cho tôi biết, suy nghĩ đó là sai.
Người tộc Gao đều nhìn hắn, vì sao tổ thần lại nói như vậy là sai?
Chẳng lẽ tổ thần không muốn cho mọi người ăn no mặc ấm sao?
Nghiêm Mặc dùng câu từ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để giải thích. Một người phụ nữ có thể sống cùng với nhiều nhất là bao nhiêu người đàn ông?
5 người, hay 6 người?
5-6 người đàn ông trưởng thành có thể cùng nhau ra ngoài săn thú, nhưng nếu bọn họ gặp phải một đàn thú thì sao? Gặp phải những manh thú hung dữ thì làm sao đây?
Thì cùng những người khác Diệp Tinh theo bản năng nói tiếp lời.
Nghiêm Mặc cười gật đầu, đúng vậy, để an toàn, để có nhiều thức ăn hơn, mọi người phải kết giao với nhau, vì thế bộ lạc xuất hiện.
Một vợ nhiều chồng cũng được, một chồng nhiều vợ cũng được. Đều là vì hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, để tìm kiếm cơ hội sinh tồn tốt nhất có thể.
Nhưng nếu bộ lạc đã có thể cho mọi người được ăn no mặc ấm, phụ nữ không cần ra ngoài đi săn cũng có thể tự nuôi sống mình, thế còn cần nhiều đàn ông như vậy làm gì? Sa Lang và các cô gái khác đều trầm mặc, bao gồm cả Đoá Phỉ, các cô đang học cách tự hỏi, học cách đi tìm hiểu nguyên do. Còn nữa, nếu nữ giới trong bộ lạc ít thì cho phép một vợ nhiều chồng, vậy sau này nữ giới nhiều lên, có phải cũng cho phép một chồng nhiều vợ hay không? Mọi người hãy để tay lên ngực tự hỏi, khi tất chúng ta đều ăn no mặc ấm, các bạn có thật sự muốn chia sẻ chồng hoặc vợ của mình cho người khác không? Nguyên Chiến là người đầu tiên nghĩ, không muốn. Hắn tự động xem nhân vật vợ là tư tế đại nhân của hắn. Tưởng tượng đến cảnh hắn phải chia sẻ mặc cho một thằng đàn ông hoặc một người phụ nữ khác, là hắn muốn giết người. Mà vẻ mặt của cả trai lẫn gái tộc A-O cũng dần dần thay đổi, đúng vậy, có ai thật sự muốn chia sẻ vợ chồng của mình cho người khác chứ? Chẳng phải đều là do cuộc sống chèn ép sao? Tuy bản thân rất muốn có nhiều vợ hoặc nhiều chồng, nhưng vợ chồng mình có muốn như vậy không? Đoá Phỉ là trực quan nhất, cha cô ta có rất nhiều phụ nữ vây quanh, những người phụ nữ đó mang đủ loại vẻ mặt, từ ưu hoán đến giảo hoạt, cô ta thấy suốt. Nếu một bộ lạc chỉ cho phép một vợ một chồng, vậy có phải những người con như cô sẽ hạnh phúc hơn hay không? Người làm vợ có phải sẽ vui vẻ hơn hay không? Nghiêm Mặc thấy lời nói mình phát huy tác dụng không tồi, cuối cùng còn thêm một câu, bộ lạc tồn tại vì cái gì? Tôi và thủ lĩnh đại nhân vì sao lại muốn thành lập quy tắc cho bộ lạc? Chỉ bởi vì bộ lạc cửu nguyên khác với những bộ lạc khác, chế độ ấy có thể giúp mỗi một người trong chúng ta đều tự nuôi sống được bản thân mà không cần phải dựa vào người khác. Trong bộ lạc cửu nguyên, dưới tầm mắt của tổ thần, phụ nữ của chúng ta có thể trở thành chiến sĩ, đàn ông chúng ta có thể cày ruộng dệt vải. Người già và trẻ con cũng có thể làm những chuyện trong khả năng của mình, cả người tàn tật cũng vậy. Bộ lạc cửu nguyên không có ai vô dụng. Không có kẻ đáng thương cần người khác nuôi mình. Mỗi người trong chúng ta đều có thể tự nuôi sống bản thân, đồng thế hát. Ý còn là kẻ mạnh. Mạnh cả linh hồn lẫn thể xác. Nguyên Chiến vung mạnh nắm tay lên cao, giọng nói trầm lắng khỏe mạnh đưa ra một lời khẳng định. Bộ lạc không có ai vô dụng, không có kẻ đáng thương. Con dân của cửu nguyên không cần người khác thương hại. Mỗi một người trong chúng ta đều là kẻ mạnh. Mỗi một người đều là chiến sĩ. Bất luận nam nữ già trẻ. Gào gào gào. Kẻ mạnh. Chúng ta là kẻ mạnh. Chúng ta là con dân cửu nguyên. Chương 86, Nguyên Chiến tin tưởng Nghiêm Mặc vì lý do nghe rất khốn. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Có lẽ về sau sẽ xuất hiện tình yêu vượt chủng tộc. Nhưng đó sẽ là trường hợp cực kỳ cá biệt. Sau khi Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến thảo luận, liền với tuyên bố mọi người, điều thứ nhất trong 9 quy tắc, hội đồng trưởng lão sẽ có phụ nữ, hơn nữa, về sau số nam nữ phải bằng nhau, nhiệm kỳ của một trưởng lão là 5 năm, dài nhất không được vượt quá 10 năm. Về sau sẽ có tổ chức quản lý khác, kết cấu thành viên và nhiệm kỳ sẽ giống như hội đồng trưởng lão. Để bảo đảm điều này sẽ được thực thi, Nghiêm Mặc kêu Nguyên Chiến khắc thêm nội dung đó vào mặt sau tấm bia đá. Nguyên Chiến như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với hắn. Nghiêm Mặc cảm thấy thái độ của Nguyên Chiến có chút kỳ quái, nhưng không để trong lòng. Mà sau ngày hôm ấy, trong bộ lạc đã có cái gì đó thay đổi rất rõ ràng. Đầu tiên là tinh thần của người dân, nếu lúc trước người tộc A-O sống vì tồn tại, có sao hay vậy, nước chảy bèo trôi, thì bây giờ bọn họ chủ động tham gia, thậm chí còn nỗ lực dùng tiếng cửu nguyên lắp bắp bày tỏ ý kiến và suy nghĩ của mình. Tiếp theo, mọi người càng nhiệt tình học tiếng cửu nguyên hơn. Ai nấy đều nỗ lực dùng tiếng cửu nguyên nói chuyện, bất luận già trẻ gái trai. Lại lần nữa, mọi người bắt đầu thích hỏi vì sao. Ô thần, vì sao tên của con là ô thần, ô là màu đen, thần là cái gì? Diệp Tinh, vì sao 112? Cha và mẹ con ở bên nhau sinh ra ba đứa các con. Này không phải 115 à? Ông Diệp, vì sao đại nhân lại bảo chúng ta thêm muối vào khi thuộc ra? Tắt Vũ, vì sao một tháng lại có 30 ngày? Mà không phải 20 ngày hay 50 ngày? Mạnh đại nhân, vì sao đàn ông bẩm sinh lại có nhiều cơ bắp, mà phụ nữ thì lại nhiều mỡ? Mỡ là cái gì? Cơ bắp là cái gì? Vì sao chỉ có phụ nữ mới sinh con? Vì sao đàn ông không thể sinh? Tôi không hiểu, vì sao tư tế đại nhân không cho họ hàng gần trong bộ lạc kết hợp, chẳng phải thần cũng vậy ư? Vì sao chúng ta không được? Những vấn đề như vậy truyền vào tai Nghiêm Mặc liền lợi dụng đám học trò của mình để giải thích khi giảng bài rồi cho chúng nó truyền ra, nhân loại không giống với thần. Thân thể của thần không có khiếm khuyết, hơn nữa bọn họ kết hợp với nhau là phương thức để tạo ra các thần linh đời sau, điều đó hoàn toàn khác với nhân loại. Bản thân nhân loại và những sinh vật khác có chứa đủ loại khiếm khuyết, đây cũng là lý do vì sao khi thần và nhân loại hoặc những sinh vật khác kết hợp với nhau lại không thể tạo ra một vị thần mới, mà chỉ có một tỷ lệ nhất định có được năng lực của thần. Nghe Nghiêm Mặc nói như vậy, liền có người đặt vấn đề, vậy họ hàng gần kết hợp chẳng phải sẽ dễ sinh ra chiến sĩ thần huyết sao? Nghiêm Mặc cười, hắn biết sẽ có người hỏi như vậy, khi nhân loại hoặc những sinh vật khác kết hợp họ hàng gần, tuy huyết mạch thần huyết có thể sẽ đậm hơn một chút, nhưng những khiếm khuyết và dị tật cũng sẽ bị di truyền gấp bội, vì thế hậu đại mà họ hàng gần kết hợp với nhau sinh ra rất dễ xuất hiện những đứa trẻ đần độn, tàn tật bẩm sinh, hoặc hình dạng quái dị. Nếu một bộ lạc có đa số người là họ hàng gần kết hợp với nhau, vậy theo huyết thống càng ngày càng đậm, phần khiếm khuyết và dị tật đó sẽ càng ngày càng nặng. Muốn dùng phương pháp đó để tạo ra chiến sĩ thần huyết đời sau, chỉ khiến toàn bộ lạc bước lên con đường diệt vong mà thôi, bởi vì người lợi dụng phương pháp này, thường thì 100.000 người mới có thể xuất hiện một chiến sĩ thần huyết. 100.000. Bộ lạc của chúng ta chỉ mới 65 người thôi. Bọn nhỏ kinh hô, con số khổng lồ như vậy bọn nó đã hiểu được đôi chút. Nghiêm Mặc lại nói, vì sao tộc cá ô càng ngày càng ít phụ nữ? Tuổi thọ của mọi người cũng không dài. Rất nhiều trẻ con sau khi sinh ra liền chết hoặc sống không lâu. Đây đều có liên quan đến việc họ hàng gần kết hợp. Hỏi lão tộc vu của mấy đứa một chút, xem có phải từng có người phụ nữ nào sinh ra trẻ con có hình dạng quái dị hay không? Sau đó thì bọn họ có vì sợ hãi những đứa trẻ ấy mà giết chết chúng nó không? Thật sự có người đi hỏi lão tộc vu, mà lão tộc vu cũng chứng thực suy đoán của Nghiêm Mặc. Từ đó, mọi người không còn rối rắm với việc họ hàng gần không được kết hợp nữa. Thủ lĩnh đại nhân và tư tế đại nhân đã nói như thế, về sau dân cư trong bộ lạc sẽ nhiều hơn, phụ nữ không còn là vấn đề nữa. Phụ nữ chính là vấn đề. Nghiêm Mặc đau đầu. Nguyên Chiến khoanh chân ngồi dưới đất, xé một miếng thịt nướng ăn, nghe vậy liền nuốt miếng thịt, thuận miệng nói, cậu muốn giải quyết vấn đề số lượng phụ nữ như thế nào? Anh nghĩ sao? Nghiêm Mặc không chút ngại ngùng thừa nhận mình đánh chủ ý lên tộc người cá, nhưng khi phát hiện tộc người cá nơi đây không giống trong truyền thuyết ở thế giới cũ của hắn. Người cá lên bờ còn có thể biến ra hai chân trong một khoảng thời gian ngắn, hắn liền đánh mất chủ ý muốn đưa nữ giới của tộc người cá vào bổ sung cho bộ lạc cửu nguyên. Có lẽ về sau sẽ xuất hiện tình yêu vượt chủng tộc, nhưng đó sẽ là trường hợp cực kỳ cá biệt. Ít nhất trước khi bộ lạc phát triển, các cô gái tộc người cá sẽ không coi trọng bọn họ. Nguyên Chiến không lập tức trả lời. Nhưng Nghiêm Mặc rất hiểu hắn, biết khoảng thời gian này trong lòng hắn nghĩ cái gì, anh muốn trở về. Không phải trở về, mà là mang bọn họ đến. Nguyên Chiến sờ sơ cảm, bây giờ tôi đã là chiến sĩ cấp 4, năng lực và thể năng đồng thời lên tới cấp 4. Tôi nhớ rõ màu của hình xăm trên mặt tù trưởng, năng lực của ông ta cũng thức tỉnh, nhưng chỉ có cấp 2. Nếu đánh nhau, ông ta không phải đối thủ của tôi. Nghiêm Mặc chỉ ra vấn đề, đường xá, nguy hiểm, thời gian, còn có tuyến phòng thủ nơi này sau khi anh rời đi, chúng ta phải suy xét và an bài tốt hết thảy, anh mới có thể đi. Tôi biết, tôi chưa nói đi liền bây giờ. Hơn nữa nếu hắn đi, chắc chắn sẽ mang Mặc theo, hắn sẽ không bỏ Mặc một mình trong thời gian dài ở chỗ này. Trong khu rừng đó có còn nhân loại và bộ tộc nào cư trú không nhỉ? Ý nghĩ của Nghiêm Mặc rất kỳ lạ, hắn nói, đã có người lùn, vậy không chừng còn có những người hoang dã khác. Tuy có người lùn xuất hiện, nhưng bọn họ cũng quá lùn đi, vậy làm sao thông hôn? Nguyên Chiến đặt miếng thịt còn mang máu trên tay lên lửa nướng, trước tiên chuẩn bị phòng thủ bộ lạc cho tốt, thu phục người lùn. Đợi khi hiểu thêm tình huống về khu rừng đó rồi đi thăm dò sau. Nghiêm Mặc gật đầu, nếu anh trở về bộ lạc nguyên tế mà không thể dẫn người sang, anh có thể suy xét đến việc dùng mối đổi một ít nô lệ. Đúng vậy, chúng ta cần nô lệ. Đáng tiếc gần đây không phát hiện bộ lạc nhân loại nào. Nguyên Chiến bày ra vẻ mặt thất vọng, với năng lực hiện tại của hắn, xâm chiếm một bộ tộc nguyên thủy tuyệt đối không thành vấn đề, nếu có bộ tộc nhân loại ở gần đây, thì bọn họ đã có đủ nô lệ để bổ sung nguồn lao động của bộ lạc rồi. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, chúng ta cần nhân thủ, không phải nô lệ. Hửm. Nguyên Chiến không hiểu lắm ý của Nghiêm Mặc. Tôi nói, cho dù chúng ta đổi nô lệ về, cũng không thể bắt bọn họ làm nô lệ. Bộ lạc cửu nguyên không cho phép xuất hiện chế độ chiếm hữu nô lệ. Cái gì? Nguyên Chiến kinh ngạc, cậu xem đám đàn bà đó như vật quý còn chưa tính, giờ thì ngay cả nô lệ cũng không cần. Vậy bộ lạc phát triển kiểu gì? Không có nô lệ là không thể phát triển à? Chúng ta cần nhân thủ, chúng ta Nghiêm Mặc đống nhiên ngừng lời. Nhìn Nguyên Chiến một hồi lâu không nói chuyện, thật lâu sau mới nói tiếp, trong lòng anh kỳ thật căn bản không để tâm đến những quy tắc và chế độ mà tôi nói với anh đúng không? Anh căn bản không coi những nội dung trên tấm bia đá đó đáng nói, đúng không? Tôi cảm thấy chúng cũng hơi tốt tốt. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc đoán ra được suy nghĩ của mình, cũng không giấu giếm nữa, tỉ như liệt kê rõ những hành vi gì của mọi người mới gọi là phạm tội, mà phạm tội thì phải chịu trừng phạt. Chuyện khen thưởng cũng tốt. Vậy còn hội đồng trưởng lão và hội đồng phán quyết thì sao? Chế độ một vợ một chồng thì sao? Chế độ tư hữu hóa thì sao? Chế độ nuôi dưỡng và phụng dưỡng thì sao? Nguyên Chiến cười khẩy một tiếng, tôi chỉ biết hai việc. Thứ nhất, cậu phải mạnh, thứ hai, cậu phải khiến mọi người no bụng. Nếu không,
dù cậu làm bất luận điều gì, cho dù những chế độ đó tốt với bọn họ, cũng không ai coi cậu ra gì. Chế độ là cần thiết, thay vì sau này mới hoàn thiện, không bằng ngay từ đầu đã định ra quy tắc. Lần trước tôi đã giải thích với anh, những chế độ này ngoại trừ giúp chúng ta dễ quản lý dân cư bộ lạc, mà còn có thể giúp chúng ta thu hút nhiều người từ những bộ tộc khác. Anh có từng nghĩ đến chưa, bộ tộc khác, tỉ như bộ lạc nguyên tế, bọn họ xem phụ nữ như kẻ yếu, địa vị của phụ nữ trong bộ lạc cực kỳ thấp, nô lệ càng không cần phải nói. Nếu có một bộ lạc ấy chẳng những giàu mạnh, mà còn có môi trường sống bình đẳng để bọn họ so sánh đối chiếu, phụ nữ nơi này không bị xem như công cụ sinh đẻ và tài sản trao đổi, nô lệ cũng vậy, người già và trẻ nhỏ không cần lo lắng sẽ có ngày bị ăn thịt hay vứt bỏ, tất cả mọi người đều được tự do. Vậy những người thế yếu trong các bộ tộc đó có bị chúng ta hấp dẫn không, có muốn đến nơi này của chúng ta sinh sống không? Tôi thừa nhận những gì cậu nói rất có đạo lý, nhưng đó là với tiền để bộ lạc chúng ta đủ mạnh đủ giàu, trước khi chúng ta đạt tới trình độ đó, chuyện này không có bao nhiêu ý nghĩa. Có ý nghĩa? Chờ khi chúng ta mạnh lên mới tạo ra những chế độ đó thì đã muộn, chúng ta cần khiến những quy tắc ấy ăn sâu bén rễ vào trong linh hồn mỗi một người dân của bộ lạc, để bọn họ biết cái gì là tốt, cái gì là xấu, bọn họ sẽ là người lan truyền mạnh mẽ nhất, bọn họ. Nguyên Chiến. Nguyên Chiến cắm đầu ăn thịt, phất phất tay, nhồm nhoàng nói không rõ chữ, tư tế đại nhân, cậu cứ nói, tôi nghe. Mẹ kiếp. Nghiêm Mặc cũng biết bắt Nguyên Chiến hiểu ý mình trong một khoảng thời gian ngắn rất khó, thế là hắn câm miệng, không nói nữa. Nguyên Chiến không nghe thấy âm thanh, liền kỳ quái dương mắt nhìn Nghiêm Mặc, đột nhiên bảo, Mặc, dù cậu muốn làm cái gì, định ra chế độ gì, tôi đều sẽ ủng hộ cậu, cho dù tôi không rõ ý cậu vì sao lại làm như thế. Ha! Anh không sợ tôi chơi hư luôn cả bộ lạc à? Không sợ, tôi tin cậu. Cảm động ghê. Nghiêm Mặc cười đầy vẻ trâm trọng. Nguyên Chiến nhả xương ra, ngồi xuống cạnh Nghiêm Mặc, cẩn thận ngồi cách hắn một nắm tay, nhìn thẳng vào mắt hắn nói, tôi nói thật. Cậu là tư tế được tổ thần truyền thừa, nơi này của cậu. Nguyên Chiến chỉ đầu mình, suy nghĩ của cậu và người khác không giống nhau, tôi không dám nói mọi suy nghĩ của cậu đều là tốt, nhưng cậu làm sai sẽ bị tổ thần trừng phạt, vậy nếu cậu dám chơi hư một bộ lạc, tổ thần hẳn là sẽ trừng phạt cậu thật nặng đi. Nghiêm Mặc quả thực muốn vỗ tay cho lối tư duy suy đoán của Nguyên Chiến. Có điều tên này bởi vì thấy hắn làm sai rồi bị tổ thần trừng phạt, nên mới tin tưởng hắn đúng không? Đồ khốn! Nguyên Chiến thừa biết Nghiêm Mặc đang thầm mắng mình trong lòng, tuy hắn không rõ vì sao, cậu đã nói cần phải phân chia chức trách, vậy chức trách của tôi là giết chóc và uy hiếp, tôi sẽ trộm con mồi tới, lột da rút gân nó, và cậu sẽ là người xẻ thịt nó làm thành mỹ vị, sau đó chúng ta cùng nhau chia sẻ nó. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi. Địa vị của phụ nữ trong bộ lạc phải giống như đàn ông, lý do thì sau này sẽ nói với anh. Nguyên Chiến gật đầu, được. Bộ lạc không thể có nô lệ, đổi lấy hoặc dùng phương pháp khác để có được nô lệ hoặc tù binh chiến tranh, tôi sẽ có cách bắt bọn họ lao động. Được. Bất luận chế độ nào cũng sẽ có thành phần hủ bại, bởi vì con người có ham muốn và dục vọng, anh và tôi phải biết làm gương cho bọn họ noi theo. Nhưng anh không cần lo lắng việc anh sẽ không có ai hầu hạ, công việc không phân biệt cao thấp sang hèn. Đây cũng là điều mà tôi muốn người dân bộ lạc nhớ kỹ, người hầu không phải nô lệ. Hiểu rồi. Trẻ nhỏ là đối tượng hy sinh cuối cùng, thậm chí còn sau cả anh và tôi. Nguyên Chiến nhíu mày, cậu là quan trọng nhất. Không, trẻ nhỏ quan trọng nhất. Được rồi, đám ngãi con đó và cậu quan trọng như nhau. Nguyên Chiến cực kỳ miễn cưỡng nói, nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào lại là chuyện khác. Hai nhà lãnh đạo tạm thời cùng chung quan điểm thúc đẩy phát triển và phương hướng quản lý bộ lạc. Có hai tấm chắn thiên nhiên. Tạm thời không có ngoại địch, bộ lạc Cửu Nguyên bắt đầu đẩy mạnh xây dựng bên trong, Nghiêm Mặc ở trong cái lều chật hẹp, u ám, đầy thứ mùi lại đủ rồi, hắn muốn có một ngôi nhà thật sự để ở. Mùa xuân đến, băng tan, mọi người đều có thể giúp đỡ việc xây dựng. Xây nhà, đây là cần thiết, ai nấy đều sớm ngóng trông. Vu Thành dẫn đầu những người ủng hộ nói muốn xây nhà cho tư tế và thủ lĩnh đại nhân trước tiên, liền bị Nghiêm Mặc uyển chuyển cự tuyệt. Chẳng có ai có kinh nghiệm xây nhà. Hắn không muốn lấy mình ra làm kẻ thí nghiệm thử thành phẩm đầu tiên đâu. Nhưng trong mắt người bộ lạc, tư tế đại nhân thật chí công vô tư, chuyện tốt như xây nhà lại nhường cho lão tộc Vu đầu tiên. Vu Thành không dám mặt dày nhận lợi ích lớn như vậy, cuối cùng thương lượng với mọi người xây sảnh nghị sự trước. Một nơi có thể chứa trăm người đương nhiên khó xây hơn một ngôi nhà nhỏ nhiều, Nguyên Chiến tiếp nhận thử thách này. Nhưng hắn không một mình gánh vác việc xây nhà, dù sao chỉ có một mình hắn là có thể khống chế đất đá. Trừ phi hắn tình nguyện về sau làm thợ hồ xây nhà cho bộ lạc, bằng không hắn phải dạy kiến thức về xây dựng nhà cửa cho những người khác. Kiến thức về việc xây dựng của Nguyên Chiến hoàn toàn dựa vào những bài học mà hắn rút ra từng chút một trong quá trình thử nghiệm và làm việc,
phương diện này của hắn nhỉnh hơn tư tế đại nhân chỉ biết phụ trách cung cấp bản thảo hình vẽ nhà cửa một chút, tuy tư tế của hắn đưa ra đủ loại yêu cầu và công năng đối với nhà cửa, nhưng thực tế thì phải làm như thế nào, tư tế đại nhân nói ra một đống thứ chung chung, còn lại đều phải dựa vào hắn tự thân mày mò ra từ thực tiễn. Ầm ầm ầm. Sấm chớp đầu xuân giật từng trận, mưa to tầm tã. Lạc Mông cầm một phiến đá ngẩng đầu nhìn không trung, tay đưa ra ngoài hứng nước mưa nói, tuyết đã tan hết rồi. Nghiêm Mặc vội vàng dùng chiếc áo tơi đơn giản trùm lên người, may là khi ra ngoài hắn đã thấy sắc trời chuyển nhanh, liền chuẩn bị đồ che mưa. Hai tên hộ vệ cũng nhanh chóng trùm áo tơi. Nói đến đây, muốn có loại áo tơi này phải cảm tạ tư tế đại nhân, sau khi vào xuân liền mưa mấy trận, lũ trẻ có không ít đứa mắc mưa sinh bệnh, sau khi bị tư tế đại nhân khiển trách, tư tế đại nhân liền bảo bọn học trò của ngài chế ra áo tơi. Mặc áo tơi chẳng những có thể che mưa, mà còn có thể giữ ấm, vật liệu làm ra lại đơn giản, phương pháp chế tác cũng không khó, hiện tại trong bộ lạc hầu như ai cũng có một chiếc áo tơi. Lạc Mông thấy Nghiêm Mặc biến thành người cỏ liền cười ha ha, bọn họ thích trời mưa, nước mưa sẽ mang đến hương bùn, cảm giác mưa xối vào người cũng rất thoải mái. Sẽ mưa to đấy. Lạc Mông dựa theo kinh nghiệm mà đoán, mỗi khi tuyết tan hàng năm, đều sẽ có những trận mưa lớn, liên tiếp mưa rất nhiều ngày, thẳng đến khi tuyết hoàn toàn tan. Khoảng thời gian này các cậu tốt nhất đừng tới bờ hồ, nước hồ sẽ dâng lên, ngập đến rừng cây lẫn đó. Mưa to, tuyết tan. Nghiêm Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ mạnh đùi, hỏng rồi. Lạc Ngông và hai tên hộ vệ cùng nhìn về phía hắn. Nghiêm Mặc không giải thích cái gì hỏng rồi, chỉ dặn Lạc Ngông, nhờ anh giúp tôi đưa phiến đá này cho Nạp Mã, bảo cô ấy không cần sốt ruột, đôi khi tổ thần chuyển thừa tri thức cho tôi nhưng vì quá nhiều, tôi không nhớ hết. Máy dệt trên đá tôi chỉ dựa vào ký ức mơ hồ mà vẽ ra. Cùng lắm chỉ có thể đưa ra chút gợi ý cho Nạp Mã, bảo cô đừng hoàn toàn dựa theo hình vẽ mà làm. Ừm, cậu yên tâm, tôi sẽ nói rõ. Tôi về trước, trong bộ lạc còn có chút chuyện. Nghiêm Mặc bảo hai tên hộ vệ nâng mình lên. Mánh lại làm cho hắn một chiếc ghế dựa nhẹ, tiện cho hai người nâng hắn đi. Lạc Ngông vẫy vây tay, chờ chân cậu tốt lên, hoan nên cậu lên đảo chơi. À, còn nữa, thủ lĩnh tuổi tôi nói, việc thuê chiến sĩ tộc người cá trợ giúp thủ vệ cho bộ lạc Cửu Nguyên không thành vấn đề. Nhưng cụ thể phải đổi bao nhiêu muối đỏ thì còn cần bàn lại. Đám người cá giảo hoạt. Không chất phát chút nào hết. Nghiêm Mặc cười, được, chờ tôi trở về thương lượng với thủ lĩnh của tôi đã. Các anh có thể phái ra nhiều nhất bao nhiêu chiến sĩ người cá? 100. Kéo kiệt. Có điều Nghiêm Mặc cũng biết Hải Sâm chịu phái 100 chiến sĩ tộc người cá tới trợ giúp đã là rất thân thiện rồi, tuy rằng bọn họ yêu cầu dùng muối và các loại thịt để trao đổi. Có điều, rốt cuộc tộc người cá đuôi dài có bao nhiêu người? Căn cứ vào lần Hải Sâm tùy tiện là có thể phái ra 800 chiến sĩ tới xem, nếu bọn họ không phải toàn dân toàn binh, vậy dân cư tổng cộng ít nhất hẳn là không thấp hơn con số 5.000. Mưa càng lúc càng lớn, Nghiêm Mặc không suy nghĩ về vụ người cá nữa, phất tay tạm biệt Lạc Ngông, bảo hai hộ vệ nhanh chóng đưa hắn về bộ lạc, hắn quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Tác giả có lời muốn nói, về chế độ mà Nghiêm Mặc đưa ra, tôi sẽ giải thích một chút ha. Đầu tiên, Nghiêm Mặc cũng không am hiểu chính trị và quản lý, làm một bác sĩ. Dưới sự ước thúc của sách hướng dẫn, dưới sự kích thích của năng lực bản thân và dị năng của Nguyên Chiến, điều đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là làm thế nào để tốt cho mọi người và cả chính hắn, vì thế, áp dụng vào hiện thực, hắn cho rằng chế độ hắn đưa ra tương đối có lợi cho sự phát triển của bộ lạc. Tiếp theo, chế độ không hoàn toàn hợp lý, không ai có thể nhìn thấu đáo một vấn đề ngay từ lần đầu tiên, cho nên, về sau, trong quá trình phát triển chắc chắn sẽ không ngừng chấp vá chỉnh sửa, đây là điều không thể tránh khỏi. Thứ ba, người nguyên thủy không khác chúng ta nhiều lắm, tựa như các loại chế độ mà chúng ta được học từ tiểu học, mãi về sau sẽ cảm thấy đó là đương nhiên. Nghiêm Mặc dạy trước, khiến quan niệm của mọi người ăn sầu bén dễ, như vậy về sau muốn quản lý sẽ dễ dàng hơn, mà những người đã được học tập chế độ đó sẽ lưu truyền cho thế hệ sau. Chế độ chiếm hữu nô lệ và tư tưởng phong kiến không hợp lý, bởi vì nhiều thế hệ bị tẩy não, nô lệ sẽ cảm thấy việc mình bị áp bức làm nô lệ là đương nhiên. Và rất nhiều tư tưởng phong kiến cố định từ lâu trong lòng mọi người cũng vậy. Nghiêm Mặc chẳng qua chỉ là đang giảng giải tư tưởng trước mà thôi. Chương 87, các loại phiền phức mà mưa rào mang đến đám người lùn bọn họ làm sao vậy? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit beta, zombie cưới lợn. Sao xây thành lại khó khăn vậy chứ? Hắn thật sự muốn phủi tay mặc kệ. Người ta nói mưa xuân nhẹ như bông. Nhưng mưa mùa xuân ở nơi này lại như mưa bão kèm sấm to của mùa hạ, trước đó Lạp Mông đã nói cho hắn biết, mùa hè nơi này lại không nhiều mưa. Mây đen che trời, âm trầm u ám, mưa tầm tã cản trở tầm nhìn. May là hôm nay không có ai ra ngoài săn thú,
một bộ lạc nhỏ với 60 mấy người thiếu thốn nhân thủ làm việc, ít người nên lượng thức ăn cũng ít, cơ bản chỉ cần 10 ngày ra ngoài săn thú một lần là được, bắt về số lượng đủ nuôi mọi người. Nếu làm biếng đi xa, thì ra bờ sông đảo bảo vệ thành mai phục ở đấy cũng có thể bắt đủ thức ăn. Trời đổ mưa, những người làm việc bên ngoài đều trở về, ngoại trừ người phụ trách tuần tra phòng thủ. Nghiêm Mặc lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn tường thành, hiện giờ tường thành đã từng bước hoàn thiện, không chỉ cao lớn dày rộng, mà còn có lỗ châu mai để quan sát, tháp vọng và trạm gác cổng cũng đã xuất hiện. Việc xây tháp vọng và trạm gác cổng cơ hồ đều dựa vào một mình Nguyên Chiến, còn hắn chỉ vẽ ra bản thảo nhờ vào chút ký ức mơ hồ. Nguyên Chiến cảm thấy thứ hắn vẽ quá đẹp, làm quá trình xây dựng càng thêm phiền toái, độ thực dụng lại không cao, sau đó hắn tự mày mò với cái bản vẽ để cho ra tòa tháp vọng hiện tại. Tháp vọng trông không đẹp lắm, trước kia Nghiêm Mặc từng thấy trong nước, nhưng quên rồi, tháp vọng bây giờ là một căn phòng vuông vắn nối liền với tường thành, cất cao, trên vách tường có lỗ để quan sát, trông qua như một cái lỗ châu mai ở đầu tường. Trạm gác cổng có thể xem là phiên bản khác của tháp vọng, nhưng thay vì cao thì nó to về mặt chiều ngang, muốn có công năng quan sát, dự định phải làm 3 tầng, nhưng Nguyên Chiến gặp rắc rối khi tìm cách phân tầng, đang ra sức nghiên cứu vấn đề chịu lực của tầng lầu. Nghiêm Mặc và Mãnh đều kiến nghị hắn dùng gỗ để phân tầng, nhưng hắn lại cứ chui rúc trong sừng trâu cái chuyện vì sao không thể dùng đá làm. Đưa tôi sang cổng thành phía tây. Nghiêm Mặc nói với hai tên hộ vệ. Bọn họ đang ở Hồ Thanh Nguyên cửa thành đông, muốn tới cửa thành tây, thì phải đi băng qua cả khu nội thành. Nếu hắn không tính sai, lúc này Nguyên Chiến hẳn đang sầu não chuyện cầu treo ở cổng thành. Xây tường thành đối với Nguyên Chiến không khó, nhưng vừa đụng phải những chi tiết nhỏ, là hắn liền sầu khổ. Nghiêm Mặc không hề có cảm giác tội lỗi gì quá lớn khi mình đưa ra cho người Nguyên Thủy một nan đề. Dù sao hắn chỉ đưa ý kiến và vẽ phác thảo, còn về phần làm như thế nào, phải xem bọn họ tự mày mò ra cái gì, huống chi hắn cũng đã nói cứ làm đơn giản một chút, hiện giờ người chấp nhất muốn xây thành cho thật kiên cố, công năng cũng thật nhiều không phải là hắn. Lúc trước không có cầu treo, Nguyên Chiến để lại một con đường đất ở ba cửa Bắc, Tây, Nam để tiện ra vào. Hắn lên đến tường thành liền bắt gặp dũng sĩ đi lại tuần tra, thấy Nguyên Chiến đã xây được một nửa trạm gác cổng rồi. Sao cậu lại tới đây? Nguyên Chiến đang nói chuyện với Mãnh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc. Trời mưa lớn. Nghiêm Mặc ra hiệu cho hộ vệ để hắn xuống rồi nghỉ ngơi một chút đi. Hộ vệ hành lễ rồi lui vào góc tường bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi. Nguyên Chiến nhìn là biết Nghiêm Mặc có chuyện muốn nói với mình, liền bảo Mãnh sang bên kia tiếp tục suy nghĩ việc xây cầu treo như thế nào, sau đó quay sang Nghiêm Mặc, có việc gì thế? Mãnh gật đầu chào Nghiêm Mặc rồi cầm phiến đá đi sang bên chỗ cầu treo. Có chuyện lớn. Nghiêm Mặc xoa xoa trán, trạm gác cổng tạm thời khoan làm, cứ để vậy đi. Tại sao? Mưa to, tuyết tan, nếu bốn cửa thành đóng lại, thì nội thành sẽ ngập lụt mất, cho dù chúng ta ở trên chỗ cao cũng vậy. Nghiêm Mặc thở dài rên rỉ, xin lỗi, trong bản quy hoạch tôi quên thêm cống thoát nước. Thật là, sao tôi lại quên thứ quan trọng như vậy chứ? Đô thị ở thế giới cũ của hắn thường xuyên xảy ra sự cố mưa quá lớn, cống thoát nước không thông, làm cả thành phố biến thành sông, hắn đã từng phải lội nước vì chuyện ấy. Cống thoát nước. Nghiêm Mặc bảo Nguyên Chiến mang một phiến đá và bút than lại đây, bây giờ vì để tiện cho việc ghi chép, giải thích và giao lưu, hai thứ này lúc nào cũng có thể tìm được. Vừa rồi Nguyên Chiến và Mãnh bàn chuyện cũng dùng mấy phiến đá, thấy Nghiêm Mặc muốn dùng, hắn trực tiếp cầm lấy một phiến để lên đầu gối Nghiêm Mặc, còn lấy ra thú lau vết bút than viết vẽ nguyệt ngoạc trên đó. Nghiêm Mặc cầm bút than, vừa vẽ trên phiến đá vừa giải thích, cống thoát nước là đường nước ngầm, nằm dưới lòng tòa thành, trên mặt đất đào những lỗ cống to để thoát nước, nhà và đường xá cũng vậy, nước sinh hoạt lúc bình thường của chúng ta và nước mưa cũng như tuyết tan đều chảy vào cống thoát nước xuống lòng đất, rồi lại từ đường nước ngầm chảy vào Hồ Thanh Nguyên. Nghiêm Mặc lại nghĩ đến một vấn đề, đặt cửa cống thoát nước nhà mình vào Hồ Thanh Nguyên liệu có chọc giận tộc người cả không? Hên là bây giờ không có tình huống ô nhiễm nước, nhưng về sau. Thôi. Cứ từng bước, chỗ nào cũng có vấn đề. Sao xây thành lại khó khăn vậy chứ? Hắn thật sự muốn phủi tay mặc kệ. Nguyên Chiến nhìn hình mà Nghiêm Mặc vẽ ra, nhíu mày, nếu cậu nói sớm một chút thì tốt rồi, tường thành gần như đã xây xong, muốn đào qua tường thành, vậy phải đào rất sâu. Có thể đào dưới chân cổng thành, mà vách đê con sông đào bảo vệ thành chắc phải xây cao thêm 2 mét, Lạc Mông nói trận mưa này sẽ rất lớn, mực nước Hồ Thanh Nguyên dâng lên khá cao, mở rộng đến tận rừng. Mí mắt Nguyên Chiến giật giật. Những chuyện vụn vặt này Nghiêm Mặc phiền ít, hắn mới là phiền nhiều, nhưng dưới tình huống thiếu thốn nhân lực, chỉ có hai người bọn họ mới có thể giải quyết hết thảy. Nhân thủ, bọn họ thật sự rất cần nhân thủ để làm việc. Muốn làm cống thoát nước, vậy phải đào hết đất trong nội thành. Ừm, hơn nữa cũng giống như xây nhà, đường ống thoát nước phải rộng, chắc chắn, và kín kẽ. Ống thoát nước hình trụ tròn làm khá phiền toái,
dân chúng ta cũng chẳng nhiều lắm, chủ yếu là phòng nước mưa thôi, xây hình trụ vương là được.